Chính mình sở dĩ giúp Lâm Ngữ Yên, đơn giản chỉ là vì có thể vào ở lầu 2. Về phần mặt khác, chính mình cũng không cần, cũng không muốn qua sâu địa tiếp xúc. Chỉ chốc lát sau, Linh Minh hai người liền đi tới một căn phòng. Đặc biệt chính là, cái này phòng lại là nửa mở phong thức. Có một bộ phận ở vào ngoài khoang thuyền, khả dĩ trông thấy bao la thiên địa phong cảnh. Lâm Ngữ Yên ngay tại bên ngoài, ngồi ở một cái bàn tròn lên, bối cảnh là trời xanh mây trắng. Gió mát từ từ, thiếu nữ làn váy theo gió tung bay, sợi tóc cũng tùy theo múa, lộ ra duy mỹ bên mặt. Giang Minh. Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên kinh hỉ địa vẫy vây tay. Đi thôi. Trương Thu Ngữ vô vô Ninh Minh bả vai, lực đạo không nặng không nhẹ, ý tứ hàm xúc sâu đậm. Đối với cái này chút ít động tác, Ninh Minh nhưng có chút muốn cười. Cái tên mập mạp này tuy thân phận địa vị không thấp, có thể lại có thể nào so ra mà vượt trong thôn trưởng bọn hắn. Mặt khác, chính mình như thế nào bình thường hồi hương thiếu niên. Ninh Minh thật cũng không đa tưởng, tiến lên đi đến. Ăn bữa cơm tự là, không cần gì cả để ý. Vừa mới đi vào, Ninh Minh tự hai mắt sáng ngời, trông thấy trên bàn các loại mỹ thực, thiêu đốt điệu lạc đà, trưng bạch cá, nai sừng tấm bắp mỹ sáu. Sắc hương trạch đều đủ, mê người thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Người ngồi a. Đồng nhiên, Lâm Ngữ Yên nhìn xem Ninh Minh, dịu dàng cười cười. Đây là một cái yêu cười, dương quang nữ hải. Ninh Minh sau khi ngồi xuống, chú ý lực ngược lại không tại đối phương trên người, cũng không tại đồ ăn lên, mà là trong thiên địa bao la. Tại đây ở vào ngoài khoang thuyền, khả dĩ trông thấy ngân bạch sắc sông lớn, chậm rãi lưu động. Xa xa là nhạt lông mày sắc sơn mạch, không ngớt không dứt. Thuyền lớn đi thuyền một buổi tối, cũng không biết tiến vào Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia không có. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, chú ý tới bên phải trên chỗ ngồi có một áo đen lão giả. Đối phương đúng là lên thuyền trước, cái kia kiểm tra đo lường chính mình lão nhân, Liêu Trường Khánh. Ninh Minh trí nhớ không tệ, thực tế nhớ rõ đối phương chính là Thiên Khu viện tu sĩ. Bên kia, Liêu Trường Khánh cũng quét mắt thiếu niên này, cũng không phải như thế nào để ý. Hắn chỉ biết là thiếu niên này cùng Lâm Ngự Yên có chút quan hệ, thuộc về nhặt được cái thiên đại vật khí. Đó là Thiên Khu viện Liễu Trường Khánh, ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Lâm Ngự Yên gặp Ninh Minh trái xem phải xem, tựa là không nhìn chính mình, liền chủ động mở miệng nói: "Thiên Khu viện." Ninh Minh niệm hạ bá trước kia, chính mình việc này chính là muốn tiến Đại Chu Vương triều Thiên Khu viện, tìm kiếm một cái thượng quan anh người. Nghĩ như vậy, Ninh Minh nhìn về phía Lâm Ngự Yên, hỏi: "Ngươi biết Thiên Khu viện thượng quan anh sao?" Ai ngờ, Lâm Ngự Yên lại chân mày lá liêu nhăn lại, khó hiểu nói: "Thượng quan anh, ngươi hỏi hắn làm gì? Như thế nào?" Ninh Minh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cái kia thượng quan anh còn có cái gì chỗ đặc biệt? Lâm Ngữ Yên nghĩ nghĩ, nói: "Thượng quan anh là ta Đại Chu Vương triều Đại Minh hầu, hơn nữa là nhất đặc thù một cái hầu gia, một mực đều tại Thiên Khu viện đạo tạng trong quán, không thấy bất luận kẻ nào, cũng cùng nếu một phương thế lực không lượng." Đại Minh hầu. Lập tức, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Đây là có chuyện gì? Thân thế của mình như thế nào cùng một cái Đại Chu Vương triều hầu gia nhắc lên quan hệ? Phải biết rằng, Đại Chu Vương triều hầu gia cũng không nhiều. Cái này tức vị, thường thường chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc là có công lớn thần dân mới có vinh hạnh đặc biệt này. Cùng lúc, Lâm Ngữ Yên cũng hoang mang không thôi địa nhìn xem Ninh Minh. Cái này Tây Lĩnh thiếu niên, không phải là cố ý tiếp cận chính mình a? Sinh ra ở hoàn cảnh như vậy chính giữa, Lâm Ngữ Yên đối với những người khác có tự nhiên bài xích cảm giác. Nhất là vừa nghĩ tới vốn tưởng rằng đơn thuần thiếu niên thiện lương, nếu như nói cùng thần đô một phương nào thế lực có quan hệ, âm thầm dùng loại biện pháp này đến nhích lại gần mình. Giang Minh, ngươi hỏi Đại Minh hậu làm gì? Lâm Ngữ Yên lần nữa hỏi thăm một tiếng, cũng dừng ở đối phương con mắt. Ninh Minh ngược lại cũng không né tránh đối phương ánh mắt, ta chỉ là hiếu kỳ, thượng quan anh một cái hầu ra tại sao phải dừng lại ở thiên khu trong nội viện. Lâm Ngữ Yên vẫn nhìn Ninh Minh, nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất, hắn không biết nghĩ tới điều gì, nói ra, gia phụ từng nói qua, tại thần đô có ba loại người không thể tới gần. Loại thứ nhất là trong nội cung người, loại thứ hai là sắp sửa nhiều sóng người, loại thứ ba tiểu là thượng quan anh. Ninh Minh cả kinh, vạn không nghĩ tới, việc này lại có thể biết như thế không đơn giản. Vũ bá hầu tại ý đồ tìm chính mình, Đại Minh hầu nếu như này thần bí. Chính mình thoáng cái tựu liên lụy ra Đại Chu Vương triều lưỡng đại hầu gia. Ninh Minh đều có chút không thể tin được. Khó trách ngài thôn trưởng lúc trước không muốn làm cho chính mình đơn giản bước vào thần đô, trong lúc này nước xác thực có chút sâu. Ngươi không phải Tây Lĩnh sinh trưởng ở địa phương người sao? Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên nhịn không được mà hỏi thăm, "Giang Minh, ngươi không phải là đang gạt ta a? Ta lừa ngươi làm gì?" Ninh Minh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, "Phụ thân ta là thần đô người, mẫu thân là Tây Lĩnh. Hiện tại mẫu thân chết rồi, ta đi thần đô tìm cha ruột." Người này cũng là cùng được xưng Lý Lao Ma thôn trưởng sống lâu rồi, các loại lời nói dối, há miệng sẽ tới. Nha. Lâm Ngữ Yên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi quá nhiều. Có lẽ là bởi vì thượng quan anh chuyện này. Lâm Ngữ Yên trong nội tâm đối với Ninh Minh sinh ra một chút hoài nghi, tóm lại, qua đi lẫn nhau vừa dỗi danh hàn huyên vài câu, lại không qua sâu nói chuyện với nhau. Ninh Minh cũng là cảm thụ đạt được, cái này váy màu vàng thiếu nữ tuy nhiên ra cảnh phi phàm, nhưng lại tựa hồ như rất bài xích cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Bên kia, Lâm Ngữ Yên trong nội tâm rất có loại nói không nên lời phiền muộn. Chính mình việc này bị bắt trở về, kế tiếp chỉ cần trở lại thần đô, sẽ bị gả cho một cái không biết nền tảng người xa lạ. Vốn tưởng rằng trên đường gặp được một cái thuần phát Tây Linh thiếu niên, rất có hảo cảm. Kết quả đối phương tựa hồ cũng không chỉ mà còn tinh khiết, lại có thể biết hỏi thăm chính mình về Đại Minh hầu sự tình. Ai? Trong lúc nhất thời, tại đây trước hồi trở lại thần đô trên thuyền lớn, Ninh Minh cùng Lâm Ngữ Yên hai người đều có riêng phần mình chuyện buồn rầu, không hẹn mà cùng thở dài. Chương 32, thuyền lớn đem nghiêng. Sinh hoạt là có cấp độ, vòng tròn luẩn quẩn cũng có cao thấp. Giờ phút này, Ninh Minh đứng tại lầu 2 khu vực, nhìn ra xa phương xa, cùng bong thuyền đám người tiểu tạo thành rõ ràng đối lập. Tại hắn sau lưng, Lâm Ngữ Yên ngồi ở tơ vàng gỗ lim trên mặt ghế, nhấm nháp lấy theo Đông Hải hái đến thiên tinh bối, thịt chất ngon, khẩu vị không thể bắt bẻ. Một cái thiên tinh bối tiểu giá trị 10 lượng bạc trắng, chống đỡ qua được người bình thường một tháng chi tiêu. Cái này không khỏi làm cho người cảm thán, trên đời chưa từng công bình đáng nói. Có người trời sinh là vương, có người chỉ có thể vào rừng làm cướp là giặc. Giang Minh, ngươi đi thần đô là tìm phụ thân của ngươi sao? Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên nhìn xem Linh Minh bóng lưng, hỏi, có cái gì cần trợ giúp đấy sao? Đa tạ hảo ý. Linh Minh cũng không có quay đầu. Hắn đối với Lâm Ngữ Yên, kỳ thật cũng không quá lớn tiếp xúc dụng. Dù sao, lúc này suy nghĩ đã đầy đủ rối loạn. Bản thân thân thế, Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu, hơn nữa muội muội thể chất thai hoàng ẩm, cùng với cái kia miếng quỷ dị tiểu hắc thạch. Linh Minh cảm giác mình giống như là tại một cái thuyền nhanh chóng vòng xoáy chính giữa. Tiểu tử này coi như thức thời. Phía sau, mập mạp Trương Thu Ngữ ngồi xuống Liêu Trưởng Khánh trên mặt bàn. Thân thế cha ra hả? Liêu Trưởng Khánh liếc mắt cái này ngày xưa đích sư đệ. Trương Thu Ngữ khinh miệt nói, Tây Lĩnh là địa phương nào? Một người bình thường đứa nhà quê mà thôi. Liêu Trưởng Khánh cũng không hề chú ý, cái nhắc nhở, cái kia đằng sau gấp rút phòng bị tự là, đừng có lại cho ngươi ra tiểu thư chạy thoát. Trương Thu Ngữ mặt to lộ ra mướp đắng sắc, đừng nói nữa. Tiểu thư hắn theo trở về đến bây giờ, sẽ không cùng ta đã từng nói qua một câu. Lần này tội. Hạ. Bị tội. Trương Thu Ngữ như là heo bắt giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, một ngụm uống hết nước trà. Cùng lúc đó, Linh Minh cũng đã xong suy nghĩ, quay người chuẩn bị ly khai. Lâm Ngữ Yên thấy hắn đều không ngừng lưu, thậm chí cũng không nhìn chính mình một mắt, trong nội tâm bay lên đi một tí không hiểu cảm xúc. Vì vậy, Lâm Ngữ Yên cũng không có mở miệng giữ lại. Linh Minh cứ như vậy từng bước một rời đi. Thất thời, tiểu tử này coi như hiểu cất nhắc. Thấy thế, Trương Thu Ngữ tâm tình thật tốt, còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi cái kia lời nói ngữ nổi lên tác dụng. Liêu Trưởng Khánh cái cười mà không nói. Cái này vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là chỗ tựa lưng cảnh, hoặc là dựa vào thực lực. Về phần muốn dựa vào cái nào đó tiểu cơ duyên tiểu chui vào. Cái kia chính là thật sự cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lại nói, Liêu sư huynh ngươi lần này hộ tống cái kia khẩu quan tài hồi trở lại Thiên Khu viện, sợ cũng có một lớp công lao a. Trương Thu Ngữ cũng vừa đúng lúc, vừa mức thích hợp nói, đợi ngươi chừng nào thì phá tứ phẩm thực một cảnh, ta sẽ đem ta ẩn sâu nhiều năm hoàng mai lạc tiểu móc ra. Ha ha ha. Liêu Trưởng Khánh phát ra khoan khoái tiếng cười, ta đây cũng mượn Trương sư đệ cắt luôn. Nghe những này chàng diện lời nói, cách đó không xa, Lâm Ngữ Yên nguyên bản yêu cười khuôn mặt, giờ phút này lại hiện đầy ưu sầu. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem một cái bay lượn tại thiên không chim bay, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thần đô chính là một cái vòng tròn luẩn quẩn, có người muốn chen vào đi, có người muốn chạy trốn đi ra, còn có người muốn đánh vỡ. Thí dụ như giờ phút này, bong thuyền thì có mấy cái không có bị chú ý hắc bảo nhân. Bọn hắn hành tích thần bí, lên thuyền sau càng là toàn bộ hành trình chưa nói qua một câu, chỉ ở giờ phút này đi vào bong thuyền, ngắm nhìn xa xa mặt sông. Liêu Trường Khánh, Thiên Khu viện ngũ phẩm cảnh cao thủ, trí nhớ khắc sâu a. Trong đó, một cái hắc bảo nhân chính ẩn nấp địa dòm nhìn qua chỗ cao lao nhân, hai mắt nhắm lại. Cái tên mập mạp kia là Trương Thu Ngữ, người của Lâm gia, lục phẩm cảnh tu sĩ. Bên cạnh, đồng bạn khàn khàn nói ra câu nói đầu tiên, hai cái trung tam phẩm tinh huệ. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, ta Bắc Nguyên Thiên Giáp Kim Quan ở này còn thuyền thượng. Thoại âm rơi xuống, cái này mấy cái hắc bảo nhân mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt lại bay lên thấy chết không sờn lừng lây chi sắc. Vì đất hoang, vì đất hoang, vì đất hoang. Phúc. Vừa trở lại gian phòng, Ninh Minh Tiểu đột nhiên ngã vào mềm mại trên mặt giường lớn, hưởng thụ giờ khắc này yên lặng. Không thể không nói, người vĩnh viễn đều có phiền não. Tại lầu một không xong trong hoàn cảnh, khát vọng có thể thượng lầu hai, mà đợi đến lúc lên lầu hai, các loại sự tình lại hội theo nhau mà đến. Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu. Ninh Minh thì thào nhớ kỹ, hai cái đại chu vương triều hầu tử ạ. Tiểu gia ta sẽ tới đem làm cái kia Tề Thiên đại thánh. Đúng lúc này, Ninh Giao đột nhiên hỏi câu, ngươi nói muốn cho ta mang ăn. Ngươi không phải cái hử một tiếng sao? Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ. Ninh Giao tức giận đến chỉ nói một câu, thật là một cái đồ ngu. Lập tức, Ninh Minh tiểu cảm nhận được một ít không đúng. Lâm Tả Đạo bọn hắn trước kia đem làm câu đấu người cũng thì thôi, giao giao ngươi như thế nào cũng cố lộng huyền hư mà bắt đầu. Không đúng. Nữ nhân cùng sinh đều đến sẽ cái này một bộ. Ưa thích làm cho nam nhân đi đoán tâm tư của các nàng. Ninh Giao cũng không có ở cái này điểm thượng miệt mài theo đuổi, rất nhanh tiểu nằm ở trên giường, ta ngủ. Có chuyện gì đánh thức ta, đừng muốn một người vụng trộm làm việc. Ta một người vụng trộm làm gì? Ninh Minh sững sờ, hắn phát hiện mình càng ngày càng theo không kịp muội muội mạch suy nghĩ. Hừ. Đối với cái này, Ninh Giao lại kiểu hừ một tiếng, sau đó lại không rên một tiếng điệu đóng lại hai mắt. Không hiểu đâu. Ninh Minh nói xong, sau đó mới phản ứng đi qua. Muội muội chỉ hẳn là Lâm Ngữ Yên, không nghĩ chính mình lại cùng đối phương trộn lẫn thượng quan hệ. Ninh Minh bỗng nhiên nói ra, "Giao Giao, ngươi đôi khi nói ta trưởng thành sớm. Kỳ thật, ta cảm giác ngươi thật giống như so với ta càng thành thục. Đừng muốn nói ta lão." Ninh Giao đột nhiên mở ra đen nhánh rõ ràng con ngươi, chân thành nói, "Ta mới 14 tuổi." Phúc. Ninh Minh bị chọc cho cười khúc khích, nhất thời không nói chuyện. Ninh Giao trước khi là một ngày một đêm đều không có nghỉ ngơi, bởi vậy tối hôm qua mới có thể ngủ. Bất quá, hắn hay là sẽ ở ban ngày chìm vào giấc ngủ. Ninh Minh ngồi xuống gần cửa sổ hộ trên chỗ ngồi, lấy ra cái kia miếng tử ngọc kỳ lân ngọc bội, trái xem phải xem. Kỳ lân, tôn quý. Ninh Minh nhìn xem dưới ánh mặt trời trong suốt ngọc chất, trong nội tâm rất có đoán, chẳng lẽ nói, cha của ta mẹ ít nhất cũng là Đại Chu Vương triều hầu gia. Hắn có một cái so sánh thành thục linh hồn, sẽ thông qua một ít dấu vết để lại đến tìm manh mối. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời bên ngoài lại đã chậm. Mà đúng lúc này, cách trong phòng một loại chỗ đột nhiên truyền ra dị tiếng nổ. Ninh Minh lập tức thu hồi kỳ lân ngọc bội, cũng theo nhìn lại, sau đó rất là kinh ngạc. Chỉ thấy, phía trên một chỗ thông gió đường ống, cái kia đang mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, rõ ràng lại từ bên trong chui ra. Lâm Ngữ Yên nhảy xuống tới. Hắn tựa hồ là bò qua một cái tràn ngập cho bụi khu vực, giờ phút này rối bù, nhưng này đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Ngươi tại sao lại trốn tới rồi? Ninh Minh không thể tưởng tượng địa nhìn xem người thiếu nữ này. Cái tên mập mạp kia như thế nào liền cá nhân đều trông nom không được. Ta có cha ta để lại cho ta bảo vệ tánh mạng át chủ bài, độn tự phủ, chỉ có 3 trường, hiện tại đã dùng hết lưỡng trường. Lâm Ngữ Yên phảng phất rất kích động, thậm chí đem lá bài tẩy của mình đều rút đi ra, lộ cho Ninh Minh xem. Ninh Minh không nói, cảm nhận được một cổ không ổn dự cảm. Quả nhiên. Sau một khắc, Lâm Ngữ Yên tiểu nhìn xem Ninh Minh, tim đập trước nay chưa có kịch liệt, Giang Minh, ngươi có thể dẫn ta đào tẩu sao? Ta hiện tại chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Minh nhíu chặt nổi lên lông mày. Lâm Ngữ Yên khẽ cắn bờ môi, lại một lần nữa nói, ta không nghĩ hồi trở lại Thần Đô, ta nghĩ đến một cái không có người biết đạo chỗ của ta. Ta về sau khả dĩ với ngươi sinh hoạt chung một chỗ, dựa cho ngươi y phục, nấu cơm. Chỉ cần có thể sinh hoạt, ta chỉ ăn trắng cơm cũng có thể. Giờ phút này, hắn cảm giác mình trước nay chưa có lớn mật, giống như là đang tiến hành lấy được ăn cả ngã về không hào đánh bạc. Nhìn xem cái này ngây thơ thiếu nữ đơn thuần. Linh Minh dần dần bình tĩnh lại. Được rồi. Đây mới là bình thường hoa quý thiếu nữ. Thế giới của các nàng rất đơn giản, có thể vì mộng tưởng trả giá hết thảy, mà nhìn không tới mộng tưởng cùng trong hiện thực tồn tại vấn đề. Ta chính là muốn đi Thần Đô. Ninh Minh tận lực uyển chuyển nói, thế giới của ta tiểu là Thần Đô. Lập tức, Lâm Ngữ Yên rồi đột nhiên khẽ giật mình, sau đó trong ánh mắt xuất hiện hơi nước. Cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Hắn cầu khẩn tựa như nhìn xem Ninh Minh, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh rồi, ta. Trong nhà của ta người muốn ta gả cho người nào đó. Có thể ta đều chưa thấy qua hắn. Ta căn bản không nghĩ gả. Ta làm sao bây giờ a ta? Ngươi hỏi ta làm gì vậy? Ninh Minh rất muốn nói ránh. Chính mình đi vào lầu 2, đã có một cái không tệ hoàn cảnh, tầm nhìn cũng đã đạt đến. Không cần Ninh Giao nhiều lời, Ninh Minh kỳ thật cũng sẽ không nhiều hơn nữa cho mắc vào. Thế cho nên, hắn giờ phút này tâm cảnh đều không có nửa điểm chấn động. Thôn trưởng từng nói qua, trên thế giới này, còn sống cũng đã rất khó khăn. Chính mình còn chiếu cố mội mội sinh tồn, cái này khó hơn. Thật có lỗi. Ninh Minh nói xong, lui về sau một bước, ta chỉ là một người bình thường tiểu tiểu nhân cựu phẩm cảnh tu sĩ. Ngươi không phải đã nói, ngươi ưa thích giúp người làm niềm vui, nguyện ý giúp trợ những người khác đấy sao? Lâm Ngữ Yên thật sự không có biện pháp. Tại đây con thuyền lên, hắn tìm không thấy những người khác, duy nhất cũng tiểu trước khi cái kia tại nổi hơi trong phòng đem chính mình hộ tại trong cánh tay thiếu niên. Vấn đề là ta không giúp được a. Ninh Minh nhún vai, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Ta đây làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Yên như là sắp khóc đồng dạng, hốc mắt hồng hồng, như là bé thỏ con. Lớn mật như thế làm ra quyết định, cố lấy trước nay chưa có dũng khí nói ra một phen, kết quả lại lạc được kết quả như vậy, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, ta nói ngươi, liền từ không cân nhắc những người khác cảm thụ sao? Trên giường, Ninh Giao không biết lúc nào mở mắt ra, đây là ca ca ta, cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ a, cũng bởi vì hắn đã giúp ngươi một lần, ngươi tiểu vừa muốn tìm hắn mạo hiểm phong hiểm hỗ trợ. Ngươi tốt thật đúng là khó làm. Lập tức, Lâm Ngữ Yên như gặp phải lôi oanh, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới. Giao Giao. Ninh Minh mắt nhìn Ninh Giao, không nghĩ tới thiếu nữ lời nói sẽ như thế trực tiếp, đã thương người. Ta đã biết. Thực xin lỗi. Lâm Ngữ Yên rất nhanh tiểu túi lầu xuống. Thanh âm tràn đầy áy náy cùng xa xót. Hắn lẻ loi một mình, cô đơn địa xoay người, giống như là muốn đi vào mênh mông một mảnh sương mù chính giữa. Ninh Minh cái thở dài, chuyện của mình cũng đã đầy đủ phức tạp rồi, về phần loại này đại gia tộc ở bên trong tiểu thư, đại bộ phận cũng đều gặp phải qua tình huống như vậy. Phong kiến cổ đại vương triều cũng sẽ không giảm nhân quyền, hoàng gia công chúa đều bị gả cho những cái kia man di chi nhân, đổi lấy lợi ích. Nhưng vào lúc này, tiểu thư lại không thấy rồi. Vốn là nương theo lấy một đạo khiếp sợ không thôi thanh âm, tính cả đi ra trung đại lượng sức chạy âm thanh. Sau đó, vâng, một đạo vô cùng đột ngột tiếng nổ mạnh đột nhiên to lớn đáy thuyền bộ tạt lên, thân tàu kịch liệt địa lay động dưới, tựa như đã xảy ra động đất, mặt đất thậm chí bắt đầu hướng phía bên phải nghiêng, trong phòng các loại vật lẫn lộn tất cả đều nhấp nhô trên mặt đất. Lâm Ngữ Yên bịch một tiếng địa ngã ở trên mặt đất, hơi nước sương mù trong ánh mắt hiện đầy chấn ngạc chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Trương Mập. Lâm Ngữ Yên thì thào, còn tưởng rằng là cái tên mập mạp kia vì chảo chính mình thi triển xảy ra điều gì thần thông, có thể Ninh Minh lại nội tâm nảy dựng, đồng tử bỗng nhiên bị ngoài cửa sổ ánh lửa chỗ chiếu sáng. Không tốt. Giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp từng cái tế bào đều phát ra cảnh cáo âm thanh. Nếu là đứng bên ngoài giới, sẽ gặp chứng kiến. Trong đêm đen, một chiếc khổng lồ thuyền lớn, cuối cùng phảng phất nổ tung một đoàn pháo hoa, nước sông điên cuồng mà nghiêng tới đi vào. Thuyền lớn đang tại lật út chính giữa. Ánh lửa, tiếng nổ mạnh, Liêu Trường Khánh bọn người phẫn nộ thanh âm, hành khách khủng hoảng thanh âm, trong bóng tối làm cho người sờn hết cả gai ốc quỷ dị âm thanh. Cái này hết thảy tất cả, tại lúc này hỗn hợp lại với nhau. Chương 33, náo động. Đây là có chuyện gì? Lầu 2, mập mạp Trương Thu Ngữ lập tức buông xuống Lâm Ngự Yên sự tình, mạnh mà nhìn về phía Liêu Trường Khánh. Thứ hai trong mắt đồng dạng có chút kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Đáy thuyền. Sau một khắc, hai người ánh mắt tiểu sắc bén lại. Lẫn nhau đều là thân kinh bách chiến tu sĩ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, lập tức tiểu đè xuống đủ loại suy nghĩ, coi như kinh hồng bình thường, bay ra thuyền bên ngoài. Ngoại giới, cảnh ban đêm như nước, trong bóng tối như là ẩn núp lấy rất nhiều thần bí. Quả nhiên, đáy thuyền chỗ bị đánh vỡ một cái cực lớn lỗ hổng, lạnh như băng nước sông đang tại điên cuồng mà dũng mãnh vào trong đó. Thân đông mục đều bị phá vỡ, đây là có địch nhân trà trộn vào đến rồi. Trương Thu Ngữ ánh mắt xoay mình lệ. Cái này chiếc thuyền lớn có thể không tầm thường, toàn thân chính là một loại so sắt thép còn muốn chắc chắn vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Liêu Trường Khánh chói chặt nổi lên lông mày, vấn đề của ta. Việc này là mình phụ trách kiểm tra thực hư những này hành khách cảnh giới hư thật, có thể dưới mắt lại trà trộn vào địch nhân, rất rõ ràng là mình ra sơ sẩy. Nhưng, Trương Thu Ngữ thật cũng không trách cứ, dưới mắt giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Ta đến bổ, ngươi đi trước nhìn xem đến tột cùng là ai dám đối với chúng ta động tay. Trương Thu Ngữ nói xong, trong cơ thể hiện lên ra đại lượng chân nguyên, từng đợt rồi lại từng đợt, coi như sóng biển giống như trùng kích lấy tứ chi bách hải. Và anh. Sau một khắc, tựa như thần tích một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Trương Thu Ngữ bên ngoài cơ thể lập lòe nổi lên đại lượng tinh quang, sau đó hai tay vừa nhấc, biển gầm giống như chân nguyên đổ xuống mà ra. Cái kia miệng vỡ chỗ lập tức bay lên một đạo đạm lam sắc màn sáng, tựa như tầng băng đồng dạng, chừng mấy mét dày, ngăn cản nước sông trùng kích. Cái tên mập mạp này chính là lục phẩm cảnh tu sĩ, thì ra là đã vượt qua hạ tam phẩm, khả dĩ ngự không phi hành, thi triển thần thông, coi như lục địa thần tiên đồng dạng. Mà Liêu Trường Khánh càng là ngũ phẩm cảnh cao thủ, còn muốn lợi hại hơn một ít, trong tích tắc tiểu biến mất tại bầu trời đêm. Hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu cuối cùng về sau, lập tức tiểu thấy được đại lượng thi thể, nổn ngang lộn xộn địa ngã vào các nơi. Quỷ dị chính là, những thi thể này da thịt tất cả đều hiện lên màu xám trắng, hơn nữa, trên mặt còn hiện đầy nhàn nhạt băng xương. Quả nhiên là Bắc Nguyên hoang người sao? Liêu Trường Khánh nội tâm dùng mình, về sau lập tức tiểu phản ứng đi qua, không tốt. Bọn họ là vì cái kia khẩu quan tài đến. Việc này, Liêu Trường Khánh chính là bị Thụ Thiên khu viện thượng quan anh, thì ra là Đại Minh hầu nhờ vả, tìm được một ngụm đặc thù quan tài, cũng giả tá hộ Tống Phi Vân số là do, chuẩn bị mang về Đại Chu Vương Triều. Đại Minh hầu cũng không có nói cái kia khẩu trong quan tài giả bộ đến ngọn nguồn là cái gì, chỉ nói, cái kia quan tài vốn thuộc về Bắc Nguyên một vị tuyệt thế cường giả, nhưng lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, sẽ tai họa Bắc Nguyên. Bởi vậy mới niêm phong cất vào kho tại Tây Lĩnh một loại chỗ trong núi rừng. Đại Chu Vương Triều chính là đệ nhất thiên hạ cự vô phách, Thiên Khu Viện càng là Đại Chu Vương Triều thần bí nhất tu hành thế lực. Thậm chí còn, mà ngay cả Bắc Nguyên người một nhà cũng không biết cái kia khẩu quan tài ở nơi nào, có thể Thiên Khu Viện lại không biết từ chỗ nào đã nhận được tin tức. Vì để ngừa ngoài ý muốn, Thiên Khu Viện cũng chỉ phái cái ngũ phẩm cảnh tu sĩ, cũng chưa từng muốn, rõ ràng còn là lại để cho Bắc Nguyên phát giác đã đến. Đáng chết. Dám phá hư Đại Minh hầu nhắn nhủ cho lão phu nhiệm vụ. Liêu Trường Khánh ánh mắt băng hàn, thực cho rằng lão phu giết không được các ngươi những này hoang người là ư? Hắn tuy là một cái lão giả, có thể giờ phút này lại như là đầu lang vương, giác khiếp người khí thế, vọt vào ở chỗ sâu trong. Bên kia, Ninh Minh cũng không biết sau lưng đủ loại, chỉ là một cái Lâm Ngữ Yên cũng đã đầy đủ lệnh ý nghĩa bên ngoài. Ca. Trên giường, Ninh Giao nhanh chóng đứng lên, cũng mặc quần áo. Giang Minh. Lâm Ngữ Yên cũng như là lục thần vô chủ đồng dạng, loại này thời điểm, rõ ràng nhìn về phía Ninh Minh. Tìm Trương Thu Ngữ cùng Liễu Trường Khánh bọn hắn. Ninh Minh cá tính ổn trọng, trước tiên muốn vĩnh viễn là như thế nào giải quyết vấn đề, mà có thể giải quyết loại vấn đề này, rất rõ ràng là cái kia hai cái trung tam phẩm cao thủ. Không muốn. Ai ngờ, Lâm Ngữ Yên lại lau lau rồi hạ nước mắt, đây là trời cao cho ta cơ hội, ta muốn chạy trốn. Trốn? Ninh Minh kinh ngạc, liếc mắt nhìn bên ngoài thấm người đêm tối, ngươi muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Đúng lúc này, cánh buồm thượng chính là cái kia huyết sắc con mắt lóe sáng đi lên. Thuyền viên kinh hoàng bất an tiếng gào vang lên, ông trời ơi, có quái vật đến rồi. A a a. Đồng thời, một đạo vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết càng là làm cho người da đầu run lên, phảng phất gặp lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ngoại giới, triệt để loạn làm một đoàn. Không chỉ có thuyền lớn đang tại nghiêng, còn kể cả trong đêm tối quái vật ý đồ lẻn vào tiến đến, mà ngay cả trong sông đều có các loại quỷ dị đồ vật bò lên trên bong tàu. Nhanh, nhanh lấy ra trường mệnh đăng. Trong phòng, Ninh Minh tranh thủ thời gian đóng lại sở hữu tất cả cửa sổ. Sau đó, hắn lại tìm ra vài căn ngọn nến, thắp sáng, để đặt tại các nơi, ánh lửa miễn cưỡng đã mang đến một ít trên tâm lý an ủi. Có thể làm cho người kinh hãi chính là, cái kia cánh buồm đột nhiên chẳng biết tại sao ngã xuống, phảng phất có người cố ý phá hư, huyết sắc con mắt bị che đậy trên mặt đất. Nương theo lấy tịch tà thần phù biến mất, hắc ám triệt để không kiêng nể gì cả địa ăn mòn nổi lên cái này chiếc thuyền lớn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đáng chết. Ninh Minh đồng tử co rụt lại, càng nhìn đến ngoài cửa có một đạo tứ chi thon dài bóng đen nhẹ nhàng đi qua. Đúng vậy, bóng đen kia là bình di địa nhẹ nhàng đi qua, như là lơ lửng trên không trung đồng dạng. Phanh, phanh. Lâm Ngữ Yên cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, tim đập kịch liệt, trong mắt bị khủng hoảng sợ chiếm cứ. Hắn lúc này mới ý thức được, không có Trương Thu Ngữ chiếu cố, cánh mạng của mình tại đây dạng trong đêm yếu ớt được giống như là cái kia căn ngọn nến đồng dạng, ánh lửa tùy thời cũng có thể bị thổi tắt. Giờ phút này, Lâm Ngữ Yên cái chăm chú địa bắt được Ninh Minh tay, giống như là trước khi đồng dạng, đem sở hữu tất cả chờ mong đều ký thác vào đối phương trên người. Ngược lại là, Ninh Giao lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn cái đứng như muốn nghiêng mặt đất, bắt lấy một cái hộ thủ, trèo chống tốt thân thể về sau, không hề chớp mắt địa nhìn ngoài cửa sổ. Thuyền lớn ổn định. Đột nhiên, Ninh Minh cảm thấy cái này chiếc thuyền lớn không có lại nghiêng, lập tức minh bạch hẳn là Trương Thu Ngữ bọn hắn xuất thủ. Dù sao, cái này chiếc phi vân số cũng là có không ít tu sĩ. Nhưng vào lúc này, oeng, thuyền lớn lại là hung hăng chấn động, nước sông lại lần nữa trào vào tiền đến, như là sắp chìm nghỉm đồng dạng. Âm ỉ bối rối tiếng la khóc lần nữa vang lên. Trương Thu Ngữ cũng đã tao ngộ tập kích. Cái tên mập mạp này nhảy trở lại trên thuyền, toàn thân rõ ràng đều là huyết, phía sau lưng có một cái vết thương thật lớn, giống như là bị cái gì hung hăng cắn một khối thịt. Tiểu thư ngươi ở chỗ? Trương Thu Ngữ che miệng vết thương, quay đầu lại mắt nhìn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, trong nội tâm đồng dạng cũng luống cuống. Nhìn xem hỗn loạn vô cùng lầu một buồng nhỏ trên tàu. Trương Thu Ngữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, như vậy trong đêm, chính mình một cái lục phẩm cảnh tu sĩ đều bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể trước tìm được Lâm Ngữ Yên nói sau mặt khác. Tiểu thư, mau ra đây, nguy hiểm. Không nếu cất giấu nữa à? Trương Thu Ngữ lại coi như trung tâm, tựa như hành tẩu tại nguy hiểm hỏa hoạn hiện trường, ngược lại là không muốn lấy rút lui khỏi. Đi. Bên kia, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Lâm Ngữ Yên, cũng mang theo Ninh Dao, cưỡng ép chạy ra ngoài. Thứ hai khuôn mặt tái nhợt, không, không, ta không nghĩ trở về. Ninh Minh lại không nói được lời nào, ánh mắt băng hàn, đợi đến lúc lao ra bên ngoài gian phòng về sau, lập tức tại trong đêm giống lớn thanh âm, tiểu thư nhà ngươi ở chỗ này. Bá. Trương Thu Ngữ mạnh mà nhìn lại, về sau tức giận đến mặt đều nhanh muốn bóp méo. Chết tiểu tử, ngươi tại sao lại đem tiểu thư nhà ta cho ngọt chạy? Trương Thu Ngữ chửi ầm lên, sau đó đạp lên mặt đất, to mọng dáng người nhưng trong nháy mắt lăng không mà lên. Đúng, thực xin lỗi, là của ta vấn đề. Lâm Ngữ Yên buông xuống rơi xuống đầu, tràn đầy tự trách nói. Loại này thời điểm cũng không có khả năng lãng phí thời gian đi nói mặt khác. Ninh Minh cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, bất kể nói thế nào, tóm lại, lục phẩm cảnh cao thủ, trong nguy hiểm miễn cưỡng xem như cho một tia ổn định. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Trương Thu Ngữ kinh ngạc mắt nhìn cái này Tây Lĩnh Sơn giã thiếu niên. Đối phương ngay tại lúc này rõ ràng còn rất trấn tĩnh. Gây ra rủi ro, có địch nhân lẻn vào được, không rõ ràng lắm. Trương Thu Ngữ nhanh chóng cực nhanh, mang theo hai nữ một nam, chuẩn bị trước tìm địa phương an toàn nói sau. Bá. Hắn đột nhiên nhìn về phía này Trương lùi bại cánh buồm, đó là Văn Khúc Tinh nhất mạch tu sĩ vẽ tịch tà thần phủ. Ta lập tức sẽ trở lại. Trương Thu Ngữ quay đầu lại nói câu, sau đó lại khuyên bảo Lâm Ngữ Yên, tiểu thư a tiểu thư, ngươi cũng không nên một lần nữa cho ta thêm phiền tử rồi, ta chết cũng có thể, ngươi ngàn vạn chia ra một đinh điểm bên ngoài a. Lâm Ngữ Yên nội tâm rất là dãy rủa, nhịn không được muốn khóc. Chính mình không nghĩ hồi trở lại Thần Đô, tại sao phải gả cho một cái cũng không nhận ra người? Có thể tựa hồ vô luận chính mình như thế nào làm, luôn sai. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, có thể ngàn vạn coi được tiểu thư. Lâm Ngữ Yên lặp đi lặp lại nhiều lần địa chạy trốn, nếu khả dĩ, Trương Thu Ngữ liền con mắt đều không nghĩ lại từ hắn trên người rời. Bất quá, Trương Thu Ngữ đối với Ninh Minh cảm nhận ngược lại là đã có thật lớn đổi mới. Đây là một cái thông minh, tâm tính thật tốt, thức đại thể thiếu niên. Sau một khắc, Trương Thu Ngữ cũng không có nói thêm cái gì, lập tức liền đi tới bong thuyền, chuẩn bị đem cái kia cánh buồm mang đi, phía trên tịch tà thần phù, hiệu quả so trường mệnh đăng còn tốt hơn một điểm. Nhưng ai biết, đúng lúc này, lệnh Ninh Minh khó có thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Ngay tại Trương Thu Ngữ ngồi xuống thân, nhặt lên cái kia cánh buồm lúc, một cái hắc bảo nhân đột nhiên trí âm ảnh trung giết ra, một trưởng đập trúng Trương Thu Ngữ to mọng phía sau lưng. Trương Hợp, Lâm Ngữ Yên lập tức tiểu trừng lớn hai mắt, kinh hoàng địa hô lên. Đó là cái gì? Quái vật? Hay là người? Ninh Minh cũng ngây ngẩn cả người. Một đêm này, không chỉ có nhiều sóng sau đích quái vật tại hại người, người đã ở hại người. Chương 34, Bắc Nguyên Hoang người cùng quan tài. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Trương Thu Ngữ to mọng thân thể đột nhiên rung rung một chút, giống như là hóa thành quả đông lạnh đồng dạng. Oeng, cái kia đột nhiên xuất hiện một trường, chiêu thức tàn nhẫn, uy lực không tầm thường. Khí kình trực tiếp đem bong tàu đều cho đánh ra một cái hố to. Có thể, Trương Thu Ngữ phía sau lưng lại chỉ nổi lên trận trận rung động, gân cốt cũng không bị đánh tổn thương. Ai dám đánh lén ra ra của ngươi? Trương Thu Ngữ cường tiếp được một trường này về sau, nắm lên trên mặt đất cánh buồm, sau đó mượn lực lăn mình một vòng. Sau một khắc, hắn liền đem cái kia khối huyết sắc con mắt khu vực cho nhanh chóng cắt may xuống dưới. Cái kia huyết sắc con mắt chính là một loại thần phù, tại đây dạng trong đêm, tác dụng so trường mệnh đang muốn lớn một chút, khả dĩ che chở ở Lâm Ngữ Yên tiểu thư. Thật nhanh phản ứng, trong bóng tối truyền ra một đạo mất tiếng thanh âm. Sau đó, một cái hắc bảo nhân đứng dậy, lạnh lùng nói, Diêu Quang Tinh nhất mạch tu sĩ sao? Rõ ràng tu luyện khiên thịt, thật can đảm phách. Hoa người. Nghe xong đối phương âm điệu, Trương Thu Ngữ tiểu kinh ngạc. Bác Nguyên Hoa người như thế nào chạy tới Tây Lĩnh? Hắn cũng không biết cái kia khẩu quan tài sự tình, lập tức nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ là vì tiểu thư nhà ta đến? Bên kia, Lâm Ngữ Yên đồng dạng tâm tình kịch liệt, hoa người. Làm sao lại như vậy? Cái gì hoa người? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn lại. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt tái nhợt, giải thích nói, tựu là Bắc Nguyên người. Cái này mấy trăm năm qua, ta Đại Chu Vương triều vẫn muốn đoạt hạ Bắc Nguyên. Bắc Nguyên hoang người cũng một mực tại nhằm vào ta Đại Chu Vương triều. Ý tứ tựu là hai cái địa phương người tại chiến tranh chứ sao? Ninh Minh rất nhanh sẽ hiểu tới, chính mình trước khi một mực tại Tây Lĩnh Tiểu Sơn thôn ở bên trong, cũng không biết những vật này. Bắc Nguyên người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau một khắc, Ninh Minh đã cảm thấy không được bình thường, mắt nhìn Lâm Ngữ Yên. Chẳng lẽ là cái này nữ bối cảnh thật đúng như vậy phi phàm? Là Đại Chu Vương triều cái gì nhân vật trọng yếu? Đúng lúc này, Trương Thu Ngữ lại cùng cái kia hắc bảo nhân trùng kích lại với nhau. Này mới khiến Ninh Minh nhìn thấy cái gì mới thật sự là trung tam phẩm cảnh tu sĩ. Hai người coi như lục địa thần tiên, giống như là hai đạo nhanh chóng điện, tốc độ cực nhanh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Oen, hai người đối chiến một quyền. Lập tức, bốn phía tráng kiện thuyền cán từng cái bẻ gãy, khủng bố sức lực mang tất cả bát phương, đem sông lớn đều khơi dậy mấy trượng cao sóng. Ninh Minh đều bị chấn đắc lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Trong mắt của hắn tất cả đều là rung động chi sắc, vì cái gì cái này lục phẩm cảnh Trương Thu Ngữ hội lợi hại như vậy? Đây không phải rất bình thường sao? Lâm Ngữ Yên khó hiểu nói, hạ tam phẩm cũng chỉ là vũ phu, có thể thất phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ, có thể nếm thử tu luyện thần thông. Ninh Minh không nói một lời. Hắn lúc trước đi theo thôn trưởng lúc tu luyện, chớ nói thất phẩm cảnh tu sĩ, coi như là ngũ phẩm cảnh cao thủ, cũng sống không qua một chiêu. Trong nháy mắt ở giữa giết người. Lúc ấy, Ninh Minh cảm giác những cái kia trung tam phẩm cảnh tu sĩ cùng với rau cải trắng không có gì khác nhau. Cái này hoang người cũng là lục phẩm cảnh cao thủ. Lâm Ngữ Yên thần sắc có chút lo lắng, Trương Mập không tốt rồi. Vì cái gì? Ninh Minh tuy nhiên tu luyện hơn phân nửa năm, có thể thôn trưởng giáo được thêm nữa. Đều là trụ cột. Bác Nguyên Sa so ra kém ta Đại Chu Vương Triều. Bởi vậy, bọn hắn tu sĩ muốn sống sót, chỉ có thể gắt hơn. Lâm Ngữ Yên nói câu ý nghĩa khắc sâu mà nói. Giống. Quả nhiên, một đạo vang vọng bầu trời đem tiếng sói tru đột nhiên phát ra. Cái kia hắc bảo nhân nửa người trên y phục nổ tung, hiện lộ ra bưu hãn khí lực, đồng thời càng có một đầu cuồng lang hư ảnh trồi lên bên ngoài thân. Giống, giống, giống. Kế tiếp, cái này hoang người từng chiêu từng thức đều dắt sói hống âm thanh. Đừng nói là Trương Thu Ngữ rồi, coi như là xa xa Ninh Minh đều cảm giác tâm thần sắp vỡ ra, cái kia sói hống âm thanh phảng phất khả dĩ chấn nhân tâm phách. Tham Lang Tinh, ngươi lại là thiên khu tính nhất mạch tu sĩ. Trương Thu Ngữ rơi vào hạ phòng, liên tục lùi bại, bên ngoài thân cũng bị đánh cho máu chảy đầm địa. Lâm Đả Đạo là được thiên khu tính nhất mạch tu sĩ. Theo hắn theo như lời, thiên khu tinh thuộc về giáp tinh, dùng hắn với tư cách mệnh tinh tu sĩ, coi như là tại Đại Chu Vương triều cũng rất thuộc hiếm thấy. Vì tiểu thư nhà ta, Bác Nguyên rõ ràng cam lòng cho đem ngươi nhân vật như vậy đều tống xuất đến. Trương Thu Ngữ rất là giật mình. Đối phương cũng như là sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng cười cười, Lâm gia cậu, cùng nhau giết, việc này cho dù không thể quay về cố hương, cũng đủ để. Lâm gia. Xa xa, Ninh Minh nhíu mày, mắt nhìn Lâm Ngữ Yên. Chẳng lẽ Lâm gia tại Đại Chu Vương triều là cái gì đại tộc? Chẳng biết tại sao Ninh Minh lại không hiểu mà nghĩ nổi lên thôn hoang vắng Lâm Tà Đạo. Đúng lúc này, bành! Trương Thu Ngữ không địch lại, bị đánh vào lạnh như băng nước sông chính giữa, như là như đạn tháo, kích thích trùng trùng điệp điệp ba đảo. Trương Hợp, Lâm Ngữ Yên lo lắng phía dưới, trực tiếp kêu lên. Không tốt! Ninh Minh lại ánh mắt đại biến. Quả nhiên, cái kia hắc bảo nhân bá địa tiểu nhìn tới, con mắt quang lạnh như băng kiếp người. Đã tìm được. Hắc bảo nhân thanh âm lạnh lạnh, Lâm gia trấn quan vương, lúc trước tàn sát ta Bắc Nguyên vài tòa thành trì, hôm nay đối đãi ta bắt lấy tộc nhân của hắn về sau, nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác, lang chỉ. Lời vừa nói ra, Lâm Ngữ Yên thiếu chút nữa không có bị hù đến sủi lơ trên mặt đất. Ninh Minh không khỏi hoạt động dưới cước bộ, rất muốn cùng cái này Lâm gia tiểu thư kéo ra thân vị. Ca. Ninh Giao đông nhiên mắt nhìn Ninh Minh, Lâm Tả Đạo đã từng nói qua đó à, bên ngoài thế giới nữ nhân càng xinh đẹp cũng lại càng nguy hiểm. Ta chỗ nào biết đạo xảy ra những sự tình này. Ninh Minh kêu khổ thấu trời. Chính mình lúc trước tiểu muốn ôm ở cái này tiểu phú bà đùi, leo lên lầu 2, trụ tiến trong gian phòng lớn hưởng thụ. Đúng lúc này, nước sông nổ tung, một cái khổng lồ bóng người từ trong đó bay ra. Ừ. Hắc bảo nhân nhướng mày, trở tay một trường, giáp tiếng sói chu liền chụp đi qua. Đã thấy, Trương Thu Ngữ bên ngoài thân rõ ràng nhiễm lên một tầng kim quang, coi như hoàng kim chế tạo mà thành một tên mập. Cả hai chúng nó một cái đối hoành, càng thêm khủng bố chấn động, trực tiếp phá hủy thuyền lớn một góc. Đại lượng tiếng la khóc truyền ra. Cái này chiếc phi vân số đều nhanh bị đánh hủy. Ầm ầm. Cùng lúc, đáy thuyền ở chỗ sâu trong cũng có hai người cao thủ tại quyết đấu. Một căn thuyền lớn long cốt trực tiếp bắn ra mà ra, như là trường kiếm giống như bắn về phía bầu trời đêm. Đáng giận. Thấy thế, Trương Thu Ngữ cắn răng nói, "Tiểu thư, ngươi trước ly khai tại đây, chờ ta giải quyết hết những này chết tiệt hoang người đã tới tìm ngươi." "Tiểu tử, chiếu cố tốt tiểu thư nhà ta, chờ ngươi đã đến thần đô, ta Lâm gia tất có thâm tạng." Trương Thu Ngữ lại đối với Ninh Minh quát lên, cũng đem cái kia huyết sắc con mắt tịch tà thần phù ném đi ra ngoài. Lâm Ngữ Yên cả người đều ngây dại. Tiếng la khóc, máu tươi, chói mắt ánh lửa, thậm chí còn kể cả những cái kia đáng sợ quái vật. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều đem một đêm này bôi trở thành hỗn loạn tranh màu nước. Đi. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên một phát bắt được này cái tịch tà thần phù, cực kỳ quyết đoán. Có thể sau một khắc, hắn nhìn xem tối như mực bốn phía, cả người cũng không tốt. Đi đến nơi đâu? Lớn như vậy sông, đen như vậy đêm. Ông trời ơi. mình mới là cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh a. Như thế nào đến đâu nhi đều không yên ổn. Thiên giáp kim quan rõ ràng thật sự ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh đột nhiên theo đáy thuyền trung truyền ra. Thằng ngãi danh ngươi dám. Liêu Trường Khánh lửa giận chỉ lên trời thanh âm tùy theo truyền ra. Sau một khắc, thuyền lớn ở chỗ sâu trong mạnh mà truyền ra một cổ khủng bố khôn cùng chấn động, giống như là một quả bom nguyên tử bạo tạc nổ tung. Hừng hực hào quang cùng với bàng bạc năng lượng, lập tức bộc phát, trực tiếp nổ tung cả con thuyền. Ầm ầm. Giờ khắc này, cái này trước đi thuyền tại sông lớn thượng thuyền lớn triệt để giải thể, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nước sông đều bị tạc nổi lên cực lớn bọt nước. Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ tới kịp bắt lấy Ninh giao tay. Có thể lệnh ý nghĩa bên ngoài chính là Lâm Ngữ Yên đồng dạng gắt gao bắt được cổ tay của mình. Còn không đợi đa tưởng, ba người giống như là trong lúc nổ tung hòn đá đồng dạng, bịch một tiếng địa đã rơi vào lạnh như băng trong nước. Cứu mạng a. A a a a. Cái này trong sông có cái gì? Tại lôi kéo chân của ta. Rất nhiều người cũng đều lọt vào trong sông. Trong đó đại bộ phận cũng đều là người bình thường, chính dốc sức liều mạng địa khóc hô. Đồng thời, cái kia chiếc thuyền lớn cũng tuyên bố giải thể, chậm rãi chìm nghỉm dưới đi, giống như là một tòa sụp đổ tại trong biển rộng núi. Bên kia, đen kịt mà lạnh như băng trong nước sông. Ninh Minh không ngừng mạo hiểm bọc khí, thân thể trầm trọng vô cùng, có cái gì cầm lấy chính mình, muốn đem chính mình kéo vào chỗ xấu nhất. Buông tay. Ngươi cho ta buông tay a. Rốt cục, Ninh Minh nhịn không được hô lớn đi ra, Lâm Ngữ Yên. Hắn không chỉ có ôm ấp lấy Ninh Dao, hết lần này tới lần khác Lâm Ngữ Yên cũng chết cuốn đi lên. Thiếu nữ màu vàng nhạt quần áo lúc này bị nước sông xuống nước, dán hợp tại trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh huyện chuyển đường cong, hơn nữa vẫn cùng bạch tuộc tựa như, ôm thật chặt chính mình cánh tay trái. Loại cảm giác này rất là chó má cảm giác. Ninh Minh đều hận không thể một cước cho cái này nữ đá văng. Lâm Ngữ Yên tuy nhiên xuất thân không tầm thường, nhưng kinh nghiệm có thể không sánh bằng Ninh Minh, tâm tính còn rất ngây thơ đơn thuần, giờ phút này cũng chỉ có thể đem hết thể hy vọng đều phó thác tại nơi này trên người thiếu niên. Nước sông mãnh liệt bành trướng, thuyền gấp địa chạy về phía đông phương. Ninh Minh mặc dù sẽ kỹ năng bơi, thế nhưng không chịu nổi tình huống như vậy, chỉ sợ được cũng bị sống sờ sờ địa hại chết. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên chứng kiến phía trước có một hình chữ nhật vật thể phiêu phù ở trên mặt sông, có chút giống là tấm ván gỗ. Lập tức, Ninh Minh đem hết toàn lực mang theo hai nữ bơi tới này cái vật thể thượng. Hô hô. Ninh Minh lúc này mới há mồm thở dốc, sau đó nhìn về phía bốn phía. Nồng đậm cảnh ban đêm chính giữa, ánh mắt rất khó coi đến xa xa cảnh vật, chỉ có thể cảm nhận được Liêu Trường Khánh, Trương Thu Ngữ hai người đang tại kịch chiến chính giữa. Đúng lúc này, Ninh Minh nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, da đầu run lên mà bắt đầu. Trong bóng tối, phảng phất có cái gì đó theo dõi chính mình, hơn nữa đang tại tiếp cận. Đây quả thực không muốn quá kinh khủng. Giống như là trong đêm, một cái du khách tiến vào trong vườn thú lão hổ sinh hoạt địa phương. Tịch ta thần phủ. Ninh Minh tranh thủ thời gian lấy ra trước khi Trương Thu Ngữ ném ra chính là cái kia cánh buồm, sau đó đem hắn choàng tại trên người. Cái kia miếng huyết sắc con mắt, nhiễm nước sông, nghe nói là văn khúc tinh nhất mạch tứ phẩm tu sĩ chỗ vẽ, muốn có lẽ có chút hiệu quả. Sau một khắc, Ninh Minh hoảng hốt cảm giác quả nhiên tiêu tan chút ít. Có thể cái loại nầy bị rình mò cảm giác vẫn còn, như là bị đàn sói theo dõi đồng dạng. Đã xong, một đêm này phải như thế nào mới có thể đi qua? Ninh Minh trong nội tâm bay lên áp lực. Dã ngoại hoang vu, lúc đêm khuya, bất quá cựu phẩm cảnh chính mình sợ là bùn bồ tát qua sông. Giang Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Yên giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm, khuôn mặt càng phát lộ ra xinh đẹp. Một đôi mắt to, tất cả đều là bất lực chi sắc. Đừng lo lắng, lên trước bờ nói sau. Ninh Minh lên tiếng trấn an, sau đó chuẩn bị trước dựa vào cái này trôi nổi đồ vật, bơi tới trên bờ nói sau. Đi theo thôn trưởng tu luyện hơn nửa năm, thiếu niên tâm tính bị ma luyện được vô cùng tốt, càng là nguy hiểm vượt cần chấn định. Đồng thời, Long Tượng Công cũng cung cấp cường đại huyết khí, lúc này cho dù nước sông lạnh như băng, có thể Ninh Minh nhiệt độ cơ thể cũng rất lựa đốt sáng liệt. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa truyền vào phá tiếng nước, như là có hai cái vật nặng lọt vào trong sông. Nơi đây không thể ở lâu, trong đêm tối cấm kỵ cũng sắp muốn tìm đến, lập tức tìm được thiên giáp kim quan. Đằng sau truyền ra lạ lẫm thanh âm lệnh Ninh Minh nội tâm càng phát trầm trọng bắt đầu. Liêu Trường Khánh, Trương Thu Ngữ hai cái đại chu vương triều tu sĩ, không phải là thua a? Trương Hợp, Lâm Ngữ Yên trong đôi mắt cũng hơi nước sương mù mà bắt đầu, rất muốn khóc lớn một hồi. Đừng lên tiếng, bằng không, bọn này Bắc Nguyên Hoang người tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ninh Minh đột nhiên hung hăng nhìn mắt Lâm Ngữ Yên. Lập tức Lâm Ngữ Yên bị sợ nhảy dựng. Thiếu niên giờ phút này ánh mắt, trước nay chưa có lạnh như băng, chỗ nào còn có trước khi cái loại nảy dương quang cảm giác. Ừ. Ta nghe lời ngươi. Lâm Ngữ Yên tâm thần cũng tất cả đều ký thác vào cái này thần bí thiếu niên trên người. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt mạnh mà nhất biến. Ca. Cơ hồ là đồng thời, Ninh Giao nhìn xem cái này trèo chống vật, kinh ngạc nói, cái này hình như là cái quan tài. Lập tức, Lâm Ngữ Yên khuôn mặt tiểu trắng bạch xuống. Nàng xem mắt trong tay chỗ chống cái này hình hộp chữ nhật, quả nhiên đây là một ngụm mặt ngoài điêu khắc lấy màu vàng lợn hoa văn đen kịt quan tài. Bành. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là trong quan tài đột nhiên truyền ra một đạo dị tiếng nổ. Lâm Ngữ Yên thiếu chút nữa không có bị sợ tới mức thét lên. Ừ, trong lúc này chẳng lẽ là phong ấn lấy một người? Ninh Giao ngược lại là có chút tò mò, nhỏ nổi lên đại mi. Nhất chấn động chính là Ninh Minh. Giờ phút này Trong lòng của hắn lần nữa vang lên đạo kia quỷ dị thanh âm, mở ra quan tài, đụng vào nó.
Chương 35, phong ba.
Oeng. Ầm ầm. Sông lớn tạc khởi hơn 10 trượng ba đảo, bọt nước văng khắp nơi, coi như hạ nổi lên mưa to. Mấy cái Bắc Nguyên hoang người, lai lịch phi phàm, thực lực cường đại vô cùng. Bọn hắn đã bại Liễu Trường Khánh cùng Trương Thu Ngữ về sau, lập tức ở này phiến thủy vực tìm kiếm cái kia thiên giáp kim quan. Có thể đêm tối đối với tu sĩ ảnh hưởng quá lớn. Đáng chết. Đều do cái kia Liễu Trường Khánh, rõ ràng không tiếc đánh vỡ cả con thuyền, cũng không chịu để cho ta Bắc Nguyên thu hồi thiên giáp kim quan. Cái này mấy cái lăng không mà đi hoang người, cắn răng nói, thiên giáp kim quan không phải là đã rơi vào đáy nước ở bên trong a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không liên quan như thế nào, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Bằng không thì phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả khó liệu. Trong đó một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cao mày nói, 14 năm trước, Thác Bạt tiền bối tu hành gây ra rủi ro. Hắn dự cảm đến chính mình sau khi chết có thể sẽ phát sinh nhiều sóng, không tiếc đem tự phong tiến thiên giáp kim quan chính giữa. Thậm chí còn lo lắng có khả năng nguy hại Bắc Nguyên, giấu ở vạn dặm bên ngoài Tây Lĩnh. Có thể nghĩ, tam phẩm cảnh tu sĩ. Một khi phát sinh ngoài ý muốn đến tột cùng sẽ có đáng sợ cỡ nào. Thoại âm rơi xuống. Các đồng bạn tất cả đều nội tâm nhảy dựng. Trung tam phẩm tu sĩ cũng đã là thế nhân trong mắt lục địa thần tiên. Mà thượng tam phẩm tu sĩ. Trong nháy mắt ở giữa là được đánh chết trung tam phẩm cao thủ, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Cái kia cấp độ tồn tại thật sự phượng mao lân giác, đối với tầm thường tu sĩ mà nói, không khác vũ khí hạt nhân đồng dạng khủng bố. Mà bọn hắn một khi nhiêu sóng, vậy cũng không khác đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Đủ để khiến Tây Lĩnh, Bắc Nguyên, Đông Phương Đại Chu Vương Triều, bất luận cái gì một mảnh lãnh thổ quốc gia gặp cực lớn ảnh hưởng. Lập tức, cái này mấy cái hoang người không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, giờ phút này cũng muốn tại trong đêm sông lớn lên, tìm được cái kia bị đánh rơi đích quan tài. Bên kia, lực lượng cường đại không ngừng trùng kích thẳng xuống dưới, quả thực giống như là muốn lệnh sông lớn trở mình cái út sắp đồng dạng. Ninh Minh không kịp suy nghĩ trong đầu đạo kia quỷ dị thanh âm, cả người cũng sắp bị đánh nhập sông lớn ở chỗ sâu trong. Hắn và Bạch Tuộc đồng dạng, ôm thật chặt cái này quan tài. Lâm Ngữ Yên, Ninh Giao hai nữ cũng không dám buông tay, tất cả đều cầm chặt lấy cái này quan tài. Oeng. Sóng cồn đánh tới, ba người tính cả lấy quan tài bị chìm vào trong nước sông, sau đó hướng về không biết nơi nào phiêu đi. Rồi sau đó phương trên mặt sông, những cái kia nam nữ già trẻ hoặc là bị trong đêm quái vật hại, hoặc là tiểu là bị Bắc Nguyên hoang người giết chết. Không có gì có thể nói. Bắc Nguyên cùng Đại Chu Vương Triệu là đối thủ một mất một còn, cái này mấy cái hoang người cũng sẽ không bỏ qua người vô tội. Đáng giận. Thiên giáp kim quan rốt cuộc là đã rơi vào nơi nào? Thời gian dần qua, cái này mấy cái hoang trong đám người nóng lòng nóng nảy mà bắt đầu. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm, trong nội tâm thẳng sợ hãi, nếu không áp dụng biện pháp, chỉ sợ không biết lúc nào sẽ gặp bất trắc. Dù sao Đại Chu Vương Triều cũng không mang đi thiên giáp kim quan, nếu không chúng ta ngày mai lại theo cái này đầu sông tìm kiếm. Có người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm đều phát run mà bắt đầu. Bởi vì, xa xa trên bờ có một chi quỷ dị đội ngũ xuất hiện. Vậy được người tất cả đều ăn mặc bạch sắc trang phục, nhưng lại mang một cái cố kiệu, thập phần tà môn, làm cho người không rét mà run. Cô đồng bạn cũng nuốt nước miếng, đầu quả tim run lên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Chư vị, tương kiến tức là có duyên, sao không tới nhà của ta làm khách một tự? Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia trong tiệu rõ ràng còn truyền ra mềm mại đáng yêu tận xương giọng nữ. Đi, ngày mai lại tìm. Lập tức, cái này mấy cái hoang người lập tức quyết định thật nhanh, nhanh chóng bỏ chạy. Có thể mấy cái ăn mặc bạch sắc tang phục người lại mang cố kiệu, một bước lăng không mà lên, theo sát phía sau. Một màn này quả thực muốn làm đầu người ra nổ tung. Dám ở ban đêm động tay, không thể không nói, Bắc Nguyên người gan phách thật sự đại. Xa so trên mũi đao thiểm huyết còn muốn đáng sợ. Đêm đó đủ loại tạm dừng không nói. Một kiện sự này rất nhanh tiểu truyền quay lại đã đến Đại Chu Vương Triều. Phi Vân Số ra ngoài ý muốn. Tại tới gần Đại Chu Vương Triều ngụy thành phụ cận giải thể, chìm vào thông thiên hà chính giữa. Cái này làm cho người khó mà tin được. Đại Chu Vương Triều rất nhanh tiểu phái ra rất nhiều nhân thủ tiến vào một khu vực như vậy, thế tất tra ra chân tướng. Phi Vân Số chính là một chiếc cực kỳ nổi danh thuyền lớn, đi thuyền mấy trăm cái ngày đêm, chưa bao giờ xảy ra sự tình. Lúc này đây, trên thuyền còn có Liêu Trường Khánh như vậy ngũ phẩm cảnh tu sĩ tòa chấn, ngược lại lại ra ngoài ý muốn, một cái người sống đều không có. Cái này sau lưng muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đại Chu Vương Triều, Thần Đô. Nơi này là một tòa được xưng thần chỉ ở nhân gian chỗ cư trụ. Mà ở Hoàng Cung có hơn một con đường lên. Có một cửa biển là Lâm Gia hai chữ biệt thự lớn. Xá hoa trong đình viện. Một cái khí chất đẹp đẽ quý giá đẹp. Phu nhân đang tại che mặt thuốc thiết nỉ non, như thế nào hội đụng với loại sự tình này? Như thế nào hội đụng với loại sự tình này? Bên cạnh, nhiều cái thị nữ đều tại trấn an. Đại nương chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, xài bước địa đi vào tiền đến. Nữ Yên muội muội ngày bình thường thâm thụ phụ thân yêu thích, trên người có rất nhiều trọng bảo, bảo vệ tánh mạng nên không nhiều lắm vấn đề. Thanh niên tướng mạo tuấn giật vô cùng, ăn nói cũng âm vang hữu lực, rất có loại quân nhân khí chất, hài nhi cái này lên đường ra đi, nhất định sẽ tìm được Nữ Yên muội muội. Tốt. Hào hào. Thiên nhi ngươi cũng muốn coi chừng. Đẹp. Phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Sau một khắc, thanh niên xoay người rời đi. Không chút nào kéo dài, có thể tại hắn quay người rời đi lập tức. Mỹ phu nhân tiểu đình chỉ nước nở, trong mắt lộ ra suy tư chi ý, đến tột cùng sẽ là ai đối với ta con gái đậu tay. hay là nói thật là vận khí xui xẻo như vậy, đụng phải trong đêm đại cấm kỵ. Mấy cái thị nữ cũng khôi phục lãnh đạm. Hắn đám bọn họ niên kỷ cũng không lớn, đứng tại bốn phía, dáng người đứng thẳng, như là mấy cán tràn ngập khắc nghiệt chi khí thương. Đi thiên khu viện hỏi một chút. Mỹ phu nhân phân phó câu, Liễu trưởng khánh tại sao lại tại phi vân số thượng? Cái này sau lưng nói không chừng có hay không bị chú ý tới đồ vật. Vừa dứt lời, ba cái thị nữ bỗng biến mất tại trong đình viện, coi như xuất quỷ nhập thần. Mà ở thiên khu viện, tại đây cũng có mấy cái lão nhân chính mật thiết địa chú ý chuyện này. Lập tức phái người tiến về trước ngụy thành phụ cận, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm hồi trở lại thông thiên hà ở bên trong chính là cái kia thiên giáp kim quan. Trong đó, một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm truyền ra, còn có, cha. Việc này nếu là Bắc Nguyên chỗ làm, bọn họ là làm thế nào biết tin tức? Liêu trưởng khánh tuy là ta thiên khu viện ngũ phẩm cảnh tu sĩ, nhưng lại còn xa không tới có thể làm cho Bắc Nguyên thời khắc chầm chầm vào tình trạng. Nếu là ta thiên khu trong nội viện bộ để lộ tin tức, cần phải mượn việc này giải quyết. Cách đó không xa, một cái đang mặc tử sắt chật vật tay áo hoạn quan thái giám đang lặng lặng địa nhìn xem một màn này. Người này dáng người thấp bé, hình dạng thường thường, nếu không là cái kia đại biểu cho thân phận địa vị quần áo và trang sức, thuộc về rơi trong đám người sẽ thấy cũng tìm không thấy một loại người. Hắn bên người lại đứng đấy một cái làm cho người đã gặp qua là không quên được trung niên nam tử. Đã thiên khu viện đã có quyết sách, cái kia chúng ta cũng yên lòng. Hoạn quan hơi gấp dưới eo, lại nói, mặt khác, hầu ra, tuy nhiên ngươi từng nói qua sẽ không ly khai thiên khu viện nửa bước. Có thể trong nội cung vị kia hay là nghĩ đến ngươi, hy vọng đằng sau sinh nhật hội thượng. Còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử liền xoay người đã đi ra, chỉ để lại một câu, Liễu trưởng khánh là người của ta, hắn không có vấn đề. Thiên giáp kim quan, ta sẽ phái người một lần nữa tìm trở về. Thấy thế, cái kia hoạn quan cái cúi đầu, khoe miệng tắc thì lộ ra đắng chát tiếu ý. Cũng không lâu lắm, cái này hoạn quan lại đây đã đến Lâm gia, cũng gặp mặt một lần cái kia mỹ phu nhân. Đối phương tự nhiên thì ra là Lâm Ngự Yên thân sinh mẫu thân, càng là Đại Chu vương triều đại danh đỉnh đỉnh trấn quan vương thế tử. Xin yên tâm, Ngự Yên tiểu thư chính là tam hoàng tử điện hạ vị hôn thê. Cái này trong nội cung hoạn quan nói như thế, ra cái này ngoài ý muốn, trong nội cung bên kia nhất định sẽ toàn lực phái người điều tra, coi như là đảo ba thước đất, cũng nhất định sẽ tìm được bóng người. Ừ. Mỹ phu nhân đơn thủ che mặt, lau sạch lấy nước mắt, đã trong nội cung bên kia như thế để bụng, ta đây cũng tiểu an tâm, cái hy vọng Ngự Yên hắn có thể bình an vô sự địa trở về là tốt rồi. Giờ phút này, Ninh Minh cũng không biết chuyện này tại xa xôi thần đô đã gây ra lớn như vậy sóng gió. Không chỉ có thiên khu viện chính độ cao chú ý việc này, thậm chí còn cùng Đại Chu vương triều hoàng cung đều nhắc lên quan hệ. Dưới mắt, hắn vừa mới tại một chỗ vũng bùn trung tỉnh lại, toàn bộ nửa người dưới đều hãm tại lầy lội chính giữa, canh cười khó nghe. Cách đó không xa là mấy cái khô bại hư thối cây cối, xem bộ dáng là bị vọt tới một chỗ bên cạnh bờ. Giao Giao, Ninh Minh ý niệm đầu tiên trừ mình ra tựu là muội muội. May mà, Ninh Giao ngay tại bên cạnh, đồng dạng cũng hãm sâu tại bùn đất chính giữa, ngã vào cái kia quan tài lên, đến nay còn không có tỉnh lại. Đúng lúc này, Ninh Minh vóc áo bị kéo nhẹ một chút, quay đầu nhìn lại. Được rồi, Lâm Ngữ Yên toàn thân là bùn, đang lườm một đôi ngập nước mắt to nhìn mình. Chương 36, giã ngoại. Lâm Ngữ Yên tướng mạo ngọt ngào, trứng ngưỡng mặt, trắng nón làn da, thanh tú cái mũi, trong đôi mắt thật to là ngây thơ đơn thuần. Cho dù hắn lúc này toàn thân đều là nước bùn, mùi rất khó ngửi. Có thể không thể không nói, cái này ngược lại để cho người muốn che chở cái này thương người nữ hải. Nhất là, Lâm Ngữ Yên nhẹ nhàng lôi kéo Ninh Minh góc áo, giống như là một cái một tấc cũng không rời hải tử. Hô. Ninh Minh nổ ngụm trọc khí, về sau mắt nhìn một phía. Nơi này là một chỗ bờ sông rừng cây, ánh nắng sáng sớm, trong rừng bay lên nhàn nhạt sương ngủ, hết thảy đều lộ ra có chút mông lung. Tối hôm qua không có phát sinh ngoài ý muốn. Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện, chính mình từ đầu đến cuối đều hất lên phi vân số thượng chính là cái kia cánh buồn vải rách. Cái kia khối trên vải vẽ có một cái huyết sắc con mắt, khả dĩ che chở một chiếc thuyền lớn tại trong đêm đi thuyền, hôm nay ngược lại là chỉ dùng đến che chở chính mình rồi. Nơi này là chỗ nào vậy? Cách Đại Chu vương triều có còn xa lắm không? Ninh Minh lại nhìn về phía xa xa, sơn mạch biến mất dần, hẳn là đã trải qua tiến vào một chỗ giải đất bình nguyên. Như thế xem ra, chính mình có lẽ đã đi ra Tây Lĩnh khu vực. Cái này không thể không nói là tốt tin tức. Đại Chu vương triều không thể so với Tây Lĩnh, có một cái độ cao tập quyền vương triều, tùy tiện tìm thành trì, cơ bản coi như là an toàn. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu tỉnh lại Ninh Giao, sau đó rời đi chỗ này vũng bùn, lại tìm chỗ thanh tịnh nước sông, tẩy trừ đầy người trọc bực vật. Trên thực tế, cho dù so về Lâm Ngự Yên như vậy tinh quý tiểu thư khuê các, Ninh Giao tư sắc cũng không kém. Thiếu nữ mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, có thể ngũ quan cũng rất tinh xảo, sau khi lớn lên khó có thể tưởng tượng sẽ là một cái như thế nào khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Lâm Ngữ Yên trong lòng có chút vị chua cảm giác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ninh Minh đối với Ninh Giao rất chiếu cố, có thể nói là cẩn thận, một mực đều tại hỏi han ân cần. Nhưng đối với chính mình sẽ không như thế nào phản ứng. Bành. Ninh Minh bỗng nhiên giỡn xuống tay phải băng bó, dù sao khí lực coi như tương đối mạnh, những ngày này tổn thương cũng khá chút ít. Hai tay của hắn ôm lấy cái kia quan tài, hoành bỏ vào một chỗ đất trống. Sau đó, Ninh Giao an vị tại đây khẩu quan tài thượng. Một màn này muốn cho Thiên Khu viện hoặc là Bắc Nguyên cho trông thấy, chỉ sợ tâm đều được đi theo rung rung một chút. Bên cạnh, Lâm Ngữ Yên nháy mắt, nhìn xem một màn này, sau đó cũng cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi lên. Ừ. Ninh Giao phút chốc mắt nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu nữ. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, Ninh Giao nếu so với Lâm Ngự Yên nhìn về phía trên hơi nhỏ một chút, vóc dáng cũng muốn thấp một ít. Bất quá, nếu là xem thân sắc, Lâm Ngự Yên sẽ không có Ninh Giao như vậy là nhạt. Lâm Ngự Yên vừa tẩy trừ hết thân thể, toàn thân ẩm ướt đắt đắt, một đầu tóc đen như thác nước, quần áo bao vây lấy thân thể mềm mại, sa y ở dưới da thịt như ẩn như hiện, bạch ở bên trong lộ ra hồng. Cái này không thể không nói, lệnh thiếu nữ thẹn thùng đến tận xương thủy. Hắn giống như là muốn đem đầu chôn ở trong lồng ngực, không dám nhìn người khác một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Cùng hắn so sánh với, Ninh Giao muốn tự nhiên hào phóng nhiều lắm. Hắn tuy nhiên cũng vừa tẩy trừ hết thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng như cũ như thường, thậm chí còn vểnh lên chân bắt chéo, có chút mệt mỏi địa ngáp một cái. Người đang nhìn ai đó? Xem được không? Ninh Giao đột nhiên nhìn xem đứng tại trước mặt Ninh Minh, chân mày lá liêu hơi tẩn, ngươi nếu không nhóm lửa, ta đây tiểu chính mình đi tìm tuổi lực rồi. Vừa loáng ở giữa, bên cạnh Lâm Ngự Yên theo cái cổ một mực đỏ bừng đã đến bên hai. Hắn đang nhìn ta. Hắn đang nhìn ta. Lâm Ngự Yên tim đập lập tức ra tốc mà bắt đầu, tâm thần bất định không thôi, cái đầu nhỏ đều có chút ông được rồi. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại liếc mắt, đối với Ninh Giao tức giận nói, ta nhìn ngươi làm gì vậy? Tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Ta là ở xem cái này quan tài. Ninh Giao phản kích nói, a, ta đã biết. Cái này trong quan tài nói không chừng nằm một cái thành thục đại mỹ nữ. Phúc. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu. Khúc. Ninh Giao đột nhiên ho khăn xuống. Thấy thế, Ninh Minh lúc này mới tranh thủ thời gian động tác, tìm chút ít nhánh cây, sau đó đáp cái đống lửa. Trong rừng trên đất trống, ba người cứ như vậy vây quanh đống lửa, hòng khô ướt át quần áo. Khá hơn chút nào không? Ninh Minh mắt nhìn Ninh Giao. Tuy nhiên ngày bình thường hội trộn lẫn điểm miệng, có thể muội muội dù sao thể yếu, tại trong sông ngâm cả đêm, vạn nhất nếu xảy ra vấn đề, cái này dã ngoại hoang vu cũng không có gì. Ai ngờ, lần này nhưng lại Lâm Ngự Yên nhịn không được, ho khan một tiếng. Hắn thân thể rõ ràng tại rất nhỏ địa phát run, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, như là bị thụ hàn. Lâm Ngự Yên cũng không mở miệng nói chuyện, cái hai tay chăm chú địa ôm thân thể. Thấy thế, Ninh Minh nghĩ, sau đó thoát khỏi bạch sắc áo tơ, cũng choàng tại đối phương trên người. Cơ hồ là lập tức, Lâm Ngự Yên sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Đối phương cởi bỏ nửa người trên, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng lại dáng người cao to, cơ bắp đường cong rõ ràng, càng giống là một cái cường tráng thanh niên. Tạ, cảm ơn. Lâm Ngự Yên bản năng đáp tạ, có thể thanh âm cũng rất nhỏ, đằng sau thậm chí còn nhịn không được nước nở mà bắt đầu. Thiện tay mà thôi, ta là tu sĩ. Ninh Minh có chút kinh ngạc, ngươi tại sao lại khóc? Lâm Ngự Yên lau lau rồi hạ nước mắt, nhịn không được căng ướt, ta không có khóc. Thấy thế, Ninh Minh nét miệng. Dưới tình huống như vậy, người trên thuyền không có gì bất ngờ xảy ra đều chết đã xong, lẫn nhau luân lạc tới hoang dã, bốn phía đều không có người ở. Xem ra cái này đại tiểu thư hay là nhân sinh lần thứ nhất xuất hiện như vậy gặp gỡ. Nội tâm sợ hãi bất an, hơn nữa sinh bệnh, khó chịu đến khóc cũng là bình thường. Bất quá, Ninh Minh tiểu không quá giống nhau, dù sao vốn là kẻ xuyên việt linh hồn, hơn nữa vẫn cùng ngài thôn trưởng tu luyện quá lớn nửa năm. Lại nói, thôn trưởng là nhân vật nào? Người khác quản hắn khỉ gió gọi Lý Lam Ma, giáo đệ tử cũng rất có ma đầu phong phạm. Ninh Minh cũng không có quá chiếu cố Lâm Ngự Yên nội tâm. Dù sao cái này cô gái nhỏ tổng sẽ không một mực khóc, chính mình khi còn bé một người ở nhà khóc thời điểm, thường thường cũng chỉ hội khóc trong một giây lát. Đến, bắt đầu. Hắn đối với hai nữ nói ra, chuẩn bị nhìn xem cái này quan tài rốt cuộc là cái quái gì. Lâm Ngự Yên ngược lại là rất nghe lời, một bên nước nở một bên đứng người lên. Sau đó, Ninh Minh đi ra phía trước, sau đó cẩn thận nhìn lượt cái này khẩu quan tài. Chủ sắc điệu là màu đen, xứng có màu vàng lợn hoa văn, có loại ít xuất hiện cảm giác thần bí. Vuốt ve quan tài mặt ngoài, Ninh Minh nội tâm khẽ động, có chút không thế nào tốt cảm giác. Ngươi sẽ không thực cho rằng bên trong nằm một cái thụy mỹ nhân a? Bên cạnh, Ninh Giao quái dị nhìn mắt Ninh Minh, nói, trong lúc này khẳng định không phải vật gì tốt. Lâm Ngự Yên cũng cẩn thận từng ly từng tí nói, Giang Minh, không nên cử động đi hả? Ninh Minh há lại sẽ không biết những này. Chỉ có điều, chính mình mệnh tinh, cái kia miếng tiểu hắc thạch thập phần thần bí mà lại quỷ dị, chỉ phát ra qua hai lần thanh âm. Lần thứ nhất thanh âm lệnh một cái thất phẩm cảnh tu sĩ sinh ra nhiều sóng. Còn lần này, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, ngầm hạ quyết định, mạnh mà dùng sức đẩy. Chương 37, Thiên Khu Viện hoang mang. Quan tài bản dán đích rất chặt chẽ. Ninh Minh âm thầm dùng sức, hai tay có một cổ khí kình lưu động. Long tượng công chính là một cửa thượng thừa luyện thể bí pháp, đại thành về sau, huyết khí có thể so với giao long, voi lớn. Lập tức, Ninh Minh vừa dùng lực, quan tài bản rốt cục bị thôi động một đạo khe hở. Oeng. Thoáng chốc, một cổ âm hàn đến cực điểm khí tức theo trong quan tài tiết ra. Cái gì? Ninh Minh kinh hãi, huyết nục chi thân thể lập tức tiểu đã gặp phải ăn mòn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Hơn nữa, bốn phía bãi cỏ đã ở rất nhanh khô bại, phản phất hết thể đều muốn hóa thành tử vật. Đây là cái gì? Lâm Ngữ Yên đã ở lui về phía sau, không dám tới gần cái kia quan tài nửa bước. Này phương thiên địa như là biến thành âm thi trong địa, tối tăm ở bên trong, phản phất có cái gì thập phần đáng sợ tồn tại muốn sống lại. Đúng lúc này, Ninh Minh càng là cả người khẽ giật mình. Chỉ thấy, trong quan tài rõ ràng nằm một cái đang mặc màu vàng lợn áo bào nam tử, huyết nhục khô héo, da thịt ngăm đen. Hắn cứ như vậy lặng lặng yên nằm ở trong đó, giống như là xác gớp đồng dạng. Đây là cái gì? Ninh Minh cảm giác mình trái tim quả thực muốn nhảy ra lồng ngực bên ngoài. Cái này quan tài chủ nhân là ai? Vì sao cho mình cảm giác phản phất so thôn trưởng còn muốn đáng sợ? Giờ phút này, Ninh Minh chỉ là nhìn xem cỗ thi thể này, cả người đều toàn thân cứng ngắc, như là hồn bất phụ thể đồng dạng.
Không,
không đúng. Trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, dùng đau đớn cưỡng ép kích thích thần trí. Mắt thường có thể thấy được chính là cái kia đang mặc màu vàng lợn áo bào nam tử, hẳn là đã sớm chết. Có thể giờ phút này, bốn phía đã có từng sợi khí lưu bay vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, cái kia khô héo tan hoang huyết nhục chi thân thể, giờ phút này rõ ràng tại dần dần khôi phục. Hắn tại hấp thu trong thiên địa lực lượng. Thằng này là muốn thi biến, tỉnh lại sao? Giang Minh, ca. Lâm Ngữ Yên cùng Ninh Giao hai nữ đều khiếp sợ không thôi. Hắn đám bọn họ khó có thể tin, cái này quan tài xem xét cũng rất thần bí mà lại nguy hiểm, vì cái gì thiếu niên kia còn muốn lên đi đem hắn mở ra? Ngủ say tại thiên giáp kim quan bên trong đích thần bí thi thể, dẫn tới Bắc Nguyên, Thiên Khu viện song phương tranh đoạt, cuối cùng nhất lại lạc vào thiếu niên này trên tay, hơn nữa còn đem quan tài cho mở ra. Phải biết rằng, cái này quan tài chủ nhân khi còn sống thế nhưng mà tam phẩm cảnh tu sĩ, sau khi chết đem có khả năng sẽ phát sinh nhiều sóng, biến thành càng thêm khủng bố tồn tại. Mà đúng lúc này, càng làm người không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, Ninh Minh đột nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Sau đó, hắn rõ ràng hướng phía trong quan tài cái kia người đưa tay ra. Bá. Vừa loáng ở giữa, Lâm Ngữ Yên trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Ninh Minh cắn răng, lựa chọn tin tưởng cái kia miếng hắc thạch. Như vậy một cái thần bí quan tài, có thể so với thôn trưởng đỉnh cao cường giả, hôm nay nên chết rồi, nhưng lại hội sắp phát sinh nhiều sóng. Nếu là cái kia miếng hắc thạch khả dĩ hấp thu đối phương cấm kỵ, chính mình có khả năng lấy được tạo hóa đem khó có thể tưởng tượng. Lập tức, Ninh Minh chấn động mạnh một cái, đụng vào đối phương mi tâm cái kia một khắc, lập tức tiểu cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung tâm tình. Giống như là tại chạm đến lấy một đầu bá vương long. Trong lúc đó, một cổ đen kịt năng lượng, coi như âm sông giống như trào vào Ninh Minh trong cơ thể, ăn mòn hắn tứ chi bách hải, thần trí đều nhanh hóa thành một mảnh đen kịt. Dị biến chợt hiện. Ninh Minh cảm giác mình giống như là tại bị cái gì không thể diễn tả tồn tại nhìn chăm chú lên, trong đầu vang lên từng đạo quỷ dị đây này lẩm bẩm âm thanh. Đồng thời, còn kèm theo một đạo không cam lòng đến thực chất bên trong tiếng gầm gừ, vì cái gì? Ta không tin. Ta tu hành cũng đã như thế cẩn thận rồi, như thế nào lại đúng chàng thượng cấm kỵ? Đều cút cho ta ra trong đầu. Cút. Lan A. Đạo kia thanh âm chủ nhân giống như là một cái bệnh tâm thần người bệnh, chịu đủ lấy tra tấn. Giờ khắc này, Ninh Minh rốt cục biết được tu sĩ nhiều sóng là như thế nào. Chính mình trong đầu thanh âm, đồng dạng tản ra không khai mở, quả thực không muốn quá mức khó chịu. Cảm giác này giống như là ngàn vạn cái Phật Đà vây quanh ngươi niệm kinh, hoặc như là mười vạn cái thiên ma nữ tại hấp dẫn, ca hát, khóc hô. Cái này là tu hành bên trong đích cấm kỵ. Ta muốn nhiều sóng sao? Ta muốn nhiều sóng sao? Không, không muốn. Ninh Minh cũng sắp lý trí thất thường rồi, đồng tử điên cuồng lập lòe, gần như sụp đổ. Cuối cùng, hắn rốt cục không kiên trì nổi, bịch một tiếng địa ngã trên mặt đất. Hắc ám ăn mòn thế giới trước, lưu lại ánh sáng chung là muội muội Ninh Giao thần sắc lo lắng khuôn mặt. Ca, mở mắt ra, trong đầu quỷ dị âm thanh đã biến mất không hề. Ta còn bình thường. Ninh Minh gian nan địa tự nói, trong lúc nhất thời có chút không quá vững tin. Cái thế giới này bị ô nhiễm được quá nghiêm trọng. Nguyên lai tưởng rằng cái kia quan tài chủ nhân là muốn nghịch thiên việc nặng cả đời. Kết quả, nguyên lai là khi còn sống tu hành gây ra rủi ro, sau khi chết cũng không dám đơn giản kết cục người đáng thương. Chính mình hấp thu trong đó cấm kỵ trong quá trình, cảm nhận được cái chủng loại kia khủng bố, thực sự quá điên cuồng, bất luận kẻ nào đều không thể tại loại này trạng thái hạ bảo trì bình thường. Giang Minh, ngươi khá hơn chút nào không? Cách đó không xa, Lâm Ngữ Yên chính cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn mình. Ninh Minh lúc này mới phát hiện mình nguyên lai nằm trên mặt đất, mà cái này phiến bãi cỏ đã biến thành hoang vu. Ca. Ninh Giao tắc thì trực tiếp đi tới, cùng sử dụng một mảnh đại lá cây chứa nước cho ăn. Ninh Minh một ngụm. Ta hôn mê bao lâu? Ninh Minh cảm giác đầu óc có chút căng căng. Sau đó hắn lại phát hiện, cái kia khẩu quan tài vẫn còn xa xa, chỉ là hết thể dị trạng cũng bị mất. Đại khái một canh giờ. Ninh Giao nói. Hô. Ninh Minh nổ ra một ngụm trọc khí, tạm thời không có suy nghĩ cái kia cấm kỵ thần thông sự tình. Cái này quan tài chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là cái đại năng, tu hành trung sinh ra cấm kỵ, kinh khủng hơn đã đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng sợ không được mình bây giờ có thể hay không thử tu luyện. Giờ phút này, hắn chỉ ở trong nội tâm suy tư một cái khác điểm, xem ra cái kia miếng hắc thạch thật sự khả dĩ hấp thu cấm kỵ, không qua đối phương phải ở vào tử vong trạng thái. Hắc thạch cũng không thể đối phó chính thức nhiều song quái vật, trước khi ngôi tiểu lâu kia lão bản tiểu là tốt nhất ví dụ. Nhưng hôm nay một màn này, đang ở đó cái quan tài chủ nhân sắp sống lại trước, hắc thạch lại có thể đem hắn hấp thu. Đối với hấp thu tu hành cấm kỵ, cái kia miếng hắc thạch tác dụng, tạm thời tiểu điểm này. Ngoài ra, cái kia miếng hắc thạch tựa hồ còn có thể dẫn phát tu sĩ nhiều sóng, cũng không biết có cần hay không điều kiện tiên quyết. Nếu như nói không cần điều kiện mà nói, như vậy, chính mình tiến vào thần đô sau coi như là tao ngộ bất luận cái gì cường địch cũng không cần sợ hãi. Mà đang ở Ninh Minh suy nghĩ đủ loại thời điểm. Cách đó không xa, Lâm Ngữ Yên trong mắt tất cả đều là thật sâu hoang mang chi sắc. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái bình thường Tây Lĩnh thiếu niên, không ngờ lại như thế thần bí, cảm giác như là so với chính mình còn muốn đặc thù nhiều lắm. Cô. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên bụng đống nhiên truyền ra một đạo xấu hổ tiếng vang. Ninh Minh theo nhìn sang. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên xuống. Đói bụng. Cũng là giữa trưa. Ninh Minh ngược lại là không có quá để ý, hơi chút khôi phục chút ít về sau, liền đứng lên. Hoang vu trên đồng cỏ, mọc lên một đống sau khi lửa tắt đống lửa. Cái kia quan tài nửa khép nửa mở, trong đó chủ nhân rốt cục biến thành bình thường thi thể. Ninh Minh đi đến, về sau quét mắt nằm ở trong đó chính là cái kia màu vàng lợn trường bào nam tử. Vì không nguy hại thế nhân, khi còn sống tại nhiều song trước đem chính mình phong nhập trong quan tài sao? Ninh Minh nói khẽ, hiện tại, ngươi khả dĩ tại tử vong ở bên trong lấy được kiến giấc. Nói xong, Ninh Minh một lần nữa khép lại quan tài. Sau đó, hắn cũng không có trước tiên ly khai, mà là đang tại chỗ đào một cái hố, cũng đem cái này quan tài chôn đi vào. Về cái này thiên giáp kim quan sau lưng đủ loại, vô luận là thiên khu viện hay là Bắc Nguyên, Ninh Minh đều không biết được. Hắn chỉ biết là, cái này tu sĩ cũng hẳn là một người tốt, như vậy hành vi đáng giá tôn trọng. Dựa theo cổ nhân phong tục, nhập thổ vi an a. Nhìn xem một màn này, Lâm Ngữ Yên lại là đối với thiếu niên này sinh ra bất đồng cảm giác. Đi thôi. Cuối cùng nhất, Ninh Minh điền đất tốt về sau, lại dựng thẳng cái nhánh cây, coi như nhất giản dị mộ địa, lúc này mới mang theo hai nữ ly khai. Xuyên qua rừng cây sau là được một mảnh dải đất bình nguyên. Tuy nhiên tạm thời còn không có trông thấy thành trì, nhưng Ninh Minh cũng tin tưởng, Đại Chu Vương Triều đã không xa. Hồi lâu qua đi, Đại Chu Vương Triều phái ra nhân thủ cũng tới đã đến trước khi cái kia phiến gặp chuyện không may sông vực. Sông lớn quần quần chảy về hướng đông, nước sông thuyền gấp, nhưng trong đó vẫn đang khả dĩ trông thấy một chiếc thuyền lớn hải cốt. Có đánh nhau dấu vết. Bên cạnh bờ, một chuyến quần áo và trang sức giống nhau tu sĩ chính nhìn xem một màn này. Trong đó có một đang mặc bị giáp trang phục thanh niên, dáng người cao ngất như là một cây trường thương, tướng mạo oai hùng, rất có một loại phi phàm khí độ. Cơ bản có thể xác định, tựu là Bắc Nguyên Hoang người gây nên. Nương theo lấy người bên ngoài phân tích, thanh niên lập tức tựu nhíu mày, "Bắc Nguyên Hoang người?" Lâm gia gia chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh trấn quan vương, trấn thủ biên cảnh, quanh năm đến nay cũng không thiểu giết Bắc Nguyên Hoang người, lẫn nhau nói là có huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Như thế xem ra, mấy cái Bắc Nguyên Hoang người chính là vì chính mình tiểu muội mà đến. Nghĩ như vậy, thanh niên hai đấm rất nhanh, lạnh giọng nói, phái người vây quanh trong vòng ngàn dặm ở trong, chỉ cần không tìm được hoang người thi thể, chỉ cần không tìm được Ngự Yên, vậy một tìm. Vừa nghĩ tới nhà mình tiểu muội nếu như bị hoang người mang đến Bắc Nguyên, thanh niên nội tâm thì có ngập trời nóng tính. Không chỉ có là bởi vì thân tình, còn kể cả Lâm Ngự Yên cùng Đại Chu hoàng tộc quan hệ thông gia. Như vậy trước mắt, người ra ngoài ý muốn, ai có thể ngồi được? Thần đô thiên chỉ sợ đều biến nhất biến. Bên kia, sông lớn Hạ Du, tại đây đồng dạng có một đoàn người, chính là Thiên Khu viện Đại Minh hầu phái gia nhân mã. So với việc người của Lâm gia, bọn hắn càng có kinh nghiệm, hơn nữa mục tiêu cũng bất đồng, việc này chỉ vì này cái thiên giáp kỳ quan. Tam phẩm cảnh nhiều sóng tu sĩ, đó là thật sự không khác vũ khí hạt nhân giống như tồn tại. Dù là Đại Chu hoàng tộc đều độ cao chú ý, Thiên Khu viện càng là áp lực trọng đại, khẳng định phải đem hắn tìm được. Bá, bá, bá. Chỉ ở chỗ này sông vực dừng lại một lát, cái này người đi đường giống như là thoát dây cùng tiễn đồng dạng, lập tức chạy ra hướng bát phương. Đám người kia không thể không nói là tinh duệ trong tinh duệ. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại một chỗ rừng cây chính giữa, phát hiện có người hoạt động qua dấu vết. Cái này mảnh thổ địa bị đổi mới qua. Một cái áo bào xám nam tử thấy được cái kia dâm rễ trên mặt đất nhánh cây, nhướng mày. Ừ. Đồng bạn cũng đều nhướng mày, hơi có chút khó có thể tin, chẳng lẽ nói thiên giáp kim quan đã bị chôn ở? Lời con chưa nói hết, mọi người liền nhanh chóng tản ra, dựng ở bốn phương tám hướng, cũng đã vận hành lên chân nguyên, như lâm đại địch. Duy chỉ còn lại có cái kia áo bào xám nam tử đứng tại chỗ cũ. Thứ hai không khỏi địa sửng sốt một chút, khó hiểu địa nhìn về phía đồng liêu, các ngươi đây là? Phong ca, giao cho ngươi rồi. Nếu là thật sự tìm về thiên giáp kim quan, đến lúc đó hồi trở lại thần đô, cho ngươi nhớ hạng nhất công. Mọi người lúc này trong nội tâm tâm thần bất định mà bắt đầu, giống vậy đào móc ra đầu đạn hạt nhân. Vạn nhất nếu gây ra rủi ro, vang điệu một tiếng bạo tạc nổ tung, chỉ sợ liền hồn đều bị tạc tán. Như núi cao áp lực lập tức rơi xuống. Áo bào xám nam tử nhìn xem cái này phiến rời rạc bùn đất, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, cái trán đều nhanh rơi xuống bọt nước. Đang muốn động tay lúc, trong lòng của hắn rồi lại đột nhiên bay lên một vấn đề, đợi một chút. Nếu như thiên giáp kim quan thật sự chôn ở chỗ này, vậy là ai làm được? Chương 38, hành tẩu tại hoang dã thượng. Đợi đến lúc cái kia khẩu quan tài chui từ dưới đất lên mà ra về sau, mọi người vốn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó kinh hỉ, cũng thật sâu rất nghi hoặc. Rõ ràng thật sự bị chôn ở tại đây. Kỳ quái, ai làm được? Đám kia Bắc Nguyên Hoang người sao? Làm sao có thể, trừ phi cái này trong quan tài người sắp nhiều sống rồi, thật sự không có cách nào mang đi. Một đám trung tam phẩm cảnh thiên khu viện tu sĩ vây quanh cái này quan tài nghị luận nhau nhau. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút sở không được ý nghĩ. Giống như là, phản phất cái này quan tài không chỉ có quan hệ lấy thiên khu viện, Bắc Nguyên, còn có một đạo xương mù cấu thành thân ảnh. Cái này nhanh cây. Là mộ bia sao? Cái kia áo bào xám trung niên nhân tắc thì nhìn xem cái kia dâm rễ trên mặt đất nhánh cây, tao mày. Không hiểu cảm giác có chút quái dị. Bất quá, thiên giáp kim quan cuối cùng là tìm được rồi, thần đô bên kia cũng có thể đã có nhắn nhủ. Mang về a, cẩn thận một chút. Tuy nhiên cái này quan tài khai quật lúc không có phát sinh ngoài ý muốn, có thể áo bào xám nam tử hay là rất là cẩn thận, không dám khinh thường. Dù sao, Cái này trong quan tài thế nhưng mà chứa một cái thượng tam phẩm tu sĩ, chỉ có chính thức được lưu giữ trong thiên khu viện về sau, mọi người mới có thể an tâm. Về phần cái này quan tài chờ đến thiên khu viện lại sẽ phát sinh như thế nào cố sự, cái kia liền lại là nói sau. Giờ phút này, Lâm Ngữ Yên có loại nói không nên lời khó chịu. 6 giờ. Theo giữa trưa đi thẳng cho tới bây giờ đang lúc hoàng hôn. Cũng là không phải rất mệt ta, dù sao, Lâm Ngữ Yên đồng dạng cũng là tu sĩ. Chỉ là, dọc theo con đường này, thiếu niên kia toàn bộ hành trình một câu đều không cùng tự ngươi nói qua, có chút quá mức lạnh lùng. Nhìn về phía trước lưng con cái khác thiếu nữ Ninh Minh, Lâm Ngữ Yên trong nội tâm còn có chút vị chua cảm giác, giống như là trông thấy người khác tiểu hài tử đều có cha mẹ chiếu cố, có thể chính mình lại không có. Mọi cách tâm tình xuống, Lâm Ngữ Yên đông nhiên cũng không biết vì cái gì, dừng bước lại, ngồi xổm tại chỗ. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, lặng lặng yên, như là đếm lấy trên mặt đất hạt cát có bao nhiêu hạt. Trong nội tâm tắc thì có chút ẩn ẩn chờ mong, đối phương có thể hay không đi tới hỏi thăm chính mình, có thể hay không an ủi vài câu. Chỉ tiếc, Ninh Minh một mực không có quay đầu, càng không dừng bước lại, bóng lưng rất nhanh muốn biến mất tại trong tầm mắt. Lập tức, Lâm Ngữ Yên trong nội tâm sinh ra một cổ khó có thể hình dung chua xót, hốc mắt đều nhanh đỏ lên. Chính mình thế nhưng mà Lâm gia đại tiểu thư ai? Tuy nhiên cũng không thị sủng mà kiêu, có thể ngày bình thường thói quen người bên cạnh các loại chiếu cố, giờ phút này bị xem nhẹ tao ngộ, thật sự rất khó chịu. Giang Minh. Rốt cục, Lâm Ngữ Yên nhịn không được kêu một tiếng. Nương theo lấy cái này một giọng nói. Ninh Minh vừa rồi ngừng bộ pháp, xoay người, như là khó hiểu địa nhìn xem cái kia ngồi xổm tại chỗ thiếu nữ. Nhìn thấy đối phương nhìn về phía chính mình, Lâm Ngữ Yên trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ là phát tiểu tính tình sao? Hắn cái nhỏ nhất âm thanh nói, ta có chút mệt mỏi. Buổi tối muốn đã đến. Ninh Minh chỉ nói một câu như vậy, sau đó tiểu một lần nữa quay người hành tẩu. Thấy thế, Lâm Ngữ Yên rất muốn khiến cho tiểu tính tình, khóc lớn lên. Đây hết thể hoàn toàn cùng chính mình muốn không giống với A. Vừa bắt đầu, Lâm Ngữ Yên đi theo Ninh Minh hành tẩu tại đây phiến hoang tàn vắng vẻ khu vực lúc, vẫn còn trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong lấy cái gì. Thiếu niên này rất nặng ổn, giảm bớt rất nhiều bất an cảm giác, càng giống là mang theo mình ở dã ngoại thám hiểm đồng dạng. Lâm Ngữ Yên vốn liền hướng tự do thiên không, trong nội tâm tràn đầy các loại mỹ hảo, lãng mạn phát triển. Vì cái gì ạ? Giờ phút này, Lâm Ngữ Yên ủy khuất đến độ nhanh rất xuống nước mắt. Ngoại trừ đi đường tiểu đi đường, trên đường đi cái gì đều không có phát sinh, còn không bằng trước khi trên thuyền thời gian. Chính mình thậm chí đều trong đầu tưởng tượng qua, đối phương có thể hay không chủ động địa nhiệt nhu hỏi một câu, chính mình mệt mỏi có hay không. Kết quả, cho dù là chính mình phóng đoạn, chủ động mở miệng chờ mong, thiếu niên kia cũng chỉ có một câu thiên lãnh đạm lời nói. Nhìn xem Linh Minh cũng đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Lâm Ngữ Yên đem trong lòng ủy khuất hóa thành nóng tính, tức giận địa đứng người lên, chỉ có thể tranh thủ thời gian theo sau. Không hiểu đâu. Phía trước, Ninh Minh cảm nhận được đằng sau tiếng bước chân, âm thầm nói thầm. Đây là đang lưu cầu đúng không? Chờ mình đi một mảng lớn về sau, còn không phải đạt được thành tựu. Không có đa tưởng, Ninh Minh nhìn về phía cái này phiến trống trải thiên địa, lông mày dần dần nhăn. Mặt trời chiều ngã về tây, cảnh ban đêm dần dần bay lên, làm cho này phiến thiên địa tăng thêm chút ít áp lực sát thái. Muội muội của ngươi đều tại trên lưng ngươi nằm đến chưa? Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên bước nhanh đi tới, mở miệng nói ra. Ninh Minh không có trả lời, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy khả dĩ qua đêm địa phương. Gặp đối phương không để ý tới chính mình, Lâm Ngữ Yên cảm giác mình giống như là một đoàn không khí, nhịn không được nói, Giang Minh, trước ngươi rõ ràng không phải như thế. Trước khi trên thuyền rất an toàn, hiện tại không an toàn. Cái thế giới này thật là nguy hiểm, ta và ngươi tùy thời cũng có thể sẽ chết. Đối với cái này, Ninh Minh rốt cục chịu không được rồi, chỉ có thể nhìn hướng cái này đơn thuần Lâm gia đại tiểu thư. Nha. A nha. Ai ngờ, Lâm Ngữ Yên lập tức tiểu xin lỗi âm thanh nói, thật có lỗi. Hắn kỳ thật cũng chỉ là bị không để ý tới, trong nội tâm có chút cảm xúc mà thôi. Chỉ cần đối phương nguyện ý nói chuyện, mà không phải một đường làm cái đứa đầu đất là tốt rồi. Chúng ta đây bây giờ là muốn tìm một cái qua đêm địa phương sao? Lâm Ngữ Yên rất nhanh lại thử nói chuyện với nhau. Ninh Minh hỏi lại câu, bằng không thì ta là ăn nhiều bụng tiêu hóa không được, tại loạn đi dạo sao? Ngươi địch ý tại sao phải mạnh như vậy? Lâm Ngữ Yên thần sắc có chút ủy khuất, chúng ta không phải cùng một chỗ đấy sao? Hô. Ninh Minh nổ ra một ngụm trọc khí, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào dưới loại tình huống này, cùng lớn như vậy tiểu thư liên hệ. Tại đây dạng hoang dã trong hoàn cảnh, Ninh Minh sở hữu tất cả tâm thần đều dùng tại như thế nào muốn sống, mà không giống đối phương đồng dạng, đầy trong đầu nghĩ đến mặt khác. Chỉ có thể nói, lẫn nhau là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt hơi sáng, rốt cục tại chỗ rất xa thấy được một cái phong ốc, vội vàng hướng hắn đi đến. Lâm Ngữ Yên giống như là cái đuôi nhỏ đồng dạng, theo thật sát sau lưng, đồng thời trong nội tâm có chút nhàn nhạt rất hiếu kỳ. Tràn ngập không biết sát thái hoàn cảnh, Ninh Minh cảm thấy nguy hiểm, Lâm Ngữ Yên thì là hiếu kỳ thăm dò dục. Đợi đến lúc tới gần về sau, Ninh Minh lúc này mới phát hiện cái này phong ốc lại là cái lùi bại đạo quan, miếu đạo sĩ. Lập tức, hắn tiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngài thôn trưởng từng nói qua, thế giới bên ngoài ở bên trong, vứt đi đạo quan, miếu đạo sĩ, khả di tiến, nhưng nếu như là vứt đi chỗ miếu, vậy ngàn vạn tiến không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo quan, miếu đạo sĩ, có đạo người quanh năm tu dưỡng ra khí tức bảo tồn, trong đêm tạng, bẩn, thứ đồ vật không thế nào ưa thích cái loại nầy khí tức. Mà chùa miếu Phật tăng, coi trọng công đức, ưa thích đem thế gian tà ma trấn áp tại Phật tượng xuống. Nếu chùa miếu hương khói chính thịnh còn dễ nói, nhưng nếu như chùa Miểu lùi bại rồi, những cái kia tà ma cũng thì có cơ hội trốn tới. Bất quá, thôn trưởng đồng dạng đã từng nói qua, coi như là đạo quan, miếu đạo sĩ, ban đêm cũng hay là cựu tử nhất sinh, cũng không có địa phương khác có thể đi. Linh Minh thở dài, sắc trời đã tối, trung quanh vừa rồi không có thành trì, đêm nay chỉ có thể dựa vào cái kia tịch tà thần phù cùng với trường mệnh đăng, hy vọng vận khí có thể tốt một chút ta. Đi vào trong đạo quán, bên trong ngược lại không có gì đáng giá chú ý địa phương, trong góc bố có mạng nện, xem ra hoang phế không biết bao lâu. Mà đúng lúc này, Linh Minh đột nhiên thần sắc cứng đờ, trong ngực trường mệnh đăng chỉ còn lại có một căn. Mất sao? Linh Minh cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận. Có thể chính mình trước khi tại sông lớn chung trôi nổi như này cả đêm, nếu không có mất đó mới không bình thường. Cho. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên đưa qua trắng non thủ trưởng, trong lòng bàn tay có một cái táo đỏ. Ta mới tại trong túi quần tìm được, thực may mắn, cái này quả táo ăn thật ngon. Thiếu nữ con mắt ngoặt, không, trở thành trắng non, dáng tươi cười rất là ngọt ngào, sau đó lại nhỏ âm thanh nói, bất quá cũng chỉ có cái này hai cái, sớm biết như vậy ta là hơn tàng mấy cái tại trong túi quần. Nhìn xem một màn này, Linh Minh liền giật mình một chút. Sau một khắc, hắn khẽ cắn hạ thiếu nữ truyền đạt táo đỏ. Ăn ngon sao? Lâm Ngữ Yên chớp mắt to đen nhánh, nhìn xem Linh Minh. Ừ. Linh Minh gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng áp lực cảm giác tiêu tán không ít. Chương 39, địa khôi. Buổi tối sao? Rất nhanh, Ninh Giao cũng mở ra đôi mắt sáng, thấy được cái này lùi bại đạo quan, miếu đạo sĩ. Linh Minh đi đến đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài, sau đó nghĩ nghĩ, đem cái kia bôi chét lấy huyết sắc con mắt vải vóc treo ở cửa thượng. Cùng lúc đó, trong thiên địa cảnh ban đêm cũng trở nên nồng đậm mà bắt đầu. Linh Minh lại nhớ tới trong đạo quan sinh ra một đoàn hỏa, trường mệnh đang đợi đến lúc đằng sau gặp gỡ tạng bẩn thứ đổ vật sau lại thắp sáng ánh lửa xuống. Lâm Ngữ Yên ngồi ở một cái bồ đoàn lên, tò mò nhìn một phía, trong con ngươi ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Hắn đang mặc màu vàng nhạt quần áo, tóc không có chải bớt, lại vẫn đang mềm mại địa rối tung ở sau trứng ống mặt rất là xinh đẹp. Bên cạnh, Ninh Giao đang mặc bạch sắc áo tơ trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc so sánh bình thản, không có gì biểu lộ. Người trước kia có đã tới phiến khu vực này sao? Linh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, hỏi. Lâm Ngữ Yên lắc đầu nói, không có. Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi tiếc nuối. Bởi như vậy, mình cũng không tốt phán đoán nơi đây khoảng cách Đại Chu Vương triều đến cùng có còn xa lắm không. Bên kia, Lâm Ngữ Yên cúi đầu, trắng nón bàn tay nhỏ bé xoa nắn lấy góc áo. Đối với nàng mà nói, tuy nhiên hôm nay có chút buồn tẻ không thú vị, tâm tình cũng không thế nào tốt, có thể xấu cảm xúc rất nhanh, có thể ném chi sau đầu. Càng nhiều nữa hay là đối với tại đằng sau chờ mong. So về trở lại Thần Đô, thiếu nữ kỳ thật càng muốn như vậy ở bên ngoài trong thế giới, tự do tự tại. Không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Linh Minh rất nhanh tựu ngồi xếp bằng xuống, muốn nhìn một chút ban ngày hấp thu chính là cái kia cấm kỵ, có thể không hóa thành thần thông. Thần thức chìm vào trong đầu, cái kia miếng hắc thạch như trước thâm thúy vô cùng, hiện ra một cổ kỳ dị khí tức. Đồng thời, Linh Minh cảm giác đã đến trong đó một cổ âm ế năng lượng, chính là bị ô nhiễm đâu tinh thần chi lực. Bác Lạc Tinh, tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ, địa khôi. Tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ. Linh Minh tim đập rộn lên. Đối với mình một cái tiểu nhân cựu phẩm cảnh tu sĩ mà nói, chúng tam phẩm tu sĩ cùng với thần tiên không có gì khác nhau. Về phần thượng tam phẩm tu sĩ, ngài thôn trưởng trong nháy mắt giết người. Kỳ thật thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, đã tưởng tượng không ra. Mà cái này cấm kỵ địa khôi, lệnh tam phẩm cảnh tu sĩ biến thành này loại bộ dáng, liền chết đều không yên ổn. Cái này cổ âm ế năng lượng, nếu là thường nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ sợ cho tránh không kịp. Linh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó thử trước chậm rãi dẫn xuất một ít sợi, có thể vừa mới tiếp xúc, cái kia đại lượng quỷ dị nhỉ non âm thanh lại lần nữa vang lên. Đồng thời, Linh Minh trong mắt xuất hiện huyễn quang, thế giới giống như là sinh trưởng ra nhiều đóa sáng lạ hoa. Cả người đều nhanh muốn đã bị mất phương hướng. Bên cạnh, Ninh Giao như là đã nhận ra cái gì, đại mi cau lại. Giang Minh là ở tu luyện sao? Lâm Ngữ Yên cũng nhìn xem ngồi xếp bằng bên trong đích thiếu niên, trong lòng có chút hiếu kỳ. Một đêm này, rất nhiều mọi người không có thể ngủ. Đã tìm được. Đại Chu Vương triều biên cảnh, ngụy thành chính giữa. Cái kia Lâm gia thanh niên, giờ phút này đang đứng tại một cái trong đại sảnh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Một cái hắc y nhân quỳ một chân xuống đất, cung âm thanh nói, nhị thiếu gia, mấy cái hoang người thi thể đã tìm được, thân thể không có bất kỳ tổn thương. Chỉ là hồn phách bị câu đi nha, có lẽ đã tao ngộ trong đêm không rõ. Nghe vậy, thanh niên đã trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, cái kia Ngữ Yên không có phát hiện tiểu thư tung tích. Hắc y nhân buông xuống lấy đầu lâu, thái dương có mồ hôi nhỏ vừa loáng ở giữa, thanh niên sắc mặt đột biến, trong lồng ngực như là có ngọn núi lửa sắp bộc phát. Hắn đem hết toàn lực vừa rồi kiềm chế xuống dưới, cắn răng nói, cái kia, vậy tiếp tục tìm. Hắc y nhân như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian lui ra, đợi cho đối phương đi rồi, thanh niên lập tức sẽ thấy cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một trưởng vô gậy trưởng án, hàm răng đều nhanh cắn nát. Làm sao lại như vậy? Bác Nguyên Hoang người thi thể tìm khắp đã đến, tiểu muội lại không tung tích. Vừa nghĩ tới ban đêm khủng bố, thanh niên ngồi tại khó có thể bình an, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Chẳng lẽ là bị trong đêm tạng bẩn thứ đồ vật? Thanh niên ánh mắt di động, sau đó rất nhanh hai đấm, không có khả năng. Tiểu muội trên người nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, hẳn là hắn không nghĩ hồi trở lại Thần Đô, nhất định là. Thanh niên như vậy an ủi chính mình, ý đồ bình tĩnh trở lại. có thể không lâu về sau, hắn hay là không chịu nổi, tìm tới Thiên Khu viện một ít tu sĩ, hy vọng bọn hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Lâm thiếu gia xin yên tâm, Ngự Yên tiểu thư chính là Tam hoàng tử điện hạ vị hôn thê, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Mặt khác, Thần Đô bên kia đã lại tăng phái ra nhân thủ, ngày mai sẽ đến Ngụy thành, chúng ta nhất định sẽ tìm được Ngự Yên tiểu thư. Lâm gia quyền cao chức trọng, lần này cùng Đại Chu hoàng tộc quan hệ thông gia không giống người thường. Thiên Giáp Kim Quan tìm trở về rồi, có thể Lâm Ngự Yên lại biến mất. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đội ngũ ánh mắt tất cả đều quang hướng về phía cái này phiến Đại Chu vương triều biên cảnh khu vực. Trong đêm bên trên bình nguyên, một cái lẻ loi trơ trọi con đường nhỏ xem như là lọt vào hắc ám biển cả ở chỗ sâu trong. Tiếng gió gào thét, trong bóng tối chợt có bóng người hiện hiện, như là du đãng tại trong thiên địa cô hồn dã quỷ. Đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài, cái kia trương tịch tà thần phù, theo gió phiêu lăng lấy, cái kia huyết sắc con mắt, lệnh rất nhiều tạng, bẩn, thứ đồ vật đều không muốn tới gần. Xem nội. Trong ngọn lửa, hai nữ một nam, mấy tuổi cũng không lớn, làm cho người rất khó tưởng tượng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hoàn cảnh có chút yên tĩnh, Ninh Minh tại tu luyện, chỉ có củi thiêu đốt lúc phát ra nổ âm thanh. Lâm Ngữ Yên không quá ưa thích yên tĩnh, liền phút chốc nhìn về phía Ninh Giao, hỏi, ngươi tên là gì? Ninh Giao. Ninh Giao trả lời rất đơn giản. Có thể Lâm Ngữ Yên lại đột nhiên sững sờ. Sau một khắc, Lâm Ngữ Yên tiểu mở miệng hỏi, ngươi cùng Giang Minh không phải thân sinh huynh muội sao? Ninh Giao nhìn xem cái này ngây thơ Lâm gia tiểu thư, nói, ừ, nha. Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên lúc này mới không có đa tưởng. Một lát sau, Lâm Ngữ Yên lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ? Chết rồi. Ninh Giao ngữ khí nhưng không có biến hóa. Thật có lỗi. Lập tức, Lâm Ngữ Yên tiểu chủ động nói xin lỗi, sau đó cũng không biết nên mở miệng nói cái gì đó. Đúng lúc này, bá. Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có huyết quang, đồng thời tim đập kịch liệt. Tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ quả nhiên không giống bình thường. Chính mình chỉ có thể hấp thu một tia, thân hình không cách nào chịu tải quá nhiều âm ế năng lượng, chỉ có cái đại khái hình thức ban đầu. Sau một khắc, Ninh Minh không hiểu thấu địa nằm ở trên mặt đất, tứ chi chỉ lên trời, như là được an bài được rõ ràng đồng dạng. Ừ. Ách. Vừa loáng ở giữa, Lâm Ngữ Yên, Ninh Giao hai nữ tiểu kinh ngạc nhìn tới. Giang Minh, ngươi đang làm gì thế? Lâm Ngữ Yên tràn đầy khó hiểu nói, ngươi nằm trên mặt đất làm gì? Mệt mỏi. Ninh Minh sụ mặt nói ra. Mệt mỏi. Ninh Giao đại mi cau lại dưới, sau đó nghĩ đến Ninh Minh vừa rồi tu luyện, lập tức minh bạch. Được rồi, ca ca của mình lại đi không bình thường phương hướng đi một bước. Quả nhiên, Ninh Minh lúc này cảm nhận được bản thân biến hóa, trong nội tâm lại là kinh hỉ, lại nhịn không được muốn nhả ránh. Địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông, khả dĩ hấp thu đại địa chi lực, cường hóa khí lực, thậm chí sau khi chết thân thể cũng sẽ không mục nát, ngược lại sẽ biến thành âm thi. Đồng dạng, cùng chính mình tu luyện song tử đồng dạng. Địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông cũng không phải tinh khiết, hoặc là nói tồn tại chỗ thiếu hụt. Thân thể của mình cùng đại địa gián hợp diện tích càng lớn, hấp thu đã đến đại địa chi lực mới có thể thêm nữa. Một điểm. Hơn nữa, bởi vì chính mình không cách nào hấp thu quá nhiều vẻ này bị ô nhiễm năng lượng nguyên nhân. Cái này một cấm kỵ thần thông hay là hình thức ban đầu, vô luận chính mình là đứng đấy hay là ngồi, điểm này hiệu suất tiểu cũng không có đồng dạng. Cũng tiểu lúc này nằm trên mặt đất, hơi chút khả di cảm giác đến mỏng manh đại địa chi lực, có chút ít còn hơn không. Nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, kết hợp với long tượng công, chính mình khí lực cái kia nhất định sẽ cường hành đến một cái biến thái tình trạng. Giang Minh. Ninh Minh đang nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà lúc, một trương đáng yêu khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề? Lâm Ngữ Yên dưới cao nhìn xuống, có chút quan tâm địa nhìn xem Ninh Minh, nói, ta có dược, là Thần Đô nổi danh dược sư luyện chế. Ninh Minh sắc mặt có đen một chút, nghiêng đầu, ta chính là mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi một lát. Vậy cũng không cần nằm trên mặt đất ta. Lâm Ngữ Yên cảm thấy có chút không đúng. Cái kia nằm chỗ nào? Người trên đùi. Ninh Minh liếc mắt Lâm Ngữ Yên, muốn đem đối phương tranh thủ thời gian đuổi đi. Chủ yếu cái này cấm kỵ thần thông, tác dụng phụ thật sự có chút mất mặt xấu hổ, chỗ nào có tu sĩ nằm trên mặt đất. Ninh Minh cũng hiểu được trên mặt có chút ít không nhịn được. Lâm Ngữ Yên xoay mình tiểu ngây ngẩn cả người, mặt tròn nhỏ nhắn, biểu lộ rất là ngốc manh đáng yêu. Hạ lưu. Sau một khắc, Lâm Ngữ Yên như là tức giận tiểu cô nương, tranh thủ thời gian chạy chậm ly khai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Cố Kiệu. Tu sĩ tu hành nguyên ở tinh thần, không chỉ có chân nguyên, còn kể cả tu luyện thần thông, đều cần hấp thu tinh thần bên trong đích đạo tắc thì. Cái kia quan tài chủ nhân có lẽ tiểu là hấp thu Bắc Lạc tinh bên trong đích một cổ âm ế năng lượng, không có thể thành công chuyển hóa, làm cho cuối cùng nhất đã xảy ra nhiều sóng. Hiện nay, Hắc Thạch đem vẻ này âm ế năng lượng một lần nữa hấp thu, cũng chuyển hóa làm so sánh tinh khiết đạo tắc thì thần thông. Có thể chính mình đồng dạng không dám hấp thu quá nhiều, trước mắt địa khôi vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cùng tồn tại tại lấy so sánh rõ ràng tác dụng phụ. Bất quá, Ninh Minh hay là cảm giác được một ít không quan trọng biến hóa, như là khắp mặt đất có một mảnh dài hẹp con run, chậm chạp điệu tiến vào bản thân trong cơ thể, tẩy lễ lấy mỗi một tấc huyết đủ. Cái này có thể so sánh long tượng công lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh rất là vui sướng. Long tượng công chỉ là bí pháp, địa khôi nhưng lại tinh thần bên trong đích thần thông. Lẫn nhau có cách biệt một trời. Cái này một thần thông cùng loại với bị động, chỉ cần nằm trên mặt đất, thân thể có thể tự động hấp thu đại địa chi lực. Chỉ là, Ninh Minh cũng cảm nhận được một ít tác dụng phụ. Dù là chỉ là một ít sợi âm ế năng lượng, dù là trải qua hắc thạch chiết xuất về sau, nhưng này thủy chung đều là cấm kỵ. Giờ phút này, Ninh Minh nằm trên mặt đất đồng thời, bên hai chợt nghe đã đến một ít nhỏ vụn quỷ dị âm thanh. Chưa nói tới quá nghiêm trọng, nhưng là có chút làm cho người khó chịu, như là bên tai có trên trăm con muỗi tại bay múa. Trên cái thế giới này tu hành pháp đều có thiếu a, chỉ có dựa vào ý chí, dựa vào vật khí mới có thể bảo trì bình thường sao? Ninh Minh thở dài, thật cũng không quá để ý. So với việc các tu sĩ khác, chính mình tu hành bên trong đích tác dụng phụ đủ để khiến người hâm mộ ghen ghét hận. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh cũng có chút chịu không được trong thai tạc âm, theo trên mặt đất bò lên. Có thể coi là mình đứng lên rồi, bên hai cũng vẫn còn có chút ma âm, chỉ là so với việc nằm trên mặt đất càng thêm rất nhỏ. Tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ. Ninh Minh nhìn xem giẫm nát mặt đất bàn chân, nhíu mày. Bên cạnh, Lâm Ngữ Yên tràn đầy tò mò nhìn thiếu niên này. Đối phương giống như là một đoàn thần bí sương mù, biểu hiện ra rất bình thường, có thể tiếp xúc lâu về sau, tổng cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Đúng lúc này, ô, ngoài phòng đột nhiên truyền ra một đạo hú oán tang khúc âm thanh. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Lâm Ngữ Yên đồng dạng lập tức nhấc lên tầm. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu đốt sáng lên cái kia căn trường mệnh đăng. Có thể màu xanh ngọn đèn dầu vừa mới sáng lên, nhan sắc liền nhanh chóng phát sinh biến hóa, nhiễm lên nhàn nhạt màu đen. Có tạm, bẩn, thứ đồ vật đến rồi. Ninh Minh trong lòng chấn động, tinh thần lập tức kéo căng đã đến một cái cực điểm. Cái kia tang nhạc là người sau khi chết tang lễ trình diễn tấu khúc, tràn đầy tà môn ý tứ hàm xúc, nhất là tại hắc ám tĩnh mịch trong đêm, càng làm đầu người ra run lên. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng về sau, một cổ hàn khí càng là theo bàn chân chui lên ra đầu. Chỉ thấy nồng đậm cảnh ban đêm chính giữa, đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài rõ ràng có một chuyến đang mặc bạch sắc tang phục người. Bọn họ trung gian mang một cái bạch sắc cố kiệu, bộ pháp cực kỳ quỷ dị, cái kia cố kiệu rõ ràng không có chút nào lắc lư, như là phiêu phù ở không trung. Xì xì. Trong đạo quan, chỉ có đèn trong thiêu đốt lúc phát ra tiếng vang. Linh Minh cùng Linh Giao, Lâm Ngữ Yên ba người tất cả đều không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bên trong có ai không? Đúng lúc này, cái kia trong tiệu phát ra một đạo mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm. Lâm Ngữ Yên đột nhiên bắt được Linh Minh tay, ánh mắt thấp thỏm lo âu, như là rơi bẫy dập ấu thú. Hừ. Đối với cái này, Linh Minh mặt trầm như nước, ngón trỏ so tại trên môi, ý bảo không muốn phát ra tiếng vang. Nhưng ai biết, bên trong có ai không? Đạo kia dễ nghe giọng nữ lần nữa nhẹ nhàng tiến đến. Lập tức, Linh Minh đồng tử hơi co lại, tâm tình càng là cảm thấy không ổn. Ô, cái kia ai oán tang khúc gầm thanh tới gần. Mấy cái bạch y nhân mang cố kiệu, từng bước một địa đến gần, cảm giác gáp bách quả thực không muốn quá mức khủng bố, sắp làm cho người hít thở không thông. Trong giây lát, Ninh Minh càng nhìn đã đến trước khi cái kia cùng Trương Thu Ngữ giao thủ Bắc Nguyên Hoa người. Thân hình của đối phương có chút mơ hồ, như là hồn phách, phảng phất người hầu đồng dạng, mang cố kiệu một góc. Người kia đã gặp hạ. Làm sao bây giờ? Cái kia Trương Tịch Tà thần phù tựa hồ cũng không có tác dụng. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên cũng sợ được không được, lại đột nhiên giật mình, vội vàng từ trên cổ tháo xuống một cái trường mệnh khóa. Vật ấy toàn thân như là hoàng kim chế tạo mà thành, dây thừng là màu đỏ thắm. Nếu là nhìn kỹ sẽ gặp phát hiện, dây thừng mỗi một căn đường cong đều có khắc rậm rạp chẳng chịt chữ khắc trên đồ vật. Cho ngươi, đây là cha ta tại ta sinh ra thời điểm tiểu cho ta. Lâm Ngữ Yên giờ phút này cũng luống cuống, giao cho Ninh Minh trong tay. Hắn cũng không biết cái này trường mệnh khóa làm như thế nào dùng, chỉ biết là thứ này có lẽ rất phi phàm, dù sao cũng là cha mình lưu cho chính mình bảo vệ tính mạng. Thấy thế, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, không khỏi địa nhìn nhiều mắt Lâm Ngữ Yên. Mà đúng lúc này, không có người sao? Đám kia quỷ dị bạch y nhân đột nhiên dừng bước, đạo kia thanh âm cũng đã xảy ra biến hóa, như là đã nhận ra một ít khác thường. Sau một khắc, bọn hắn rõ ràng xoay người, tang khúc âm thanh dần dần đi xa, chui vào trong đêm đen. Đi hả? Ninh Minh một lòng treo ở cổ họng, thẳng đến thật lâu về sau, lúc này mới rơi xuống. Đồng thời, Lâm Ngữ Yên cũng như là hồn bất phụ thể đồng dạng, cả người đều nhanh sủi lơ trên mặt đất. Như vậy kinh nghiệm thực sự quá kích thích, hung hiểm. Ai cũng không biết cái kia trong tiệu đến cùng ngồi một cái như thế nào tồn tại, giống như là ai cũng không biết trong đêm tối đến tột cùng mai táng bao nhiêu thần bí không biết. Hô, Linh Minh nổ ngụm trọc khí, trong lúc nhất thời, tâm lực đều có chút tiểu tụy. Ô ô ô. Trong lúc đó, Lâm Ngữ Yên ôm lấy Linh Minh, không để ý mà khác, trực tiếp khóc lớn đi ra. Linh Minh nao nao. Sau đó, hắn cũng không có mở miệng, cái vô nhẹ Lâm Ngữ Yên phía sau lưng, đừng sợ, những cái kia tạng, bẩn, thứ đồ vật đã đi xa. Nói xong, Linh Minh lại mắt nhìn trong tay trường mệnh khóa. Mấy cái không rõ tồn tại là vì vật này đã đi ra sao? Hay là nói nguyên nhân khác? Ninh Minh cau mày, nội tâm bay lên chút ít quái dị cảm giác. Trong ngực, Lâm Ngữ Yên xem bộ dáng là bị sợ hư mất, tâm tình một mực bình tĩnh không được, cầm chặt lấy Ninh Minh khóc không ngừng. Bên kia, Ninh Giao tắc thì ngồi ở trong góc, xuyên thấu qua phiêu động ánh lửa, nhìn xem thiếu niên kia. Ban đêm luôn không thể thiếu khủng bố không rõ, bất quá, Ninh Minh một đoàn người không biết là bởi vì vận khí tốt, vẫn có rất nhiều thủ đoạn che chở. Tóm lại, ngày hôm sau sáng sớm, dương quang tảng sáng, mới lên mặt trời xua tán đi trong thiên địa hắc ám, ôn hòa trong cuộc sống. Trong đạo quan, Lâm Ngữ Yên mở mắt ra, khóe mắt còn lưu lại lấy vệt nước mắt. Đêm qua đủ loại giống như là một hồi ác mộng, đến nay hồi tưởng lại đều có chút phát run. Trong lúc đó, hắn thần sắc cứng đờ, lại phát hiện mình còn ôm thiếu niên kia. Mặt của đối phương bàng rất là điềm tĩnh, tiếng hít thở lâu dài, đây là nguyên ở tu sĩ cường đại khí lực, thậm chí khả dĩ nghe thấy cái kia trầm thấp mà hữu lực tiếng tim đập. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt từng đỏ dưới, lập tức trong nội tâm lại bị một cổ kỳ dị cảm giác chỗ bỏ thêm vào. Cắt. Đúng lúc này, Ninh Giao đông nhiên ngáp một cái, cũng quát lên, ca, ta trông một đêm, nên ngủ một lát. Lập tức, Ninh Minh lúc này mới tỉnh lại, đồng dạng bị còn ôm chính mình thiếu nữ kinh ngạc xuống. Ta. Không. Lâm Ngữ Yên vội vàng đứng người lên, xấu hổ đến không biết nên đứng ở nơi nào, toàn thân đều mất tự nhiên. Ta đêm qua rõ ràng ngủ. Ninh Minh lắc đầu, cảm giác mình cũng là mệt mỏi thật sự, lại để cho muội muội trông một đêm. Khổ cực Giao Giao. Ninh Minh nói với Ninh Giao câu. Ninh Giao thản nhiên nói, theo lúc nhỏ lên, ta liền thói quen chiếu cố lịch đại tinh thần. Nghe vậy, Ninh Minh nhếch miệng. Có thể đem thức đêm nói như vậy có bức cách, muội muội trước kia buổi tối thấy những sách kia, thật đúng là không ít. Thói quen. Chỉ có Lâm Ngữ Yên nhăn hạ chân mày lá liêu, có chút hoang mang. Chẳng lẽ người thiếu nữ kia từ nhỏ tiểu cả đêm không ngủ được? Đây là cái gì thể chất? Đơn giản rửa mặt một phen về sau, ly khai đạo quan, miếu đạo sĩ. Ninh Minh lưng cóng Ninh Giao, cùng Lâm Ngữ Yên lại bước lên con đường phía trước. Cảm giác ngươi bộ pháp biến trầm ổn. Trên lưng, Ninh Giao như là nói mê giống như thì thảo. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc xuống, sau đó hai mắt sáng ngời. Chính mình hôm nay tu luyện một cửa mới đích cấm kỵ thần thông địa khôi, tuy nhiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu, có thể chân đạp đại địa, xác thực cũng cảm giác cùng trước kia có chút bất đồng. Thiên địa bao la. Đây là một mảnh bình nguyên, trên mặt đất sinh ra rất nhiều hoa cỏ, ánh nắng tươi sáng, tại chỗ rất xa là một đầu ngân bạch sắc tơ lụa, đó là chạy về phía Đại Chu Vương triều Thông Thiên Hà. Tại đây phong cảnh hảo hảo a. Lâm Ngữ Yên hô hấp lấy không khí mới mẻ, khoan khoái cái động tác, làn váy bay lên, lộ ra bóng loáng trắng non bắp chân. Thiếu nữ mở rộng ra hai tay, uyển chuyển bóng lưng, như là một cái mỹ lệ hồ điệp, tại bên trên bình nguyên nhảy múa lấy. Phía sau, Ninh Minh thì tại nhìn qua xa hơn chỗ, nghĩ đến Đại Chu Vương triều còn có bao lâu mới có thể đến tới. Trên đường đi đồ ăn không ít, không riêng có thỏ rừng, còn có thể bắt cá, ngược lại không cần phải hoang dã muốn sống trong kia loại đảo côn trùng ăn. Ăn ngon thật. Trên đồng cỏ, Lâm Ngữ Yên ăn lấy đã nương chín thịt thỏ, lộ ra hạnh phúc ngọt ngào dáng tươi cười. Một điểm đổ gia vị đều không có. Đối với cái này, Ninh Minh có chút lý giải không được. Loại vật này chỗ nào so ra mà vượt thuyền lớn lầu hai cái kia chút ít mỹ thực món ngon. Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên lại mắt nhìn đối diện thiếu niên kia, khóe miệng lơ đãng trên mặt đất dương chút ít. Trống trải bên trên bình nguyên, phong cảnh như vẽ. Một màn này cuối cùng là đã có chính mình chỗ chờ mong một ít vị đạo. Mà đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng nói, "Lâm Ngữ Yên, ngươi ra cảnh không tầm thường, người trong nhà lúc này có lẽ sẽ phái người tìm ngươi a." Lập tức, Lâm Ngữ Yên động tác trì trệ, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu. "Có cái gì không biện pháp có thể tìm tới bọn hắn?" Ninh Minh nhìn xem bốn phía, nhíu mày. Cái này phiến thiên địa tuy rất lớn, nhưng trung tam phẩm cảnh tu sĩ khả dĩ ngự không phi hành, chỉ cần có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Bên kia, Lâm Ngữ Yên lông mi run rẩy dưới, con người cũng có chút tạm sắc. Nguyên bản khoan khoái tâm tình, xa suốt mà bắt đầu nhen nhóm đống lửa. Ninh Minh trong lòng khẽ động, đống nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ cần sương mù đầy đủ nồng đậm, có thể bay tới trên trăm trượng trên bầu trời, có lẽ cũng có thể khiến cho phụ cận người chú ý lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên lau miệng, đứng người lên, nói: "Chúng ta lại đi một lát à, đợi chút nữa buổi trưa cũng không muộn." Nói xong, hắn tiểu chủ động tiến lên, muốn nắm lên Ninh Minh tay. Chương 41, trở về. Khi còn bé, cha ta không ở nhà, chỉ có mẫu thân cùng ta. Trên thảo nguyên, đang mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, chậm rãi hành tẩu lấy. "Mẫu thân của ta nói à, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên ta cũng tiểu hiếm khi rời khỏi qua ra. Cho dù mỗi lần ra ngoài, bên người cũng luôn không thể thiếu các loại người chăm sóc. Cho dù ta biết đạo bọn họ đều là vì ta tốt, có thể cái loại cảm giác này thật sự rất giống là ngồi tù." Lâm Ngữ Yên như là tại lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại đối với thiếu niên bên cạnh tố khổ. Đồng nhiên tầm đó, Ninh Minh cũng hiếm thấy địa mở miệng, "Ta từng có 13 năm thời gian, đều một mực dừng lại ở một cái trong thôn." Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên kinh ngạc địa quay đầu, "Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi?" "14 tuổi." Ninh Minh trong miệng nhai lấy một cọng cỏ hành, vị đạo chua ngọt, có chút giống là đồ ăn vặt. "Vậy ngươi cũng là lần thứ nhất một người đi xa nhà?" "Ừ." Một mảnh xanh tươi bình nguyên, như là họa quyển giống như, một mực kéo dài đã đến đường chân trời một chỗ khác. Thiếu niên kia tiểu thân ở tại trong thiên địa trung ương, đưa lưng về phía chính mình. Sáng lạn ánh mặt trời xuống, thiếu niên kia như là hất lên kim sắc sa y, một màn này nhảy vào Lâm Ngữ Yên trong mắt, làm cho nàng không khỏi địa có chút xuất thần. "Dọc theo con đường này, đã tạ ngươi rồi." Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn mình tiểu bạch dày. Tuy nhiên đồng dạng là nói lời cảm tạ, nhưng lúc này đây nhưng có chút nhăn nhó. "Không cần cảm ơn." Ninh Minh lắc đầu, chính mình cũng không trợ giúp đối phương quá nhiều. Trên thực tế, mình cũng không phải thật sự vui với giúp người cá tính, ngài thôn trưởng càng hy vọng mình có thể đem làm một cái người xấu. "Nếu như chúng ta thật sự trở về Thần Đô, còn có thể gặp lại sao?" Lâm Ngữ Yên giảm thấp xuống thanh âm, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ninh Minh xoay người, nhìn về phía người thiếu nữ này. Đối phương rốt cuộc biết được hồi trở lại Thần Đô sao? Ninh Minh nhún vai, "Có lẽ vậy." Đối với cái này cái đáp án, Lâm Ngữ Yên tựa hồ có chút thất vọng, bởi vì đối phương ngữ khí trước sau như một bình thản. "Có lẽ vậy." Lâm Ngữ Yên tâm tình luôn sẽ bị đối phương cho lây, theo khoan khoái trở nên xa xút, "Trở về Thần Đô, ta muốn gả cho một cái không biết tên người, về sau tiểu thật sự đã mất đi hết thảy." Hắn thì thào tự nói lấy, rất khát vọng có thể có người an ủi một chút chính mình. Ở trên đời này, còn sống cũng không tệ rồi. Chỉ tiếc, Ninh Minh tuy nhiên chiếu cố Ninh Giao cùng với trong thôn hài đồng, nhưng lại cũng không là gặp phải ai cũng đều nghe theo chú ý. Nói chuyện nói nhỏ chút. Đột nhiên, Ninh Giao mở mắt ra, có chút oán trách nói câu, còn có, lúc nào mới có thể, thì tới Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh lập tức nói, yên tâm đi Giao Giao, chúng ta hôm nay ở trong nhất định có thể đến Đại Chu Vương Triều. Người nói. Ninh Giao cực nghiêm túc hỏi câu. Ta nói. Ninh Minh hận không thể vô bộ ngực người bảo đảm chứng nhận. Lập tức, Ninh Giao lúc này mới một lần nữa đóng lại hai mắt, dán Ninh Minh phía sau lưng chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem một màn này, ven đường phong cảnh như trước, có thể Lâm Ngự Yên lại không hiểu cảm giác không thấy trước khi tâm tình. Đột nhiên, nàng xem thấy phía trước một cái thạch đầu, rất muốn nếm thử một chút, nếu như mình trong lúc vô tình ngã đỏ lên mắt cá chân, đối phương có thể hay không như là những lời kêu bản trong chuyện xưa nhân vật nam chính đồng dạng, chi kỷ trên mặt đất tới chiếu cố chính mình. Có thể Lâm Ngự Yên hay là lắc đầu, cái kia càng giống là ở tự tìm phiền toái, là thần đô còn lại mấy cái bên kia yếu ớt tiểu thư mới có thể làm sự tình. Lâm gia tuy nhiên quyền cao chức trọng, mà dù sao thuộc về bộ binh thế gia gia tộc quyền thế, Trấn Quan Vương cũng sẽ không dạy dỗ công chúa bệnh, nhị thế tổ. Chỉ là, mình cũng hay là từ nhỏ tiểu sinh trưởng tại nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Lâm Ngữ Yên rất ủy khuất, trên đường đi đều buông xuống lấy cái đầu nhỏ, cảm giác khó chịu cực kỳ. Nhà của ngươi cũng cần cùng người khác quan hệ thông gia. Đột nhiên, Ninh Minh rốt cục chủ động mở miệng. Lâm Ngữ Yên lập tức tiểu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lời, "Ừ, là 3 tháng trước định ra, lần này trở về muốn kết hôn. Ta vốn tìm lý do muốn tại Tây Lĩnh trốn một thời gian ngắn, có thể người trong nhà hay là không muốn cho chương mập." Vừa nói, lời kia tiểu dừng không được đến. Ninh Minh ngắt lời nói, "Vậy là ngươi, Lâm gia tiểu thư?" "Ừ." Lâm Ngữ Yên gật đầu, "Phụ thân ta là Đại Chu Vương Triều Trấn Quan Vương." "Vương gia?" Ninh Minh rồi đột nhiên cả kinh, thậm chí quay người mắt nhìn người thiếu nữ này. Trước khi, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái gì lục bộ thị lang con cái, hoặc là hầu gia hậu nhân, không ngờ lại có thể biết là Trấn Quan Vương. Đại Chu Vương Triều truyền thừa mấy ngàn năm, đã đến hôm nay, muốn phong vương bái tường, cái kia phải là từng có thiên đại công lao, nói là công cao trấn chủ đều không đủ. "Đã ngươi không muốn, vậy ngươi phụ thân?" Ninh Minh lời còn chưa nói hết, lập tức nội tâm dùng mình. Bằng Trấn Quan Vương thực lực cùng địa vị, có thể không chú ý hậu nhân cảm thụ, cưỡng ép quan hệ thông gia, đối phương lại sẽ là cái gì tồn tại. Ninh Minh không ngu, phản ứng cực kỳ nhạy bén, trong lúc nhất thời không dám hướng thâm tìm kiếm. Chính mình vốn cũng sắp rơi vòng xoáy chính giữa rồi, cũng không nghĩ lại cùng loại sự tình này nhiễm lên nhân quả. "Tiến Tiên khu viện có yêu cầu gì không?" Ninh Minh thông minh địa chuyển di chủ đề. Lâm Ngữ Yên tò mò nháy dưới con mắt, "Ngươi muốn vào Thiên khu viện?" "A, ngươi cũng là tu sĩ?" "Thiên khu viện là ta Đại Chu Vương Triều bồi dưỡng tu sĩ tu hành cửa phủ, tiến Thiên khu viện không khó, chỉ cần khả dĩ cảm ngộ ra mệnh tinh là được. Chỉ có điều, Thiên khu viện còn phân nhiều cái cấp độ." Nói xong, Lâm Ngữ Yên đột nhiên hỏi, "Giang Minh, ngươi mệnh tinh là cái gì?" Ninh Minh sờ lên cái mũi, cười nói, "Một cái bình thường ánh sao sáng mà thôi, không có gì có thể để." Lâm Ngữ Yên thật cũng không để ý. Bên kia, Ninh Minh trong nội tâm tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiến Thiên khu viện cánh cửa cũng không khó, chính mình chỉ cần đi vào, sau đó tìm được thượng quan anh, thì ra là Đại Chu Vương Triều Đại Minh hầu là được rồi. Đây là Ninh Qua Tử trước khi Lâm Trung mà nói, Ninh Minh có thể không biết là Ninh Qua Tử hội hại chính mình. Người nam nhân kia dùng hết cả đời khí lực, mang chính mình xa chạy trốn tới Tây Lĩnh. Thời gian dần dần trôi qua. Hai người đều đang đợi đợi cái gì, chỉ là riêng phần mình tâm tình bất động. "Giang Minh, ta sẽ nhớ rõ lúc này đây sự tình, ta sẽ vĩnh viễn đều nhớ rõ ngươi." Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Ninh Minh. Đôi tròng mắt kia, sáng ngời như sao. Thấy thế, Ninh Minh thở dài. Người thiếu nữ này, xem như chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh, chỉ là chính mình bất lực. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Đó là Đại Chu Vương Triều phái ra nhân thủ, rốt cục siêu tầm đến nơi này một mảnh khu vực. Lập tức, Ninh Minh cũng không biết chính mình ra sao tâm tình. Còn không có chính thức tiến vào thần đô, nhưng lại bởi vì Lâm Ngữ Yên nguyên nhân, sắp sớm cùng những thế lực này liên hệ. Giang Minh. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Yên tâm tình tựa hồ cũng kích động mà bắt đầu, trong mắt lại xuất hiện bọt nước. Nàng xem thấy Ninh Minh, thật sự rất muốn lần nữa nếm thử một chút, làm cho đối phương mang chính mình đi xa thiên ngai. Nhưng cuối cùng, Lâm Ngữ Yên hay là cúi đầu. "Chúng ta trở về đi." Đúng lúc này, Ninh Minh buông trên lưng Ninh Giao về sau, đi đến Lâm Ngữ Yên bên người, vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng. "Nếu quả thật không nghĩ mà nói, đợi trở lại thần đô về sau, khả dĩ không cần quá hủy khuất chính mình, nói cho cha mẹ." Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như cha mẹ của ngươi cũng không thay đổi biến chủ ý mà nói, vậy còn muốn biện pháp trốn a? Chỉ có điều, một mình sinh hoạt một cái giá lớn rất lớn rất lớn, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng." Thoại âm rơi xuống, Lâm Ngữ Yên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra làm cho lòng người thương biểu lộ, "Cái kia nếu như ta có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ sao?" Ninh Minh cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nhìn hướng về phía xa xôi phía chân trời. "Oan." Nương theo lấy vài luồng mạnh mẽ khí lưu, mấy cái khí tức thần bí khó lường tu sĩ từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau tất cả đều mở to hai mắt, phảng phất khó có thể tin, sau đó lộ ra cuồng hỉ giống như biểu lộ. Bọn hắn một tay xông về Lâm Ngữ Yên, đem hắn vây quanh ở trung ương, sau đó các loại hỏi thăm, xem tình huống. Lâm Ngữ Yên ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ, như là tùy ý bại bố con rối. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Những người kia nói lời cũng nghe không rõ lắm, bản thân phảng phất bị thủy triều trô bao phủ. Bên kia, Ninh Minh cùng Ninh Giao đứng ở đằng xa, giống như là bóng dáng đồng dạng, không có người chú ý tất cả mọi người tâm thần giờ phút này tất cả đều tại Lâm gia tiểu công chúa trên người. Không lâu qua đi, một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên từ trên trời giáng xuống, kích thích trùng trùng điệp điệp bụi mù, khí thế như hổ. Tiểu muội, thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được kích động, đẩy ra ven đường tất cả mọi người, bước đi hướng Lâm Ngự Yên. Lâm Ngự Yên đồng tử lúc này mới động xuống, Thiên Vũ ca ca. Tên là Lâm Thiên Vũ thanh niên, một phát bắt được Lâm Ngự Yên hai tay, mừng rỡ như điên, cũng cảm giác dưới đối phương trong cơ thể tình huống. Rất nhanh, Lâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nhả lấy hết mấy ngày nay ức khí, tốt, tốt. Tiểu muội ngươi rõ ràng thật sự không có gì trở ngại, đây quả thực là trời cao đích hậu ai a. Không. Tranh thủ thời gian người tới, mang tiểu thư tranh thủ thời gian hồi trở lại nguy thành, tỉ mỉ kiểm tra. Không đợi hắn nói xong, Lâm Ngự Yên bỗng nhiên con mắt quang khẽ động, nhìn về phía đám người bên ngoài cái nào đó trầm mặc thiếu niên, Thiên Vũ ca ca, ta là bị một thiếu niên cứu đến. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức thần sắc cứng đờ. Sở hữu tất cả thanh âm cũng đều im bặt mà dừng. Nhiều cái mọi người thay đổi sắc mặt, tựa hồ những lời này đặc biệt bất đồng. Bác Nguyên Hoang người tập kích Phi Vân số về sau, Trương Mập chết rồi, là hắn đem ta cứu được xuống, cũng một đường chiếu cố. Lâm Ngự Yên có thể không rõ những này, đang muốn thân thủ chỉ hướng xa xa Ninh Minh. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Thiên Vũ lại một tay đè xuống Lâm Ngự Yên, cưỡng ép nói sang chuyện khác, người tới, mau dẫn tiểu thư trở về. Bá, bá, bá. Lập tức, mấy cái tu sĩ tiểu tranh thủ thời gian tiến lên, không để ý Lâm Ngự Yên biểu lộ thay đổi, cưỡng ép mang theo hắn đã đi ra. Vì cái gì? Giang Minh. Lâm Ngự Yên trừng lớn hai mắt, bay múa sợi tóc ở giữa, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc không muốn. Đối với cái này, Ninh Minh từ đầu đến cuối đều cúi đầu, như là hết thảy đều không liên quan đến mình. Đợi cho từ nay về sau, ở đây còn lại mấy người mới đưa ánh mắt đặt ở xa xa thiếu niên kia trên người. Thấy thế, Ninh Minh nhướng mày, lập tức buông ra, trong nội tâm đại khái cũng hiểu rõ. Thật sự là thú vị. Bên cạnh, Ninh Giao có chút bối rối, nhưng đối với một màn này lại như là rất cảm thấy hứng thú. Cái kia đang mặc bì giáp trang phục thanh niên bước đi lên đến đây, giáp bức nhân uy nghiêm, đây là đang chiến trường sát phạt nhiều năm dưỡng ra khí thế. Này nhân sinh anh tuấn, hình dạng đường đường, cùng Lâm Ngự Yên rất có vài phần chỗ tương tự, nghĩ đến hẳn là Lâm Ngự Yên ca ca. Ngươi tiểu là Ngự Yên theo như lời cái kia người. Lâm Thiên Vũ dùng ánh mắt tập trung vào Ninh Minh, ánh mắt lợi hại, thường nhân thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. Bốn phía, những tu sĩ kia cũng xuống tới, cảm giác gáp bách mười phần. Không giống như là đối đại ân nhân cứu mạng, càng giống là thẩm vấn phạm nhân. Ninh Minh cũng sinh ra chút ít áp lực, hít một hơi thật sâu, nói, không biết có chuyện gì. Không có gì. Lâm Thiên Vũ đột nhiên vươn tay, ta Lâm Thiên Vũ lúc này đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Khí thế mười phần, phảng phất những lời này phân lượng rất nặng. Có thể Ninh Minh thân thủ nắm chặt, lập tức lông mày ngưng tụ. Đối phương cũng không dùng sức, nhưng là tịch thu tay, xem ra không phải muốn cho mình nhan sắc xem, càng giống là một loại uy hiếp. Lâm Thiên Vũ nắm Ninh Minh tay, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ngươi cũng là muốn đi thần đô. Chuẩn bị làm gì? Ninh Minh tận lực bảo trì bình thản, ta chuẩn bị tiến thiên khu viện tu hành. Tốt. Lâm Thiên Vũ âm vang hữu lực, nói, việc này sau khi trở về, ta đến an bài, đảm bảo ngươi tiến vào thiên khu viện. Trừ lần đó ra, ngươi còn có thể lại hướng ta để một cái yêu cầu. Ninh Minh trầm mặc, chờ đợi đối phương tiếp theo câu nói. Quả nhiên, Lâm Thiên Vũ tiểu lại mở miệng, trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại, tất cả đều cho ta quên mất. Nhớ kỹ, ngươi cùng Ngự Yên không có bất kỳ cùng xuất hiện, một khi tiết lộ ra ngoài, cái này chỉ biết cho chính ngươi treo chọc mầm thai vạn. Ninh Minh vẫn đang bảo trì trầm mặc. Hắn cũng không nói, chính mình vừa bắt đầu nói cho Lâm Ngự Yên đúng là một cái tên giả chữ. Đây là vì chính ngươi tốt, đừng tưởng rằng là ta Lâm gia tại vì khó ngươi. Lâm Thiên Vũ thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, nói, Ngự Yên vị hôn phu nếu đã biết chuyện này, trong nội tâm hội không thích. Đối với ngươi loại này người bình thường mà nói, không khác tai họa ngập đầu. Cách Ngự Yên xa một chút, càng xa vừa tốt, nhớ kỹ sao? Nói xong, Lâm Thiên Vũ lại thay đổi phó biểu lộ, cười vô vô Ninh Minh bả vai, không tệ tiểu tử, đoạn đường này ngươi cũng có thể mệt mỏi, đợi hồi trở lại thần đô sau có thể hưởng thụ một chút. Đa tạ. Đối với cái này, Ninh Minh một mực đều bảo trì bình thản, chỉ nhìn lấy xa xa thiết không, nội tâm tràn đầy hình dung không xuất ra tư vị. Chương 42, trong mưa nhập thần đô. Nơi này là một chỗ cổ kính đình viện. Trong sân có cây cối, hòn non bộ, nước chảy, đình nghỉ mát. Bố trí được rất có chú ý. Phong thủy vừa nói mặc kệ đến cùng có nhiều huyền, chỉ có điều, cảnh tượng như vậy xác thực làm lòng người thần thoải mái dễ chịu. Trong nội viện đứng đấy một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung nhân nhân. Quần áo và trang sức rất là hoa lệ, nhạc dạo là thâm trầm màu đen, màu vàng lợn đường cong với tư cách phát họa, đại mãng trông rất sống động, hiển thị rõ tôn quý cùng khí phách. Trung nhân nhân đỉnh đầu tử kim bó quan, hình dạng đường đường, cao thẳng mũi, như chim ưng giống như con người, ngũ quan tuấn lãng, đủ để khiến người đã gặp qua là không quên được. Hắn đứng chắp tay, thân hình như là như núi cao cao lớn. Trước mặt là một cái ngũ phẩm cảnh thiên khu viện tu sĩ. Đối phương quỳ một gối xuống lấy. Cái kia tu sĩ cúi đầu, đang tại báo cáo tình huống, thiên giáp kim quan đã mang về. Chỉ là, quan tài tựa hồ bị mở ra qua. Ừ. Trung niên nhân khoan hậu thủ trưởng, vớt ve quan tài bản, như là tại cảm thụ cái này thiên giáp kim quan nhịp đập. Sau một khắc, trung niên nhân phất phất tay, lệnh thủ hạ thối lui. Đợi cho đối phương sau khi rời đi, trong sân liền chỉ còn lại có một người một hòm quan tài. Thác Bạc Uyên, Bắc Nguyên Tam phẩm cảnh đại năng, Bắc Lạc tinh nhất mạch tu sĩ, địa khôi âm thi. Trung niên nhân nhìn xem cái này quan tài, nhẹ giọng tự nói, thật sự là một cái nguy hiểm đồ vật. Cái này quan tài rất nguy hiểm, nhưng này cùng với đạn hạt nhân đồng dạng. Bắc Nguyên cùng Đại Chu Vương Triều đều mơ tưởng trước đem hắn nắm giữ ở trong tay mình, sau đó lại nghĩ biện pháp, lợi dụng tốt tam phẩm cảnh nhiều song quái vật, cho đối thủ tạo thành cực lớn hủy hoại. May mà, Đại Chu Vương Triều thực lực càng thêm khổng lồ, thế lực không chỉ có bao gồm Đông Vương, càng có thể bao trùm ở Tây Lĩnh. Cái này Thiên Giáp Kim Quan một đường tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng hay là bị Đại Chu Vương Triều sở được đến. Có thể đột nhiên. Trung niên nhân nhíu mày một chút. Bị mở ra qua sao? Về đêm hôm đó, Liêu Trường Khánh bọn người chết đã xong, coi như là mình cũng không cách nào biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trung niên nhân ánh mắt mãnh liệt, coi như diều hâu theo dõi con mồi. Hắn thủ trưởng mạnh mà vừa dùng lực, đúng là muốn tại Thiên Khu Viện ở chỗ sâu trong mở ra cái này niêm phong cất vào kho tam phẩm cảnh nhiều sóng tu sĩ quan tài. Cái này trong mắt người ngoài quả thực không khác muốn chết, có thể nếu là biết hắn thân phận, liền sẽ không kinh ngạc. Đại Minh Hầu, Đại Chu Vương Triều đặc thù nhất mà lại thần bí một vị hầu gia. Trên đời này, hắn không dám làm sự tình, từ trước đến nay ít càng thêm ít. Vâng, quan tài bản bị thôi động một đạo tiểu tiểu nhân khẽ hở. Cơ hồ là lập tức, Đại Minh Hầu ánh mắt biến đổi, đã nhận ra không đúng. Không có bất kỳ dị biến phát sinh. Trong thiên địa, không có khí lưu hợp thành nhập vào cái này trong quan tài. Bành. Đại Minh Hầu vừa dùng lực, quan tài bản hoàn toàn bị mở ra, hiện lộ ra trong đó cái kia cổ thầy khô. Sau đó, Đại Minh Hầu ánh mắt chìm xuống đến, Thác Bạc Uyên thi thể như thế nào là bình thường, vì cái gì? Lần lượt vấn đề, rất nhanh hiện tại hắn trong nội tâm. Đại Minh Hầu trói chặt nổi lên lông mày. Bá. 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 Trong đình viện, rất nhanh tựu xuất hiện mấy đạo bóng đen. Bọn hắn nhìn xem cái kia được mở ra quan tài, vốn là nội tâm nhảy dựng, sau đó nghĩ đến Đại Minh Hầu lúc này, rất nhanh tựu lại bình tĩnh lại. Ta nghe nói, việc này chỉ có Lâm gia tiểu cô nương kia còn sống. Đại Minh Hầu phản ứng hơn người, lập tức đã tìm được một đầu manh mối, đợi hắn hồi trở lại thần đô về sau, trước mang hắn đến Thiên Khu Viện, ta có một số việc muốn hỏi hỏi. Tốt. Cái kia vài đạo bóng đen cung kính địa trả lời, sau đó lập tức biến mất tại nơi đây. Cái này đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân dựng ở trong nội viện, sau lưng chính là cái bị mở ra khủng bố quan tài. Thác Bạc Uyên thi thể tại sao lại biến thành bình thường? Quan tài bị mở ra qua? Như thế nào? Là ai làm được? Giờ phút này, Ninh Minh chính thức bước chân vào Đại Chu Vương Triều cảnh nội. Hắn chính cưới lấy một chiếc xa so phi vân số càng thêm khổng lồ cano, sắp tiến vào thần đô. Dọc theo con đường này, không tiếp tục bất luận cái gì phong ba. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là tại Đại Chu Vương Triều cảnh nội, hơn nữa, trên thuyền chừng hơn mấy chục trong đó tam phẩm cảnh cao thủ. Bọn hắn hoặc là người của Lâm gia, hoặc là tiểu là Thiên Khu Viện người, thậm chí còn không thiếu thần đô thế lực khác viện trợ nhân thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Ngữ Yên đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Ít nhất, Ninh Minh rốt cuộc chưa thấy qua cái kia ngây thơ thiếu nữ một mắt. Rộng thoáng trong gian phòng lớn, Ninh Giao như là sâu gióng đồng dạng, nằm ở trên giường, vừa mới tắm rửa về sau, tóc còn có chút ướt át, quần áo xuống, là hai cái tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đùi ngọc. Thật sự là chán ghét. Hắn có chút khó chịu nói, "Ca, chúng ta đến thần đô về sau, cũng đừng có lại cùng đám người kia liên hệ. Người khác cũng sẽ không biết lại nguyện ý cùng chúng ta liên hệ a." Ninh Minh cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, quay người ngồi xuống chiếc ghế lên, bưng lên tốt nhất trà trà, có chút phần khẩu. Hai mắt hơi sáng. Không hổ là thần đô đỉnh cấp thế gia thế lực, trong gian phòng đó cho khách nhân chuẩn bị nước trà, đồng dạng đỉnh cấp. Sau một khắc, Ninh Minh mở ra ngăn kéo, quả nhiên tìm được một đống lớn trà bao, sau đó toàn bộ cất vào trong bao. "Ca." Ninh Giao không thích địa nhìn xem một màn này, đám người kia thái độ, phản phất tiểu là xem thường người ai. Người khác vốn chính là trong vương phủ người, chúng ta vậy là cái gì? Tây Lĩnh một cái tiểu sơn thôn ở bên trong nông dân mà thôi. Ninh Minh cũng không để ý những này. "Đám mình." Ninh Giao hậm hực nói câu, sau đó nghiêng đi thân, ôm cái kia gối đầu, tức giận bộ dáng. "Ta làm sao lại đám mình hả?" Ninh Minh dở khóc dở cười, cái kia Lâm gia Lâm Thiên Vũ mặc dù nói nặng lời điểm, nhưng lại cũng không có quá lớn ác ý à. Chính mình cũng không phải Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ lại đi ra ngoài tại bên ngoài, phải muốn một mảnh tiếng hô, đến mức mỗi người đều quỳ trên mặt đất kính ngưỡng chính mình hay sao? Đúng lúc này, bành! Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ninh Minh liếc mắt trên giường thiếu nữ, thứ hai lập tức đem chính mình giấu vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái nhu thuận đầu. Sau đó, Ninh Minh lúc này mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng đấy một trung niên nhân còn có một vị lão giả. Đây là Thiên Khu Viện một vị tiền bối, họ Trương. Trung niên nhân lãnh đạm nói, ngươi không phải nói ngươi chuẩn bị tiến Thiên Khu Viện sao? Thiếu gia nhà ta cố ý ủy thác người, chuẩn bị xem trước một chút tư chất ngươi như thế nào, cho ngươi tìm một cái tốt phân viện. Đa tạ. Ninh Minh cũng không để ý đối phương tiêu căng ngữ khí, sau đó lại đối với lão nhân gật đầu, Trương tiền bối tốt. Lão giả kia đang mặc thanh sam, tóc trắng xóa, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa cười cười. Ba người vào nhà sau, đối phương đi thẳng vào vấn đề nói, lão phu chính là Thiên Khu Viện Thanh Long Viện một vị lục phẩm cảnh tu sĩ, chấp giáo 37 năm, mang ra qua không dưới 20 vị trung tam phẩm cảnh tu sĩ. Nghe đi lên, tựa hồ là cái danh sư. Ninh Minh trong nội tâm nghĩ đến, thật cũng không để ý, dù sao bất kể là người nào, khẳng định không đảm đương nổi sư phụ của mình. Chính mình tu hành đường đi cùng với người bình thường không giống với được rồi. Sau một khắc, lão nhân tiểu nhìn xem Linh Minh, hỏi, nói đi, ngươi mệnh tinh là cái gì? Mấu chốt đã đến. Linh Minh sáng sớm đã biết rõ điểm ấy không thể tránh né, cũng là đã sớm chuẩn bị xong một phần lý do thoái thác, của ta mệnh tinh có chút đặc thù, cái kia khỏa tinh thần, tựa hồ còn không có bị vạn tinh sách đi lại. Ừ. Lão nhân nhướng mày, bên cạnh cái kia Lâm gia hạ nhân cũng lộ ra khó hiểu chi sắc. Bất quá, hai người thật cũng không quá để ý, ngược lại bay lên nhàn nhạt chờ mong. Đầy sao sao mà mênh mông. Cổ nhân chính là dùng tứ tượng 28 tinh tú phân chia đại thể khu vực, mà vạn tinh sách tồn tại tầm nhìn, vốn thì ra là thu nhận sử dụng mỗi một khỏa mới đích tinh thần. Vậy ngươi nói đi, ngươi tinh thần là màu gì, ánh sáng như thế nào, lớn nhỏ như thế nào, tinh thần chi lực như thế nào? Lão nhân rất nhanh hỏi lên rất nhiều cái vấn đề. Quần tinh bị ô nhiễm rồi, thế nhân theo thích hợp tu hành góc độ xuất phát, tướng tinh thần phân làm giáp, ất, bính, đinh bốn cái cấp bậc. Phán đoán tiêu chuẩn, ô nhiễm càng là nghiêm trọng tinh thần, ánh sáng càng là ảm đạm, tinh thần chi lực càng là dơ bẩn. Linh Minh nói, của ta mệnh tinh rất nhỏ, ánh sáng ảm đạm, nhan sắc là màu xám, tinh thần chi lực có chút tấm lãnh. Mỗi một câu đều làm lão nhân sắc mặt khó coi chút ít. Thẳng đến Linh Minh tại chỗ biểu thị một chút, hấp thu tinh thần chi lực quá trình về sau, lão nhân tiểu triệt để nhịn không được. Bính cấp tinh thần, khó trách không có bị vạn tinh sách thu nhận sử dụng. Cái này tiên khu viện tiền bối đứng người lên, lắc đầu, trực tiếp rời đi rồi, còn thứ cho lão phu giáo không được kẻ này, thay ta hướng Lâm thiếu gia đạo âm thanh ấy nấy. Ngẫm lại đã biết rõ, như vậy mệnh tinh, tu hành trung phát sinh nhiều sóng khái niệm viễn siêu thường nhân, ai dám thu một cái tiềm ẩn quái vật với tư cách đệ tử. Đối với cái này, Linh Minh sớm có đoán trước, cũng không có ở ý, cái nhún vai. Cái kia Lâm gia hạ nhân cũng mắt nhìn Linh Minh, còn tưởng rằng là cái gì mệnh tinh, nguyên lai chỉ là bính cấp tinh thần. Cái này thật đúng là lãng phí thời gian, còn tu luyện cái gì? Không lưu tình chút nào mặt nói hết về sau, đối phương cũng bước nhanh đi ra, phản phất đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại thêm một khắc. Như vậy sự thật đấy sao? Linh Minh lại bưng lên còn chưa ngồi lại nước trà, nhấp khẩu, sau đó bật cười lắc đầu. Nếu để cho bọn hắn biết đạo mình đã tu luyện hai cái cấm kỵ, cái kia còn phải hả? Cùng lúc đó, thuyền bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói, thần đô cũng sắp đã tới rồi. Đã đến. Lập tức, Linh Giao tiểu lật ra chăn mền, có chút hoạt bát đáng yêu địa xông ra. Linh Minh cũng hai mắt sáng ngời, đứng người lên, nhìn về phía thuyền bên ngoài. Chỉ thấy, trong thiên địa chính rơi xuống một cơn mưa nhỏ, suối lông mày sắp dây núi, mưa hợp thành ngàn vạn đầu mưa nước, trên mặt sông đập vào lần lượt quyền quyền. Mà nước trong có lấy một đầu ngủ đông, ở ẩn tại cả vùng đất màu đen cự thú, đó là một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì, như là toàn bộ thế giới trung ương, làm cho người nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Đó chính là Thần Đô, Đại Chu Vương triều trái tim, được xưng là thần trì ở nhân gian chỗ cư trụ. Chương 43, Đại Minh hầu cường ngạnh. Tới gần Thần Đô, Linh Minh tâm hồ nổi lên trận trận rung động. Đây là thuộc về bản năng cảm ứng, coi như chính mình trời sinh nên lại tới đây, tối tăm bên trong đích mệnh vận răng luân phiên bị kích thích. Cái này là Thần Đô sao? Linh Giao cũng cùng nhau đi lên, hai tay khoác lên trên bệ cửa, đen nhánh sáng long lanh trong con mắt tràn ngập tò mò. Màn mưa bên trong đích thành trì, trường hơn 10 dặm, rộng hơn 10 dặm, cực lớn đến một mắt khó có thể bao quát hoàn toàn. Bốn phương thông suốt đường đi, cấp độ rõ ràng kiến trúc, giống như là một mảnh địa bản, hiện đầy phức tạp mà tinh vi điện tử nguyên kiện. Sông lớn theo phía bên phải sỏ xuyên qua cái này toàn thành. Theo dòng sông chậm rãi vào thành, khả dĩ trông thấy ven bờ phong ốc cùng với thuyền hoa, một ít xinh đẹp nữ tử đứng ở đó chút ít trên mặt thuyền hoa, hắn đám bọn họ giọng hát huyền chuyển, mắt cười dịu dàng, cấu thành một bộ ưu mỹ phong cảnh tuyến. Còn có một chút hất lên áo tơi láo nông, tại bờ sông trên chợ, hét lớn hàng hóa, hấp dẫn lui tới khách nhân. Cái này là Thần Đô a. Linh Minh nhịn không được địa cảm khái lên tiếng. Một chỗ khác, Lâm Ngữ Yên đã ở nhìn xem bên ngoài cảnh vật, bên mặt duy mỹ, có thể trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại mang theo nhàn nhạt yêu thương chi sắc. Bên cạnh, Lâm Thiên Vũ ăn mặc bì giáp trang phục, dáng người thẳng, hai đầu lông mày có một cổ bức người khí khái hào hùng. Hắn ngồi ở gỗ lim trên mặt ghế, trong tay vướt ve một cái ngọc ban chỉ, đống nhiên nói, ta đã phái người đã điều tra xong tiểu tử kia thân phận. Một người bình thường Tây lĩnh người, cùng chúng ta có ngày đêm khác biệt. Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên chân mày cau lại. Ta nói lời này không phải là vì cái khác, chỉ là muốn nói cho tiểu mọi người, chúng ta cùng hắn là người của hai thế giới. Lâm Thiên Vũ nói, ngươi nếu không nghĩ hại hắn, vậy quên mất trước khi đủ loại, sau này không muốn lộ ra về chuyện của hắn. Vì cái gì? Lâm Ngữ Yên tức giận nói, vì cái gì ta theo đến nơi này con thuyền thượng sẽ không bái kiến hắn? Chẳng lẽ ta Lâm gia liền cá nhân đều cảm kích không được sao? Các ngươi cái gì đều muốn xen vào thật là ta. Đối với cái này, Lâm Thiên Vũ cái lắc đầu nói, ngươi còn quá nhỏ rồi, không rõ. Về phần cảm kích, ta sẽ nhượng cho hắn bởi vì này sự kiện mà thu hoạch ích cả đời. Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên đại mi nhăn chặt hơn chút nữa. Hắn thay đổi thân y phục, một bộ màu trắng nhạt quần áo, trường và rất đấy, nhạt bạch sắc đai lưng quấn quít lấy eo nhỏ nhắn. Tóc đen ở giữa cắm một căn ngọc trâm, tua cờ chập chờn, tiểu mỹ bộ dáng hơn xa qua trước đây. Đây mới là Lâm gia tiểu thư nên có tư thái, dù là vẫn chỉ là cái đầu khấu thiếu nữ, thế nhưng đắc đả vẫn phải cùng công chúa một cái dạng. Thần Đô đã đến, đợi chút nữa sau khi trở về trước hướng đại nương báo cái bình an. Mặt khác, trong nội cung bên kia cũng cần đáp lại vài câu. Lâm Thiên Vũ đột nhiên đứng người lên, cũng đi ra ngoài. Trong nội cung, Lâm Ngữ Yên sững sờ dưới, chính mình tại sao lại cùng trong nội cung nhắc lên quan hệ? Bên ngoài gian phòng, Trước khi người trung niên kia đứng ở đi ra ở bên trong, lặng lặng yên cùng đợi. Lâm Thiên Vũ mới vừa ra tới, đối phương tiểu lập tức cung kính nói, "Lâm thiếu gia, ta mang Thiên Khu viện trường tiền bối bái kiến tiểu tử kia." Chỉ là, đối phương tư chất quá kém, mệnh tinh chỉ là bính cấp tinh thần, trường tiền bối không muốn thu. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Vũ hơi kinh ngạc nói, "Bính cấp tinh thần? Cái kia còn tu luyện cái gì?" Trung niên nhân nói, "Tiểu tử kia sợ cảm ứng tinh thần, thậm chí đều không có bị vạn tinh sách thu nhận sử dụng, cũng không biết bị ô nhiễm được có nhiều nghiêm trọng." Lâm Thiên Vũ nhíu mày. Đối phương chiếu câu ngữ yên một đường, Lâm gia tự nhiên nên có tương ứng hồi báo. Bằng không cái loại nầy hương dã chi địa người, chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ biết sinh ra phiền phức khó chịu. Về sau nói không chừng còn cùng với người thổi hơn mấy câu, chính mình đã từng chiếu cố qua Lâm gia tiểu thư. Tuy tiện à, đến lúc đó cho Thiên Khu viện người nói một tiếng, lại để cho hắn đi vào là được. Lâm Thiên Vũ cũng không có đa tưởng, nhỏ như vậy nhân vật, không chừng ngày nào đó sẽ phát sinh tu hành cấm kỵ. Trung niên nhân lại nói, còn một điều, tiểu tử kia tựa hồ là dùng giả danh. Tây Linh bên kia thông điệp lên, ghi rõ ràng là Ninh Minh, có thể hắn đối với tiểu thư nói nhưng lại. Giang Minh. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ lại nở nụ cười xuống, cái kia Giang Minh sẽ không có chứ sao? Vừa vặn, Tiến Thần Đô chỉ là Ninh Minh. Nương theo lấy những lời này, thuyền lớn cập bờ. Bên cạnh bờ trên bến tàu, một chuyến đang mặc đen kỵ áo giáp binh sĩ, khắc nghiệt khí tức hợp thành kín không kẽ hở phòng tuyến, đem người bình thường ngăn cản có hơn. Màn mưa ở bên trong, mấy cái quần áo không tầm thường trung niên nhân dựng ở trên đất trống, lặng lặng cùng đợi. Nghe nói là Lâm gia tiểu công chúa đã tìm được, rõ ràng thật sự còn sống, khó có thể tin, không hổ là trấn quan vương con gái. Mọi người đứng tại phòng tuyến bên ngoài, nghị luận không chỉ. Trên thuyền lớn, Lâm Thiên Vũ chống một tay cái dù hạ tiểu là hồng nhạt váy dài Lâm Ngự Yên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không biểu tình. Trung quanh tất cả đều là trung tam phẩm cảnh tu sĩ, những điều này đều là Lâm gia tinh nhuệ cao thủ, làm cho người tắc lưu ấy tràn diện. Phải biết rằng, mặc dù là dạ đại Tây Lĩnh, thất phẩm đã ngoài tu sĩ cũng đúng là hiếm thấy, thậm chí còn nổi danh đầu vừa nói. Có thể tại Đại Chu Vương Triều, tại đây quả thật được xưng tụng là địa linh nhân kiệt, tu hành cao thủ như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp. Đúng lúc này, Lâm Ngự Yên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau, tựa hồ như là đang tìm kiếm người nào đó. Có thể ngắm nhìn bốn phía, chỉ có lần lượt từng cái một sống ngồi gương mặt, căn bản nhìn không tới thiếu niên kia thân ảnh. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngự Yên lại có chút nhớ nhung muốn nức nở, trong mắt hơi nước sương ngủ. Hắn chợt nhớ tới ngày đó bình nguyên phong quang, nhớ tới một đêm kia tại trong đạo quan, rúc vào đối phương trong ngực, lo sợ bất an tâm tình. Lãng mạn tưởng tượng sau khi biến mất, cũng chỉ còn lại có lạnh như băng sự thật. Đi thôi. Lâm Thiên Vũ đem tay khoác lên Lâm Ngự Yên trên vai thơm, từng bước một đi xuống bong tàu, đặt chân tại thần đô thổ địa thượng. Bên kia, Linh Minh cùng Ninh Giao hai người đứng tại bong tàu cái nào đó chỗ bí mật. Hắn lặng lặng yên nhìn xem trong mưa người cùng vật, con ngươi đen nhánh, như cổ đầm giống như thâm trầm. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Lâm Ngự Yên mệnh vận thay đổi, chính mình mệnh vận cũng thay đổi. Cần so với trước càng thêm trầm ổn tâm tính, đến đối mặt thần đô đủ loại. Bên cạnh, Lâm gia mấy cái hạ nhân liếc mắt Linh Minh. Gặp mặt của đối phương bảng thượng rõ ràng bình tĩnh không có sóng, cái này không thể không nói, làm cho người có chút kinh ngạc. Kế tiếp, cần chúng ta là ngươi an bài địa chỉ sao? Đột nhiên, trước khi người trung niên kia mở miệng hỏi. Không được. Linh Minh lắc đầu, đa tạ Lâm gia chăm sóc. Trung niên nhân không nói chuyện, trên thực tế, đằng sau Lâm gia khẳng định hay là hội chú ý thiếu niên này một thời gian ngắn. Miễn cho đối phương lắm miệng, hư mất tiểu thư nhà mình thanh danh. Mà đúng lúc này, màn mưa đột nhiên bị đánh nát. Một chuyến tới ngựa hắc bảo nhân, khí thế hung hùng, một đường đạp phá mưa, coi như đàn sói giống như xâm nhập bên tàu. Đám người lập tức tách ra, hơn nữa sôi trào lên. Ừ. Trên thuyền, Linh Minh đồng dạng chú ý tới cái này cắm xuống khúc, lộ ra vẻ suy tư. Cùng một thời gian, Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Ngữ Yên cước bộ cũng ngừng lại. Thiên Khu viện. Lâm Thiên Vũ hai mắt nhắm lại. Bá. Cầm đầu chính là cái kia hắc bảo nhân xuống ngựa, sau đó tháo xuống áo choàng, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt, một đôi con ngươi lại quang hái cực sáng. Hắn tử trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài, cũng nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, khàn khàn nói, "Kính xin Lâm tiểu thư có thể cùng chúng ta đi một chuyến." Lập tức, Lâm Ngữ Yên sững sờ, sau đó khó hiểu địa nhìn về phía Kaka. Lâm Thiên Vũ nhướng mày, nói, "Sá muội vừa mới hồi trở lại thần đô, một đường phong ba mệt nhọc, có chuyện gì không thể đợi đằng sau hỏi lại, đang mang trọng đại." Hắc Bảo Nhân chỉ nói ngắn gọn bốn chữ. Lâm Thiên Vũ hỏi, "Chuyện gì?" Không cần trả lời. Hắc Bảo Nhân ngữ khí có chút sống ngợi. Cái này lệnh Lâm Thiên Vũ có chút không thích. Chính mình đối ngoại người là loại thái độ này, có thể ngoại nhân nếu đối với chính mình cũng là loại thái độ này, vậy cũng tiểu không thoải mái. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ coi như đã biết cái gì, "Các ngươi là Đại Minh Hầu người?" Hắc Bảo Nhân nói, "Đại Minh Hầu là Thiên Khu viện tu sĩ, chúng ta cũng Thiên Khu viện tu sĩ." "A?" Lâm Thiên Vũ cười lạnh âm thanh. Thiên Khu viện là Đại Chu Vương Triều tu hành cửa phủ, trực thuộc ở trung ương. Cái này nói là thế lực cũng được, nói không phải thế lực cũng thỏa đáng. Dù sao, chính mình tiểu từng tại Thiên Khu viện tu hành qua một đoạn thời gian rất dài, bên trong tu sĩ đều sẽ là tiến Đại Chu Vương Triều thế lực khắp nơi đem làm cung phụng. Muốn nói tầm thường Thiên Khu viện tu sĩ dám đối với chính mình loại thái độ, Lâm Thiên Vũ là khẳng định không tin. Cũng chỉ có Thiên Khu trong nội viện chính là cái kia hầu gia, người của đối phương mới có thể so sánh đặc thù một điểm. Lâm Thiên Vũ cúi đầu mắt nhìn Lâm Ngự Yên, sau đó ngữ khí lạnh lẽo, "Ngày mai lại đi Thiên Khu viện." Hôm nay, tiểu muội muốn về nhà trước nghỉ ngơi. Đối phương không nói chuyện, chỉ lập tại nguyên chỗ, như là lấp kín tường. Bá, bá, bá. Hắn sau lưng, đám kia hắc bảo nhân cũng đều xuống ngựa, đứng ở tại chỗ, xem bộ dáng là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không ly khai. Nhìn xem một màn này, trên thuyền, Ninh Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, những này là người nào? Lâm Ngữ Yên vừa hồi trở lại Thần Đô, rõ ràng muốn cưỡng ép mang đi. Với tư cách trấn quan vương Lâm gia, điểm ấy mặt mũi đều không để cho. Lại là Đại Minh Hầu. Bên cạnh, cái kia Lâm gia trung niên nhân cũng đoán được bọn này Thiên Khu viện tu sĩ lai lịch, âm thầm cắn răng. Đại Minh Hầu. Ninh Minh trong lòng khẽ động. Theo như Lâm Ngữ Yên trước khi theo như lời, Đại Minh Hầu đúng là mình việc này sở muốn tìm thượng quan anh. Vê đút hoặc vê đút. Đối phương mạnh như vậy lấy sao? Trấn quan vương mặt mũi đều không để cho. Một cái hầu gia còn có thể áp qua vương gia hay sao? Đúng lúc này, dị biến tái khởi. Ngữ Yên tiểu thư kinh nghiệm phi vân số biến cố, hôm nay thật vất vả mới trở lại được. Lâm phu nhân đang ở nhà ở bên trong lo lắng được rất, đây là không phải nên làm cho các nàng mẹ con tiên kiến một mặt. Một đạo bất âm bất dương thanh âm đến xa xa truyền đến. Mọi người ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tử sắc chật vật tay áo thái giám, theo màn mưa ở bên trong, một mình miễn cưỡng khen đi tới. Trong nội cung như thế nào cũng tới người hả? Lâm Ngữ Yên lại là thần sắc khẽ giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình như thế nào hội hấp dẫn đến trong nội cung ánh mắt. Chỉ có Lâm Thiên Vũ biết nói, đối phương là đại biểu Tam Hoàng tử điện hạ mà đến. Mặt khác, việc này sau khi trở về, cũng nên nói với Lâm Ngữ Yên ra chuyện này. Soạn. Bên ngoài đám người càng là phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Tham gia náo nhiệt những người bình thường đều bị lộ ra chấn ngạc thần sắc. Đây là một cái tu tiên thế giới, thượng tam phẩm tu sĩ cùng lục địa thần tiên không giống, tất cả lớn nhỏ tu hành môn phái chính giữa càng là không thiếu đủ để hoành đẩy một mảnh lãnh thổ quốc gia quái vật. Có thể, Đại Chu Vương triều vẫn đang ân chết một mảng lớn tu hành môn phái, đã thành lập nên một cái cường đại đến thống trị khắp Đông Phương thần hướng. Vô luận là Thiên Khu viện hay là Lâm gia, trên mặt ta của bọn hắn đều có một cái chí cao vô thượng tồn tại, cái kia chính là Đại Chu hoàng tộc. Có thể nghĩ, Đại Chu Vương triều hoàng tộc đến tột cùng đến cỡ nào thần bí mà cường đại. Tâm thương thời điểm, trong nội cung người đều là thần long gặp vị không thấy thủ, hôm nay lại hiện thân tại bên tàu. Nhưng ai biết, cho dù là trong nội cung người tới, vậy được Hắc Bảo Nhân vẫn là dựng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho mưa cọ rửa lấy thân thể, thậm chí liền khuôn mặt thần sắc đều không có phát sinh biến hóa, coi như một tôn thạch điêu. Thấy thế, cái kia tím phục thái giám có chút không vui rồi, chúng ta điện hạ nói, mặc kệ phát sinh cái gì, trước hết để cho Ngự Yên tiểu thư về nhà. Đám kia Hắc Bảo Nhân còn không có biến hóa. Lâm Ngự Yên nhưng lại sững sờ, nhìn về phía ca ca của mình, điện hạ. Sau một khắc, tím phục thái giám tức giận đến thanh âm đều bén nhọn chút ít, Ngự Yên tiểu thư thế nhưng mà Tam hoàng tử điện hạ vị hôn thê. Oanh. Lời vừa nói ra, Lâm Ngự Yên lập tức như gặp phải lôi oanh, lúc này mới rốt cuộc biết chính mình sở muốn gả cho đến tột cùng là người phương nào. Hắn khuôn mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, triệt để minh bạch, mình cùng hoàng tộc quan hệ thông gia, chuyện này ai cũng nghịch chuyển không được. Cùng lúc đó, cầm đầu chính là cái kia Hắc Bảo Nhân cuối cùng mở miệng, mưa theo môi của hắn chảy xuống, lạnh như băng điệu tí tách trên mặt đất. Ngự Yên tiểu thư là Đại Minh Hầu chỉ tên điểm họ muốn gặp người. Cái một câu, trở về ứng tím phục thái giám theo như lời Tam hoàng tử điện hạ. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ tức giận đến không được, hận đến một quyền đánh bại đầu của đối phương. Có thể cuối cùng, bọn này Hắc Bảo Nhân hay là cứ như vậy điệu mang đi Lâm Ngự Yên. Giá. Nương theo lấy ngựa sức chạy, trà đạp mưa thanh âm. Trên bến tàu, kể cả Lâm Thiên Vũ, tím phục thái giám ở bên trong, một đám người tất cả đều đứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Đại Minh Hầu lợi hại như vậy à? Trên thuyền, Ninh Minh tâm thần kịch chấn, vạn không nghĩ tới coi như là tại Tàng Long Ngọa Hổ Thần Đô, cái kia thượng quan anh cũng như này cường ngạnh. Đừng nói là trấn quan vương Lâm gia, coi như là hoàng tử mặt mũi, làm theo cũng không để cho. Lại nói, đối phương không nên mang đi Lâm Ngự Yên là làm gì đó. Sau một khắc, Ninh Minh vừa nghi hoặc địa nhíu mày. Chương 44, xương cứng. Trên bến tàu đã phát sinh sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu miễn cưỡng khen, che chở Ninh Giao, đi xuống bong tàu. Mưa thì tách. Ninh Giao đông nhiên rỗi ra bàn tay nhỏ bé, đụng vào lạnh bước, sau đó đôi mắt hơi sáng lên một cái. Coi chừng cảm bạo. Ninh Minh nói ra miệng. Ninh Giao nói, cảm bạo rồi, dù sao cũng là ngươi chiếu cố ta. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ. Khá lắm. Ngươi sinh bệnh, còn phải là ta bị tội a. Bên kia, Lâm Thiên Vũ bọn người tâm thần vẫn còn vừa rồi sự kiện kia lên, lúc này không có thu hồi lại. Ninh Minh cùng muội muội đi vào trên bến tàu, giống như là một cái hòn đá nhỏ lọt vào biển cả, cũng không khiến cho bất cứ ba động gì. Đối với cái này chút ít sự tình, Ninh Minh cũng không có ở ý, mang theo Ninh Giao tiểu trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Thẳng đến hắn xuất hiện ở Lâm Thiên Vũ trong tầm mắt về sau, thứ hai mới phân phó thanh âm, người tới, đi theo lấy tiểu tử kia, trước nhìn chằm chằm vào ba ngày nói sau. Nếu tiểu tử kia miệng không kín, dám hướng ra phía ngoài người lộ ra Ngự Yên sự tình, vậy trực tiếp đánh ngất xỉu mang về của ta quý phủ. Giao giao hắn như thế nào làm người? Bên kia, Ninh Minh chính thức tiến vào Thần Đô về sau, lại kìm lòng không được địa cảm thán ở nơi này phồn hoa. Tại đây nhà lầu mọc lên san sát như rừng, trên đường phố ngựa xe như nước, rộn ràng đám người, hơn nữa các loại thanh âm như thủy triều, đem chính mình bao phủ tại trong đó. Có thứ đồ vật chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được cái loại nầy cảm thụ. Coi như là mưa dầm thiên, nhưng này tòa thành trì vẫn là tiếng động lớn xôi, náo nhiệt. Đột nhiên, Ninh Giao ngừng bộ pháp. Ninh Minh Chính kinh ngạc lúc, sau đó chỉ nghe thấy muội muội thanh âm, "Ca, có người ở phía sau đi theo chúng ta." Lời vừa nói ra, Ninh Minh trước không muốn Ninh Giao là như thế nào cảm giác đến, nội tâm lập tức tựu bay lên một cổ bất mãn. Tượng đất đều có ba phần nóng tính, cho dù Lâm gia lại cao cao tại thượng thì sao? Chính mình đầy đủ cho thấy thái độ rồi, còn phải như thế nào hiểu đúng mực? Lâm Ngữ Yên lúc trước các loại khẩn cầu, Ninh Minh đều tận lực bảo trì khắc chế. Nếu tiếp tục như vậy, cái kia chính mình dứt khoát đem ngươi Lâm gia tiểu công chúa ngoặt hồi trở lại thôn hoang vắng được rồi. Ninh Giao cũng có chút sinh khí, hoán giận nói, đều là ngươi lúc trước không nên đi quản cái kia nữ sự tình. Ta nói tất cả, cái loại này nữ nhân xinh đẹp thật là phiền toái. Đi. Ninh Minh cố nén nóng tính, lôi kéo Ninh Giao tay, hướng một cái chen trúc phiên chợ đi đến. Tại hắn sau lưng, một cái mọc da râu cá chê trung niên nhân chính lẫn trong đám người. Người này tên là Hàn Kỷ, chính là thất phẩm cảnh tu sĩ. Đường đường một cái thất phẩm cảnh tu sĩ, đi theo dõi hai cái không lớn thiếu niên thiếu nữ, nhiệm vụ này tự nhiên không có độ khó. Thậm chí còn, hắn còn rút sạch mua cái khoai nướng, vừa ăn, một bên theo dõi. Ừ. Rất nhanh, Hàn Kỷ liền phát hiện hành động của đối phương quỷ dị mà bắt đầu, tựa hồ chuyên môn tìm được nhiều người địa phương toàn, chui vào. Không phải là ta bị phát hiện đi à? Hàn Kỷ có chút không tin, lập tức đem khoai lang ném xuống đất, tập trung thị lực, xuyên thấu đám người, rơi vào thiếu niên kia bóng lưng thượng. Sau một khắc, hắn giống như cá giống như, trắng nõn địa xuyên qua đám người, không ngừng tới gần. Đồng thời trên đường các loại ngụy trang, dựa vào ẩn nấp vật che khuất thân hình. Thất phẩm cảnh tu sĩ, lực đạo trường thượng 10 vạn cân, chính là võ đạo đỉnh phong. Chớ nói loại này chen chúc phiên trợ, coi như là tại ba đảo mãnh liệt trong biển rộng, mình cũng có thể bảo trì ổn định. Hàn Kỷ một mực đều đi theo đối phương, thấy kia thiếu niên lại tiến vào một nhà cửa hàng, tại chọn lựa quần áo vải vóc. Hắn không khỏi cười nạo thanh âm, ta tiểu nói, làm sao có thể bị phát hiện? Cái này Tây Lĩnh đến thiếu niên hẳn là lần thứ nhất tiến thần đô, lúc này bị hoa mắt. Đúng lúc này, một đứa bé trai đột nhiên đánh lên Hàn Kỷ. Hàn Kỷ nhướng mày. Cái này tiểu nam hài là cái tên ăn mày, toàn thân vô cùng bẩn, vị đạo cũng có chút khó nghe, làm cho người không muốn tới gần. Van cầu ngươi bố thí ta phần cơm ăn đi, người tốt có tốt báo, đà tạ đại nhân. Tiểu nam hài cầu khẩn, thân xác hèn mọn đã đến một cái cực điểm. Không giống như là linh động nhân loại, càng giống là thầm nghĩ như thế nào sinh tồn côn trùng. Thấy thế, Hàn Kỷ nội tâm thở dài. Đại Chu vương triều rất cường đại, thần đô rất phồn hoa, có thể phồn hoa phía dưới vẫn đang hay là không thể thiếu những này gian nan muốn sống người cơ khổ. Hắn lấy ra mấy cái ngân lượng, thiện tay ném cho đối phương. Cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Người tốt cả đời sống lâu trăm tuổi. Tiểu Nam Hải mừng rỡ như điên, hắn không thể dập đầu tạ ơn. Đi thôi đi thôi. Hàn Kỷ không thích xem tràng diện này, chính phất tay xa thải lúc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn tranh thủ thời gian một cái bước nhanh, vọt tới trước khi cái kia trong cửa hàng, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhất nội tâm lộ bộ vừa vang lên. Người, cứ như vậy không thấy hả? Không phải đâu. Hàn Kỷ mạnh mà vừa quay đầu lại, cái kia tiểu Nam Hải lại hướng phía dưới một người cầu xin đi. Không, mặc kệ đối phương là không phải là bị an bài, tóm lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đường đường thất phẩm cảnh chính mình, rõ ràng liền một cái 14 tuổi thiếu niên đều xem không ở, làm cho đối phương cho ném đi. Phiên chợ ở bên trong, đầu người tích lũy động, các loại thanh âm hỗn tạp lại với nhau, ầm ĩ không chịu nổi. Hàn Kỷ bốn phía nhìn quanh, trong mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Cái kia Tây Lĩnh thiếu niên không đơn giản a. Cái này chỗ nào là cái gì đơn thuần chất phát hương giá tiểu tử? Bá. Hàn Kỷ cắn răng một cái, đè xuống đủ loại tâm tình, nhanh chóng rời điếm đi phố, thế muốn một lần nữa tìm được đối phương. Mà đang ở hắn sau khi rời đi không lâu, trong cửa hàng bàn dài xuống, một cái đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên bỗng nhiên bước lên cái đầu. Khách nhân chung quanh tất cả đều khó hiểu địa nhìn xem thiếu niên này. "Giao giao, xuất hiện đi." "Người đã đi rồi." Sau một khắc, Ninh Minh lại từ dưới mặt bàn mặt kéo ra khỏi một cái thiếu nữ. "Ta không nghĩ lại cùng bọn hắn có bất kỳ quan hệ." Ninh Giao mỗi chữ mỗi câu, chân thành nói, một bầy chó mắt xem người thấp quyền quý thế lực. Ninh Minh không nói chuyện, trong nội tâm đồng dạng cũng có chút bất mãn. Tại Lâm gia nhân trong mắt, coi như mình tựa như là một cái điều dân, muốn dựa vào Lâm Ngự Yên chuyện này đòi hỏi chỗ tốt đồng dạng. Cho dù thiếu niên tâm tính dù thế nào trầm ổn, nhưng dù sao cũng là có Hắc Thạch cái này một nghịch thiên tồn tại, như thế nào sẽ để ý Lâm gia điểm này sự tình? Hay là ta và ngươi thân phận quá thấp hơi rồi, ở trong mắt người khác có bản khác ấn tượng mà thôi. Ninh Minh nói, không nói, về sau từ từ sẽ đến a, dù sao người của Lâm gia hiện tại cũng mất dấu rồi, ta cũng không muốn lấy cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Ừ. Ninh Giao gật đầu. Sau đó nói, đợi ca ngươi về sau trở thành đại nhân vật, nói không chừng Lâm gia còn có thể hối hận, lúc trước không có đem cái kia cái gì Lâm Ngự Yên gả cho ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh nhịn cười không được mà bắt đầu, sau đó vướt vướt Ninh Giao tóc. Ly khai phiên chợ sau, Ninh Minh liếc mắt mắt mô đạo nhân ảnh, đó chính là Hàn Kỷ, vẫn còn khắp nơi tìm kiếm mình. Đối với cái này, Ninh Minh cười lạnh một chút. Nếu Lâm gia lần nữa tiến thêm xích, chính mình thật đúng là muốn cái biện pháp, đem mình cùng Lâm Ngự Yên ở chung cái kia đoạn kinh nghiệm, thêm mắm thêm muối một ít, biên thành một quyển sách truyền vào phố lớn ngõ nhỏ được. Tiểu là không rõ ràng lắm Lâm Ngữ Yên vị hôn phu sẽ là người phương nào. Không có đa tưởng, Ninh Minh lại mua một chương về thần đô địa đồ, đại khái biết được thần đô bố cục, như là hoàng cung, thiên khu viện, phiên chợ, thương phố 6. Tạm thời thật cũng không đi thiên khu viện. Một đường mệt nhọc, Ninh Minh muốn nghỉ ngơi trước một đêm nói sau, cũng may chính là Thần Đô đã có thể không thể so với Tây Lĩnh cái loại này địa phương. Rượu nơi này lâu cũng không phải thiểu, tuy nhiên nhà ở thủ tục có chút rườm rà, có thể còn hơn an toàn, hơn nữa quán rượu lao bản phần lớn cũng là tu sĩ. Muốn tại Thần Đô sinh hoạt, không có buồn sự, vậy chỉ có thể ở xóm nghèo. Quán rượu lao bản giọng điệu có chút tự ngạo, có thể ở Thần Đô khai mở quán rượu, đây quả thật là rất phi phàm. Ta nói ngươi không phải Trần gia người sao? Tiểu lâu này cũng không phải ngươi mở đấy à? Bên cạnh, khách nhân treo cho câu, điểm ra ngôi tiểu lâu này chính là Trần gia sản nghiệp. Đối với cái này chút ít đủ loại. Ninh Minh cái hơi chút lưu lại tưởng tượng, Thần Đô trung thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, bất quá tạm thời còn không có quan hệ gì với tự mình. Buổi tối, trong sương phòng, một chiếc ngọn đèn tản mát ra sáng ngời ánh lửa. Ninh Minh cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đang dưới ánh đèn, nhìn xem trong tay cái kia miếng thông thấu tử ngọc kỳ lân ngọc bội. Sau một khắc, hắn nổ ngụm trọc khí, thu hồi ngọc bội, sau đó tiểu nằm ở trên mặt đất. Trên giường, Ninh Giao ánh mắt cổ quái đến không được. Ta là người là xương cứng, trên mặt đất rắn chắc, nằm thoải mái. Ninh Minh trên mặt có chút ít không nhịn được, thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ mà bắt đầu. Ừ, ta tin. Ninh Giao nói xong, sau đó nghiêng đi thân, nhấc lên chăn mền ngủ. Hắn ba ngày một mực không có thời gian ngủ, buổi tối được muốn hảo hảo bổ một giấc. Đã Ninh Minh muốn ngủ trên mặt đất, cái kia chính mình vừa vặn một người hưởng thụ cái này cái giường lớn. Chương 45, mệnh vật đến. Thần Đô đêm rất yên tĩnh mật. Trong thiên địa chỉ có gió mát, cũng không khí tức quỷ dị. Thiên khu viện. Tại đây thì càng thêm an toàn, nơi đây chính là Đại Chu Vương triều trái tim, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cái Đông Phương cự nhân cung cấp mới lạ mà cường đại huyết dịch. Một tòa cổ kính trong đình viện, đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân đứng chắp tay, tuy là một cái bóng lưng, lại lệnh trong phòng Lâm Ngự Yên có loại thật lớn cảm giác áp bách. Trong phòng, bốn phía đốt trường mệnh đăng, cũng đốt lấy tốt nhất đàn hương, trang hoàng trang nhã, bình phong ưu mỹ, có thể chính giữa lại bày đặt một cái đen kịt đại quan tài. Cái này quả thực có chút làm cho người sởn hết cả gai úc. Lâm Ngự Yên như thế nào cũng không nghĩ tới, Đại Minh hầu đem chính mình cưỡng ép đưa tới, lại có thể biết là hỏi thăm cái này khẩu quan tài sự tình. Mà việc này rõ ràng liên lụy đến này cái tên là Giang Minh thiếu niên. Hắn bản năng cảm giác được không ổn. Hơn nữa Lâm Thiên Vũ trước khi dặn dò, nếu như muốn vì đối phương tốt, vậy không chỉ nói ra thiếu niên kia là bất luận cái gì sự tình. Bởi vậy, Lâm Ngự Yên một mực đều nói chính mình không biết rõ tình hình. Người đang nói xạo. Đột nhiên, trung niên nhân mở miệng. Lâm Ngự Yên khuôn mặt nhất biến, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lại không dám đơn giản mở miệng. Ngươi biết cái này quan tài sự tình? Trung niên nhân đưa lưng về phía Lâm Ngự Yên, thanh âm trầm thấp, như là tại thẩm vấn phạm nhân, vì cái gì ngươi phải nên biết tình không báo? Lâm Ngự Yên trắng non ngón tay đều dây dưa lại với nhau, túi đầu, không nói một lời. Ngươi mở ra. Trung niên nhân xoay người, cho dù đối phương là Lâm gia tiểu công chúa, có thể ngữ khí của hắn nhưng như cũng lạnh như băng, không, cái này quan tài không phải ngươi mở ra. Nhưng ngươi biết cái này quan tài sự tình, là những người khác động tay chân, ai? Lập tức, Lâm Ngự Yên sắp khóc. Phụ thân nói quả nhiên đúng vậy, Thần Đô có ba loại người không thể tới gần. Một là trong nội cung người, hai là sắp nhiều sóng người, ba là Đại Minh hầu. Trong phòng, ánh lửa phiêu động xuống, giống như là chính mình không cách nào an bình tâm cảnh đồng dạng. Đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung nhân nhân, không hề chớp mắt địa nhìn xem Lâm Ngự Yên. Cảm giác gáp bách như là núi cao đồng dạng. Lâm Ngự Yên thậm chí cảm giác dù là chính mình không nói, đối phương đều có thể nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ, tìm được chân tướng. Phi vân số chìm nghỉm về sau, không phải chỉ một mình ngươi người sống xuống dưới, còn có một người, đúng hay không? Đại Minh hầu hoặc là nói thượng quan anh nhìn xem Lâm Ngự Yên, mày nhíu lại một chút. Hơn nữa, người kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Lâm Ngự Yên bỗng nhiên nghĩ tới một cái lấy cớ, vội vàng nói, là Bác Nguyên Hoang người mở ra, bọn hắn đem ta cưỡng ép một đường, ta về sau tìm cơ hội trốn thoát. Ngươi tới, tiễn đưa Lâm tiểu thư hồi phủ. Thượng quan anh lại lắc đầu, cũng phất phất tay. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngự Yên nội tâm chấn động, lại có loại nói không nên lời khủng hoảng cảm giác. Rất nhanh, mấy cái tu sĩ đã đi tiến đến, cũng mang Lâm Ngự Yên đã đi ra nơi đây. Cha, đi Lâm gia cha. Sau một khắc, thượng quan anh lại lần nữa mở miệng, tìm ra cái kia cùng Lâm Ngự Yên đồng hành người. Người nọ chiếu cố Lâm Ngự Yên một đường, Lâm gia nhất định biết được. Đối với Lâm Ngự Yên là tam hoàng tử vị hôn thê. Sự tình nào lớn hơn, chuyến đi không tốt lắm. Thượng quan anh cũng không nửa điểm cân nhắc những vật này. Thiên giáp kim quan ở bên trong thác Bạc Uyên, tam phẩm cảnh nhiều sóng tu sĩ, như vậy tồn tại, bởi vì cái kia thần bí nhân biến mất. Thượng quan anh như đao phong giống như lông mày ngưng tụ, ta cũng muốn nhìn xem, người rốt cuộc là người nào, có như thế nào đích thủ đoạn. Trên thực tế, cái kia lệnh Đại Minh hầu vô cùng coi trọng người. Giờ phút này vẫn chỉ là cái tiểu nhân cựu phẩm cảnh tu sĩ. Gà gãy tảng sáng, phía chân trời trở nên trắng. Ninh Minh chậm rãi mở mắt ra, về sau tiểu cảm nhận được đầu góc đau đớn, khó chịu không thôi. Tối hôm qua nằm trên mặt đất, hấp thu cả đêm đại địa chi lực, trong lúc cái kia con muỗi giống như tạc âm, thật sự tra tấn tâm thần. Ninh Minh cũng không biết mình là như thế nào ngủ, tóm lại, địa khôi cái này một thần thông bị ô nhiễm về sau, thật sự là tràn đầy tà tính. Bất quá rất nhanh, Ninh Minh tiểu cảm nhận được một ít biến hóa. Bản thân khí lực lại khỏe mạnh rất nhiều, vừa mới tỉnh lại, hơi chút hít và một hơi, toàn thân giống như là tràn đầy khí kình đồng dạng, khí tức cũng trầm trọng rất nhiều, giống như là một đầu hình người gấu chó, toàn lực một trường không biết có thể tạo thành như thế nào lực phá hoại. Đây vẫn chỉ là địa khôi hình thức ban đầu. ta đều không dám hấp thu quá nhiều cái kia cổ âm ế năng lượng. Linh Minh thì thào tự nói, cảm thụ được cánh tay trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, không thể không lấy làm kỳ. Thần thông tiểu là thần thông, Long Tượng Công còn phải mỗi ngày siêng năng tu luyện, Địa Khôi chỉ cần nằm trên mặt đất có thể trở thành cao thủ. Tiểu là có chút tra tấn. Linh Minh lại thở dài. Từ khi tu luyện Địa Khôi, chính mình chỉ cần giẫm nát cả vùng đất, mỗi thời mỗi khắc đều nghe thấy những cái kia quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Dù là hắc thạch đã chuyển hóa qua một lần, nhưng vẫn là có chút khó có thể chịu được, trường kỳ dị vãng xuống dưới, nói không chừng tính tình đều phát sinh một ít không tốt biến hóa. Cấm kỵ dù sao cũng là cấm kỵ, vẫn không thể nhúng chàm quá nhiều. Bằng không sớm muộn được bị buộc điên. Linh Minh lắc đầu, sau đó mắt nhìn đang tại ngủ trên giường cảm thấy Linh Dao. Gặp đối phương đang ngủ say. Linh Minh cũng không có quấy rầy, chỉ ở trên bàn lưu lại tờ giấy, sau đó rời đi rồi gian phòng. Thời gian đại khái là buổi sáng 5 giờ rưỡi tả hữu, trên đường phố còn có chút hắc, bất quá cũng đã có nhàn nhạt bạch quang huy sái tại trên bầu trời. Người đi đường rất ít, phần lớn hay là đổ rác cơ sở nhân dân. Bất quá những cái kia sớm chút cửa hàng ngược lại là mở, nóng hôi hổi. Linh Minh tại bên đường mua phần bữa sáng, bình thường bánh bao, vị đạo coi như không tệ. Thần đô quả nhiên không hổ là thần đô. Vừa ăn lấy bánh bao, Linh Minh một bên cảm thán. Tại đây dạng một cái bị ô nhiễm đâu trên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử nọ dưới chân, mọi người mới có thể hưởng thụ đến không quan trọng an bình. Linh Minh hướng phía đông thành phương hướng đi đến. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trên đường dần dần đã có sinh hoạt khí tức. Từng nhà đều mở cửa sổ, muôn hình muôn vẻ mọi người xông lên đường đi, thế giới dần dần tiếng động lớn sôi mà bắt đầu. Thiếu niên đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ, bình thường, trà trộn trong đám người, giống như là hồng trần bên trong đích một bộ phận. Hồi lâu qua đi, Linh Minh đi tới đông thành, thông qua một cái cực lớn đền thờ về sau, bốn phía tràng cảnh cũng có chút bất động. Không chỉ có đường đi rộng rãi rất nhiều, kiến trúc phong cách cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đông thành chính là thiên khu viện chỗ khu vực, tại đây tu sĩ số lượng tự nhiên viễn siêu ra trước khi tây thành. Mà Linh Minh hôm nay cũng chính là vì thiên khu viện mà đến. Tiến vào thiên khu viện cho dù thành công, Linh Minh một ngụm ăn tươi bánh bao, sau đó nhìn về phía trước một chỗ võ đài sau là được thiên khu viện. Cùng lúc đó, thiên khu trong nội viện, thượng quan anh cũng nuốt ve cái kia quan tài, ánh mắt suy tư, đến tột cùng sẽ là ai làm được. Chương 46, 15 tuổi hải tử. Rộng lớn bằng phẳng võ đài, phía sau là một tòa cùng loại cung điện bảy kiến trúc, bên ngoài ba vòng nội ba vòng, cấp độ rõ ràng. Cái kia chính là Đại Chu Vương triều thiên khu viện. Cái này tu hành cửa phụ thu nhận sử dụng ngàn vạn tinh thần tu luyện pháp, chính là đương thời cường đại nhất chính thống đạo nho một trong, bồi dưỡng được qua vô số thần tiên giống như tu sĩ, càng có nhị phẩm cảnh đỉnh phong nhân vật tọa trấn. Thiên khu viện. Linh Minh nhẹ giọng tự nói, trong nội tâm rất rõ ràng, tại đây đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mặt trời mới mọc mới lên, kim sắc ánh mặt trời chiếu xạ tại trên giáo trường. Trên giáo trường người dần dần nhiều hơn, phần lớn đều là cùng chính mình cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ta không nghĩ tu luyện a, tu luyện quá nguy hiểm, lần trước Bình Thủy Huyền cái kia người cũng quá đáng sợ. Một cái thiếu niên mặc áo gấm vừa đi đến, một bên lẩm bẩm. Tại hắn bên cạnh, một cái béo viên ngoại dặn dò, không tu luyện càng nguy hiểm. Nghe lời, đây chính là Thiên Khu Viện, bên trong đều là Đại Chu Vương triều lợi hại nhất tu sĩ, có bọn hắn dạy bảo, ngươi sẽ không ra ngoài ý muốn. Thiếu niên mặc áo gấm trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Về phần những thứ khác thiếu niên, bên người cũng phần lớn có cha mẹ làm bạn, nội tâm tâm thần bất định đồng thời, những cái kia đại nhân đều xảy ra âm thanh trấn an. Như Linh Minh một người như vậy tình huống rất ít gặp. Bất quá, Linh Minh cũng là thói quen. Huynh đài. Đúng lúc này, một thiếu niên trước mặt đi tới, chủ động nói tốt. Người này đang mặc màu xanh áo ngắn, hình thể cân xứng, tóc có chút lộn xộn, ngũ quan ngược lại là đoan chính, trên mặt còn bố lấy mấy khỏa cũng không rõ ràng tàn nhang. Thiếu niên trên mặt treo dương quang cười, làm cho người rất dễ dàng sinh lòng thân cận. Ừ. Linh Minh cũng cười đáp lại một chút. Ta gọi Hàn Kiệt, đến từ Hà Tây Châu. Thiếu niên chủ động nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Linh Minh, Tây Linh đến. Tây Linh người. Lập tức, thiếu niên kinh ngạc nhìn mắt Linh Minh, Linh huynh cũng là một người. Chuẩn bị tiến thiên khu viện đấy sao? Linh Minh nhẹ gật đầu, không tệ. Hàn Kiệt nói ra, vậy thì thật là tốt, ta cũng là một người, trong nhà trưởng bối đều rút không xuất ra không. Nói xong, đối phương tiểu đứng ở Linh Minh bên người. Hai cái thiếu niên cùng nhau nhìn phía xa kim sắc võ đài, chờ đợi thiên khu viện đại môn mở ra cái kia một khắc. Đối phương rất thiện đàm, cá tính hướng ngoại sáng sủa, gia đình giáo dục tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng Linh Minh lại chú ý tới, đối phương quần áo kỳ thật so sánh mộc mạc, gia cảnh có lẽ cũng bình thường. Ta cũng là một người tới thần đô. Trước khi đến, cậu cả để cho ta đi ra ngoài tại bên ngoài nhiều giao bằng hữu. Nhiều bằng hưu hơn đường nhà. Hàn Kiệt nói xong, đông nhiên tò mò hỏi câu, lại nói, Linh Minh ngươi cảm ngộ mệnh tinh không vậy? Linh Minh nghĩ, nói, ta đã là cựu phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ. Nghe vậy, Hàn Kiệt hai mắt sáng ngời, không biết Linh Minh ngươi mệnh tinh phải. Linh Minh lắc đầu nói, một khỏa bừa bãi không tên tinh thần mà thôi, trước mắt còn không có bị bắt lục tiến vạn tinh sách. Đây càng đưa tới Hàn Kiệt rất hiếu kỳ tâm. Tu sĩ là tối trọng yếu nhất là được mệnh tinh, mà một khỏa không có bị thu nhận sử dụng tiến vạn tinh sách tinh thần, tràn đầy sắc thái thần bí. Cái kia đợi chút nữa chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Hàn Kiệt nói, ta là vũ khúc tinh nhất mạch tu sĩ, như thế này tiến thiên khu viện người phân hai nhóm, một loại là còn không có cảm ngộ mệnh tinh, một loại thì là chúng ta loại này đã là tu sĩ. Tại đây muốn nói thêm một câu. Bắt đầu thất tinh phân biệt là thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, Khai Dương, Giao Quang. Mà theo như Tử Vi đấu đếm được xưng hô lại có thể gọi là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Cả hai chúng nó cũng không thực chất tính khác nhau, chỉ là Đại Chu Vương triều người càng thói quen dùng sau một bộ cách gọi. Lập tức, Ninh Minh là hơn mắt nhìn Hàn Kiệt. Bắt đầu thất tinh nhất mạch, hiện nay ô nhiễm trình độ đều không tính quá mức nghiêm trọng, 7 cái tinh thần đều tại ngoại hạng và đã ngoài. Cái này Hàn Kiệt chỉ cần bối cảnh không có đại vấn đề, tiến tiên khu viện hẳn là ổn. Mà đúng lúc này, trên giáo trường đám người bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Ninh Minh kinh ngạc, theo nhìn lại, liền gặp một vị ăn mặc màu đen quần thun trứng ngõng mặt thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt sáng tràn đầy linh động chi sắc. Thiếu nữ ước chừng 13 tuổi, tư thái thon thả, đùi ngọc thẳng tắp mà lại thon dài, chân mang một đôi da hiệu dày. Nương theo lấy hắn đến, mọi người chú ý lực tất cả đều chịu hấp dẫn, coi như ông sao vây quanh ông trăng bình thường. Tốt rồi, trở về đi, còn đi theo làm gì? Thiếu nữ bất mãn địa đối với những hạ nhân kia nói ra. Hắn bên người cũng là vây đầy một đám thân thể khỏe mạnh hán tử, xem ra cũng là đại tiểu thư phái đoàn. Đây không phải là Giang gia đại tiểu thư, Giang tiểu Hà sao? Hàn Kiệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, hắn hôm nay cũng tới. Xem ra tựa hồ còn là một danh nhân. Ninh Minh liếc mắt cái kia tên là Giang tiểu Hà thiếu nữ. Đối phương nhìn qua thiên khu viện, trên khuôn mặt treo nhàn nhạt kiêu ngạo, phản phất kế tiếp chắc chắn trổ hết tài năng, hạt giữa bầy gà đồng dạng. Xem ra chúng ta cùng Giang tiểu Hà là cùng một đám. Đông Dương, Hàn Kiệt nhỏ giọng chế nhạo nói, Giang gia thế nhưng mà thần đô thương nhân mọi người. Ninh Minh, nếu Giang tiểu Hà trở thành ta và ngươi sư muội, tìm cơ hội đáp thượng quan hệ, nửa đời sau cũng không cần buồn. Ninh Minh nhịn không được cười nói, tiên tiến tiên khu viện rồi nói sau. Hàn Kiệt nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia Giang tiểu Hà, rất có con quắc ăn thị tiên nga ý niệm trong đầu. Cũng là không chỉ Hàn Kiệt một người, chung quanh rất nhiều thiếu niên đều có ý vô tình ý địa nhìn xem Giang tiểu Hà. Cùng lúc đó, thiên khu viện đại môn rốt cục bành địa một tiếng mở ra. Lập tức, mọi người chú ý lực lúc này mới thu hồi, tâm tình rất nhanh phấn khởi mà bắt đầu. Mấy cái quần áo và trang sức thống nhất trung niên nhân đi ra. Bọn hắn nhìn lướt qua trên giáo trường đám người, thần sắc có chút lạnh lùng. Dù sao, mỗi ngày đều có đến từ trời Nam Biển Bắc người muốn đi vào thiên khu viện, tư chất cũng là cao thấp không đều, các loại dạng không đứng đắn đều có. Đột nhiên, có một trung niên nhân con mắt quang lại sáng lên một cái, Giang tiểu Hà. Hắn làm sao tới hả? Bên cạnh, đồng liêu cũng nói, Giang tiểu Hà mệnh tinh chính là thiên khu tinh, Giang gia thế lực cũng không nhỏ, vốn cho rằng sẽ ở trong nhà bồi dưỡng, không nghĩ tới hay là đã đến ta thiên khu viện. Không thể không nói, hôm nay cái kia Giang gia thiếu nữ đã đến, xem như một cái không tệ tin tức. Cái này mấy cái thiên khu viện tu sĩ lúc này mới hơi chút tới điểm hào hứng. Lập tức, một cái hình dáng đường đường trung niên nhân ho thanh âm, sau đó chính âm thanh nói, thiên khu viện chính là Đại Chu Vương triều tu hành cửa phủ. Hôm nay thiên địa bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi, cấm kỵ cũng không rõ tràn ngập, chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải được muốn đầy đủ đoàn kết. Một phen thông thường thao thao bất tuyệt. Mặt khác mấy cái thiên khu viện tu sĩ đều ngáp một cái, hứng thú hết thời. Bất quá, trên giáo trường các thiếu niên và thiếu nữ ngược lại là nghe được rất chân thành, sợ lọt bất kỳ một cái nào tin tức trọng yếu. Vì đến thần đô, chúng ta nhiều năm như vậy tích xúc tất cả đều tiêu hết rồi. Ngươi hôm nay nhất định phải không chịu thua kém điểm, mặc kệ nói cái gì cũng muốn tiến thiên khu viện. Thiên khu viện cùng sở hữu tứ đại phân viện, dùng Giang tiểu thư ngươi mệnh tinh mà nói, đến lúc đó nhất định là có thể tự do lựa chọn. Nhớ rõ lão gia nói, nhất định phải tuyển Thanh Long viện. Trên giáo trường, những cái kia đại nhân nội tâm tâm thần bất định, phản phất là tại tiễn đưa hải tử kỳ thi đại học đồng dạng. Này cũng kém không nhiều lắm. Thiên khu viện tiểu giống với một cái long môn, một khi có thể bay phóng qua đi, tương lai tiền đồ khẳng định cũng không cần buồn rồi, nhân sinh đều muốn đạt được thăng hoa. Hô. Ninh Minh cũng nổ ngụm trọc khí, thư chỉ hoan tâm tình. Bên cạnh, Hàn Kiệt đồng dạng âm thầm rất nhanh hai đấm. Kế tiếp, cùng dĩ vãng đồng dạng. 18 tuổi trở xuống đích người, tới. Đúng lúc này, người trung niên kia rốt cục nói đến chính đề. Nói xong, Ninh Minh mắt nhìn bốn phía, ước chừng 20 cá nhân, cùng nhau đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mở chừng hai mắt, cả người như là bị lôi bắn cho đồng dạng. Chỉ thấy, bên phải có một thân cao 8 thước đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt giống trung đồng, giống như là gấu chó trở thành tinh. Người này xen lẫn trong một đám thiếu niên thiếu nữ chính giữa, cái kia gọi một cái đột ngột, không chỉ có vóc dáng cao hơn người khác hai cái đầu, mà ngay cả tay cánh tay đều so người ta đuổi còn muốn thô. Ngươi không có đầy 18 tuổi. Giang Tiểu Hà đều cho kinh ngạc nhảy dựng. Làm sao vậy muội muội? Đại hán thanh âm tục tằng, ta năm nay vừa đầy 15, so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Lập tức, Giang Tiểu Hà cả người cũng không tốt. Thằng này cũng không thể dùng trưởng thành sớm để hình dung a. Đây là ăn cái gì lớn lên? Đừng nói Ninh Minh bọn người, coi như là thiên khu viện cái kia mấy cái tu sĩ, lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi 15? Một người trong đó trừng mắt hai mắt, hỏi. Đại hán căng cứng lấy ngăm đen khuôn mặt, 15. Ta đánh tiểu có thể ăn, ăn được nhiều, lớn lên nhanh. Người nọ lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ? Bọn hắn 20 năm trước tiểu chết rồi. Đại hán cũng không có đa tưởng, chất phát nói, ta một người đến thiên khu viện kiếm miếng cơm. Lời vừa nói ra, người nọ nhìn về phía mấy cái đồng liêu, lẫn nhau đều nhịn không được cười lên, hay là lần thứ nhất gặp phải nhân vật như thế. Quần quật cút. Người trung niên kia đột nhiên kịp phản ứng, tức giận điệu mắng, ta mới nhớ tới, ngươi cái tên này 6 tháng trước sẽ tới qua một lần, lúc ấy còn nói là 13 tuổi. Lúc ấy, Lão Dương tức giận đến đem chân ngươi đều cho giảm giá rồi, như thế nào còn dám tới Thiên Khu viện giả danh lừa bịp.
Chương 47, Thiên Khu trong nội viện. Ta thật sự vẫn còn con nít ta. Đại Hán giật cuống họng, tục tăng địa hô, vị này hảo huynh đệ, cho một cơ hội, về sau ta thăng chức rất nhanh rồi, nhất định báo đáp ngươi. Ngươi còn dám hồ đồ, đừng trách ta không lưu tình mặt. Người trung niên kia mặt đều đen rồi, rất muốn cho thằng này đánh về trong bụng mẹ đi. Thấy thế, Đại Hán nuốt mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, tức giận nói, "Hừ, đợi ta đem dâu ria trà sát, chỉ định so các ngươi những này hậu sinh càng tuấn tú." Hắn cảm thấy là dâu ria bại lộ chính mình chân thật niên kỷ. Đại Hán lối ra, lệnh nơi đây tràn đầy khoái hoạt khí tức. Mọi người tất cả đều ôm bụng cười phá lên cười. Sau khi thành niên, ý niệm trong đầu tiểu dễ dàng pha tạp, tu hành chung phải tránh đúng là loạn. Người trung niên kia cau mày nói, "Thiên Khu viện mặc dù có giáo không loại, nhưng cũng không thể thu một cái tiềm ẩn nhiều song quái vật." Lời vừa nói ra, Linh Minh trong nội tâm không khỏi điệu lộ bột vừa vang lên. Cái này dù sao cũng là cá nhân người cảm thấy bất an thời đại, bình thường tiểu là đẹp nhất tốt chúc phúc, không bình thường cũng là kinh khủng nhất nguyên rủa. Lúc này qua đi, mọi người tại trên giáo trường đứng thành hai cái bộ phận. Bên trái là còn không có cảm ngộ mệnh tinh người bình thường, phía bên phải là đã có mệnh tinh Linh Minh bọn người. Giang Tiểu Hà đã ở bên phải, hắn quét mắt bốn phía về sau, liền không có nhiều hơn nữa xem. Hôm nay người không coi là nhiều, trừ mình ra bên ngoài, cũng không có gì có danh tiếng người. Các ngươi, đi theo ta. Rất nhanh, người trung niên kia tiểu dẫn Linh Minh bọn người tiến vào Thiên Khu viện đại môn. Về phần những người bình thường kia, bọn hắn có khác một bộ quá trình trình tự. Tiến vào Thiên Khu viện sau, bên trong quả thật là cùng loại cung đình giống như cấu tạo, bốn phương thông suốt con đường, hiện lên hình vuông khúc chiết. Ven đường, Linh Minh thấy được rất nhiều Thiên Khu viện tu sĩ. Nữ có nam có, ăn mặc thống nhất áo choàng, khí tức thập phần thần bí. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, xem ra đại bộ phận đều có chuyện quan trọng tại thân. Một cái cùng loại sân trường cùng cơ cấu kết hợp địa phương sao? Linh Minh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia tên là đủ trăm trung niên nhân tiểu dẫn trung niên nhân tiến vào một cái một mình tứ hợp viện. Các ngươi như là đã cảm ngộ ra mệnh tinh, như vậy ta cũng tiểu không nói nhiều lời. Đủ trăm xem ra rất quen thuộc bộ này quá trình, kế tiếp, các ngươi trước tiên ở bên ngoài xếp hàng chờ lấy. Nghe được truyền lời về sau, lại vào nhà. Nói xong, đủ trăm tiểu tiến vào phía trước một gian phòng ốc. Trong nội viện, một đám thiếu niên thiếu nữ lập tức sắp xếp cái đội ngũ. Linh Minh tại cuối cùng, Hàn Kiệt cũng đi theo tại hắn phía trước. Tất cả mọi người tả hữu nhìn quanh mà bắt đầu, cùng bên người bạn cùng lứa tuổi trao đổi, thư chỉ hoan trong nội tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tuy nhiên tiến vào Thiên Khu viện, có thể còn đang sàng chọn giai đoạn, ai cũng không biết mình có thể hay không lưu đến cuối cùng. Hàn Kiệt so sánh am hiểu cùng người liên hệ, rất nhanh cùng với phía trước mấy đứa cùng tuổi người Hàn Huyên. Giang Tiểu Hà cùng Ninh Minh ngược lại là lộ ra có chút đặc thù. Người phía trước là kiêu căng, thứ hai thì là trời sinh tính trầm ổn, giờ phút này đang tại quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đại Minh Hầu sẽ ở nơi nào? Ninh Minh trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi một đường cảnh vật. Thiên Khu viện rất lớn, chiếm diện tích có thể so với Tây Linh Hắc Thủy Thành, rất nhiều địa phương đều tràn đầy thần bí cùng không biết. Đúng lúc này, Giang Tiểu Hà tiến đến. Trong phòng truyền ra một đạo đi gọi nghe điện thoại âm thanh. Mọi người lập tức nhìn về phía này cái đang mặc màu đen quần thun thiếu nữ. Giang Tiểu Hà dương lên mặt, nện bước bước nhỏ tử, như là kiêu ngạo thiên nga trắng giống như đi vào phòng. Bên trong là chắc cái gì? Linh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Kiệt. Thiếu niên này xem ra cũng là tại tầng dưới chốt sở bò lăn đánh đã quen, đối với đạo lý đối nhân xử thế, tình báo tin tức ngược lại là quen thuộc. Hàn Kiệt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tiên là hỏi thân phận bối cảnh, sau đó là mệnh tinh, cuối cùng còn sẽ có một cái đặc thù khâu. Đặc thù khâu? Linh Minh nhướng mày. Hàn Kiệt nói, tu hành con đường trung tràn đầy các loại cấm kỵ, hơi không cẩn thận sẽ gặp xuất hiện được rẽ. Thiên Khu viện cũng không có khả năng người nào đều nguyện ý thu, nghe nói là rất có nghề chuyên môn biện pháp, khả dĩ kiểm tra đo lường tu sĩ tâm tính, phải chăng thích hợp tu hành. Nghe vậy, Linh Minh nội tâm có chút bồn chồn. Phải biết rằng, chính mình biểu hiện ra nhìn như bình thường, có thể về cái kia miếng hắc thạch bí mật, nếu là một khi bị ngoại nhân phát hiện, kết cục đem thiết tưởng không chịu nổi. Không bao lâu, Giang Tiểu Hà liền từ bên trong đi ra. Thiếu nữ bộ pháp như trước, hơn nữa khóe miệng có chút giơ lên, có loại tự nhiên kiêu ngạo chi ý. Giang cô nương, ngươi thông qua được? Có người mở miệng hỏi. Bằng không thì còn có thể có mặt khác kết quả. Giang Tiểu Hà hỏi lại câu, các ngươi cố gắng lên a. Nói xong, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêng chân, ra hiệu giày nhỏ tử, rung động. Vị kế tiếp, trong phòng lại truyền ra một giọng nói. Linh Minh theo nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tràn đầy khẩn trương mà thẳng bước đi vào. Không lâu về sau, đợi đến lúc đối phương đi tới lúc, lại như là hư thoát đồng dạng, toàn thân mồ hôi đầm địa, bộ pháp phù phiếm. Cái này, Lê Diệu ngươi ở bên trong chắc cái gì? Nhiều cái thiếu niên đều hỏi thăm bắt đầu. Người nọ lại không nói một lời, mặt mũi tràn đầy đều là cô đơn, cái lắc đầu, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Người này cùng với Giang Tiểu Hà tạo thành rõ ràng đối lập. Thấy thế, Linh Minh nội tâm gõ cái cảnh báo. Xem ra Thiên Khu viện kiểm tra đo lường khâu cũng không phải tốt như vậy qua. Thời gian dần dần trôi qua, cái này đội ngũ đã ở tùy theo giảm bớt. Lần lượt thiếu niên vào nhà về sau, trở ra lúc biểu lộ khác nhau. Bất quá, bọn hắn đại bộ phận đều giống như tinh thần chịu đủ qua một phen tàn phá, cũng chỉ có vừa bắt đầu Giang Tiểu Hà không có gì biến hóa. Rốt cuộc là chắc cái gì? Linh Minh trong nội tâm càng phát hiếu kỳ mà bắt đầu. Rất nhanh,
lúc này đây tiểu đến phiên Hàn Kiệt. Linh huynh, ta đi đầu một bước, đợi đi ra lúc sẽ nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hàn Kiệt nhếch miệng cười cười, lộ ra rõ ràng rằng ngược lại là tự tin, cố gắng lên, tranh thủ cùng một chỗ tiến thiên khu viện.
Tốt.
Linh Minh gật đầu, người này tính cách không tệ, khả dĩ kết giao một hai.
Sau một khắc,
Hàn Kiệt tiểu hít một hơi thật sâu, đi vào cái kia phòng. Linh Minh cũng theo đó tác động nổi lên tâm thần. Thời gian không dài, đợi đến lúc Hàn Kiệt đi ra lúc, hắn đồng dạng cũng cước bộ bất ổn, đầu đầy mồ hôi, đi ra ngoài lúc còn kém điểm ngã sắp xuống. Mọi người tất cả đều nhìn sang. Linh Minh tranh thủ thời gian tiến lên, đem hắn bị ổn. Quá con mẹ nó lừa được. Hàn Kiệt cắn răng nói, bất quá, khá tốt ta đã qua.
Linh Minh, ngươi nhất định phải coi chừng, như thế này lúc tu luyện.
Lời con chưa dứt, trong phòng lại lần nữa truyền ra đạo kia không thay đổi thanh âm, kế tiếp.
Lập tức, Linh Minh ánh mắt khẽ biến một chút.
Như thế này, hắn hỏi ngươi thanh âm thời điểm, ngươi nhất định không phải với đáp. Hàn Kiệt đột nhiên cố nén nỗi khiếp sợ vẫn còn, dặn dò, nhất định phải nói không biết.
Tiểu nói không có nghe thanh.
Thanh âm gì?
Linh Minh sững sờ dưới.
Có thể, Hàn Kiệt trạng thái thật sự có chút không chịu nổi, rất nhanh tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó buông xuống lấy đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhanh lên a.
Sau lưng, Giang Tiểu Hà ngáp một cái, không kiên nhẫn nói, tranh thủ thời gian đã xong, tốt phân biệt a.
Hô.
Linh Minh cũng không có nhiều hơn nữa muốn, hít một hơi thật sâu, để nằm ngang tâm cảnh, sau đó một bước đi vào.
Trong phòng,
không gian không lớn, hoàn cảnh yên tĩnh, trong không khí bay kỳ dị mùi thơm.
Phía trước, một cái tóc trắng xóa lao nhân ngồi ngay ngắn ở một trường trường án về sau, đằng sau tắc thì đứng đấy đủ trăm.
Linh Minh mới vừa vào đến. Sau lưng cửa phòng tựu bành địa một tiếng, tự động đóng thượng.
Ngồi.
Đủ trăm mở miệng. Chẳng biết tại sao, Linh Minh cảm giác không hiểu có chút khẩn trương, ngồi ở lão giả kia đối diện.
Tu hành một đường, dùng tinh thần làm đầu nguồn, hấp thu tinh thần chi lực, đạt được tạo hóa thần thông.
Đột nhiên, lão giả khàn khàn địa mở miệng, có thể hiện nay, quần tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, ta và ngươi đều là tiềm ẩn quái vật.
Bất quá, coi như là quái vật cũng có khác nhau.
Giống như là người, tốt hay xấu thiện ác đều giấu ở trong đáy lòng, tùy thời đều có thể bị dụ phát đi ra.
Nói xong,
lão giả đục ngầu hai mắt nhìn về phía Linh Minh, tên của ngươi.
Linh Minh nói, Linh Minh.
Lời vừa nói ra, phía sau đủ trăm thần sắc khẽ biến một chút.
Cùng lúc đó, lão giả lại hỏi một lần Linh Minh lai lịch cùng với bối cảnh, xem xét đại biểu thân phận thông điệp.
Cuối cùng,
lão giả mới hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, ngươi mệnh tinh là cái gì?
Lúc này đây, Linh Minh hít một hơi thật sâu, nói, Khải Minh Tinh.
Chương 48, thần chỉ là ngôn ngữ.
Trong phòng, yên tĩnh im lặng.
Lão giả nhìn xem trước mặt thiếu niên này, lần nữa hỏi thăm một lần, Khải Minh Tinh.
Khải Minh Tinh.
Linh Minh gật đầu.
Lão giả đem hai tay đặt ở trên bàn, làm ra lắng nghe hình dáng, Khải Minh Tinh.
Là cái gì tinh thần?
Linh Minh nghiêm túc đáp, Khải Minh Tinh chính là một cái rất nhỏ, hào quang có chút ảm đạm, màu xám sao nhỏ tinh.
Lập tức, lão giả cùng Tề Bách đều không nói.
Đánh cho nhất thông tục cách khác, cái này như là bác sĩ hỏi người thân thể thế nào.
Người bình thường cho dù lại chênh lệch, như thế nào cũng sẽ biết hàm hồ suy đoán.
Hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại trắng ra địa đến một câu, chính mình thận không tốt, kiên trì không đến 3 phút.
Đứa nhỏ này rất trung thực.
Lão giả bỗng nhiên quay đầu lại mắt nhìn Tề Bách.
Nghe xong lời này,
Linh Minh chỗ nào nghe không hiểu lời ngầm, lập tức cũng có chút không tiếp thu được.
Trên thực tế, hắn đã đầy đủ hàm hồ suy đoán rồi, lời nói thật cũng không dám nói, miễn cho hù đến người khác.
Cái gọi là Khải Minh Tinh căn bản tiểu là khối màu đen cục đá nhỏ.
Linh Minh thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy ngươi xem ta còn có cơ hội không?
Đứa nhỏ này còn rất không có tự mình hiểu lấy.
Lão giả lại quay đầu lại mắt nhìn Tề Bách.
Linh Minh,
tốt rồi, cứ như vậy đi, đằng sau còn có những người khác sao?
Lão giả rất sự thật, liền một câu nói nhảm cũng không nhiều nói.
Đừng a.
Linh Minh tranh thủ thời gian nói, tuy nhiên của ta mệnh tinh không lớn đấy, có thể ta chưa từng cảm nhận được qua tu hành bên trong đích không rõ.
Lão giả kinh ngạc nói, đã ngươi đều có thể an toàn không lo địa tu luyện rồi, còn thiên khu viện làm gì?
Lập tức, Linh Minh có chút bó tay rồi.
Lão nhân kia già còn rất biết ăn nói.
Đúng rồi, phiền toái ngươi phối hợp chúng ta một chút.
Lão giả lại nghĩ tới sự kiện, như thế này đi trèo lên cái nhớ, thu nhận sử dụng ngươi cái kia cái gì?
Lại cho lại nhỏ ánh sao sáng.
Là Khải Minh Tinh.
A, đúng đúng, là lại cho lại nhỏ Khải Minh Tinh.
Chẳng biết tại sao,
Linh Minh đột nhiên phát hiện mệnh tinh đối với tu sĩ mà nói là như thế trọng yếu.
Tổng cảm giác, mệnh tinh nếu kém, nhân cách của mình tựa hồ cũng đã gặp phải tổn hại giảm.
Đúng lúc này,
phía sau Tề Bách Lâm thầm truyền một đạo thần thức, cái này là Lâm gia Lâm Thiên Vũ nâng lên chính là cái người kia.
Lập tức, lão giả sắc mặt tiểu thay đổi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Bách, tựa hồ là tại dùng ánh mắt hỏi thăm, hắn,
loại người này còn muốn vào Thiên Khu viện tu hành.
Tề Bách thần sắc bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta có làm được cái gì?
Dù sao đây là Lâm Thiên Vũ nhắn nhủ.
Lão giả lập tức ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cảm nhận được sự tình khó giải quyết.
Lâm Thiên Vũ tuy nhiên làm việc tương đối mạnh cứng rắn, có thể độ lượng ngược lại không coi là nhỏ.
Cái này tên là Ninh Minh Tây Linh thiếu niên, đã cứu mình muội muội, lại muốn tiến Thiên Khu viện, vậy cử đi học hắn tiến Thiên Khu viện.
Đường đường trấn quan vương thế gia, còn không đến mức liền cá nhân đều cảm kích không được.
Bên kia,
Ninh Minh nhìn ra đối phương khó xử, trong nội tâm không khỏi hoang mang mà bắt đầu.
Đúng lúc này, lão giả trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu.
Đúng rồi,
Cho dù tiểu tử này tiến vào thiên khu viện, có thể chỉ cần bốn viện không thu hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tại ngoại viện không lý tưởng. Lão giả trong nội tâm nhất định, lập tức thì có quyết đoán. Sau đó, lão giả sửa sang lại hạ mạch suy nghĩ, mở miệng nói, Khải Minh Tinh tiểu Khải Minh Tinh A vừa vặn, một khỏa hoàn toàn mới tinh thần, khả dĩ coi như ta thiên khu viện quan sát mục tiêu. Đây là lấy chính mình đem làm chuột bạch sao? Linh Minh trong nội tâm đoán thầm. Bất quá, xem ra tựa hồ chính mình tạm thời đã qua cái này lương quan, vậy chỉ còn cuối cùng một cái kiểm tra đo lường khâu. Cùng lúc đó, lão giả chẳng biết tại sao sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Tế Bách, âm thầm truyền lại thần thức, hắn còn muốn hay không chắc. Tế Bách trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Chủ yếu, cuối cùng một cái khâu so sánh đặc thủ, xem phía trước mấy cái thiếu niên thiếu nữ sẽ biết. Ngoại trừ thiên khu tinh nhất mạch Giang Tiểu Hà bên ngoài, những người khác đi ra lúc đều bị như là gặp quá lớn khủng bố đồng dạng. Cuối cùng còn có một kiểm tra đo lường khâu, so sánh đặc thủ, ngươi nhìn ngươi muốn hay không nếm thử. Lão giả đem quyền lựa chọn giao cho Ninh Minh chính mình quyết định. Ninh Minh lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết chính mình đi được là Lâm gia cửa sau, lập tức chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Chẳng lẽ lại ta là đại nhân vật con riêng? Đã ẩn tàng 14 năm, hiện tại rốt cục khả dĩ không cần phải giả bộ đâu. Ninh Minh hồ nghi địa nhìn xem lão giả này, trong đầu miên man bất định mà bắt đầu. Lại lớn một điểm. Nói không chừng Đại Minh hầu ngay tại cái nào đó chính mình nhìn không thấy địa phương, mặt mũi tràn đầy vui mừng địa nhìn mình. Quyết định nhanh một chút a. Nhưng rất nhanh, Tế Bách tiểu không kiên nhẫn địa mở miệng. Ninh Minh lúc này mới thu hồi ý niệm trong đầu, hỏi, không biết đó là cái gì khâu, có thể trước lộ ra một chút. Lão giả lấy ra một mặt gương đồng, nói, ngươi chỉ cần ngưng mắt nhìn mặt này gương đồng mới tức thời gian, đợi đến lúc sau khi kết thúc, nói cho chúng ta biết ngươi đã nghe được thanh âm gì là được. Mặt này trong gương có rất nhiều đạo thanh âm, ngươi nghe hiểu càng nhiều, lại càng có tỷ lệ vượt qua kiểm tra. Tế Bách bổ sung một câu. Có thể Ninh Minh lại cảm thấy có chút không đúng, nhớ tới trước khi Hàn Kiệt theo như lời nói. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp nhận. Gương đồng là bình thường lao gương đồng, nắm ở trong tay nặng trịch, mặt kính một mảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Đợi đã nào. Trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà giật mình, chính mình rõ ràng gì bất khai ánh mắt. Con của hắn ý đồ di động, nhưng lại như là bị cố định trụ. Mặt này tấm gương, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy. Ninh Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem mặt này tấm gương, tâm thần phảng phất mất phương hướng tại trong kinh thế giới. Đồng thời, hai của hắn bờ xuất hiện một ít, đặc biệt mà lại quỷ dị thanh âm. Tuyệt không phải trên cái thế giới này bất luận một loại nào ngôn ngữ, âm tiết rất đặc thù. Như là thú gầm nhẹ, hoặc như là hài nhi hế a, tràn đầy tối nghĩa. Càng là đi lắng nghe, thần trí lại càng là đần độn, càng là đi suy nghĩ, cảm giác sợ hãi lại càng là làm sâu sắc. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Không. Ninh Minh đột nhiên bị tên là sợ hãi đại dương mênh mông chỗ bao phủ, toàn thân lạnh buốt, như truy ma quật. Đây là tu hành trung phát sinh cấm kỵ cùng không rõ lúc chỗ nghe được thanh âm. Cái kia Khải Minh tinh đặc thù, nghe xong tiểu thuộc về bính cấp tinh thần. Không, sợ là đều có thể một mình khai mở một cái đinh cấp rồi. Trong phòng, lão giả nhìn xem Ninh Minh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, mệnh tinh ô nhiễm như thế nghiêm trọng, kẻ này sợ cũng ở vào nhiều sóng biên giới. Tế Bách lại nói, sợ cái gì? Coi như là đã xảy ra nhiều sóng, hắn cũng chỉ bất quá cựu phẩm mà thôi. Ta càng hiếu kỳ chính là. Nói xong, Tế Bách thật sâu mắt nhìn thiếu niên này, tiểu tử này mệnh tinh sợ là từ trước tới nay ô nhiễm trình độ nghiêm trọng nhất được rồi. Cũng không biết có thể ở mặt này trong gương đồng nghe hiểu bao nhiêu thần ngữ. Thần ngữ sao? Lão giả tự nói câu, ánh mắt quả thực phức tạp. Thần cái, từ xưa đến nay tiểu là cao cao tại thượng, thần thánh đại danh tử. Chỉ tiếc, ngày hôm nay địa bị ô nhiễm về sau, đại biểu cho tinh thần chư thần, càng giống là biến thành ma quỷ. Cái gọi là thần ngữ, bất quá là những tu sĩ kia tại tao nộ cấm kỵ cùng không rõ lúc chỗ nghe thấy thanh âm. Thiên khu viện thì có không ít tiền bối, tại hấp thu tinh thần chi lực trong lúc, bên hai xuất hiện qua quỷ dị ma âm, hơi không cẩn thận sẽ gặp điên cuồng, phát sinh nhiều sóng. Thế nhân tin tưởng vững chắc, những cái kia thanh âm chính là thần chỉ là ngôn ngữ, tràn đầy đại khủng bố. Lão giả tuy nhiên lại để cho Ninh Minh tận lực nghe rõ ràng thanh âm kia nói rất đúng cái gì. Có thể trên thực tế, đáp án lại chỉ cần nói nghe không rõ sợ là được rồi. Phía trước Hàn Kiệt bọn người cái đại khái nghe hiểu một hai cái âm tiết, cả người giống như là tại trong địa ngục đi một lần, Giang Tiểu Hà càng là liền một cái âm tiết đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy ồn ào, cũng không có quá lớn gì trạng. Đây mới là bình thường tu sĩ nên có biểu hiện, đồng dạng cũng là thiên khu viện khả dị yên tâm bồi dưỡng đệ tử. Dù sao, chỉ có thần cái, hoặc là nói, chỉ có quái vật mới có thể nghe hiểu quái vật ngôn ngữ. Chương 49, tứ tượng 28 tinh tú. Đây là thần ngôn ngữ hay là quái vật ngôn ngữ? Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy đầu óc ông địa tiếng nổ, cả người nhanh chịu không được, muốn điên. Hắn coi như nghe hiểu được những lời kia, vừa ý chung lại chỉ cảm thấy chán ghét, bực bội. Trong lúc đó, Ninh Minh lại mãnh kinh. Những cái kia thanh âm chẳng biết tại sao, hóa thành một đầu lại một đầu thần liên, đến bốn phương tám hướng khóa lại chính mình. Giáp giáp phân phật. Giáp giáp phân phật. Thần liên loảng xoảng địa phương chấn tiếng nổ, phát ra càng thêm kỳ dị thanh âm. Ninh Minh đột nhiên sinh ra một cổ trước nay chưa có phẫn nộ, muốn gào thét, bị phá vỡ những này gông cùng xiềng xích, phun ra diệt thế hỏa diễm. Hắn muốn dây rùa phản kháng, có thể nương theo lấy dây rùa, rồi lại cảm nhận được một cổ so tử vong càng thêm khủng bố tim đập nhanh. Giống như là, một khi dây rùa mà ra, cái kia cũng không có nghĩa là lấy tự do, mà là quái vật thoát khốn. Ta! Ta!
Ninh Minh nhìn xem đến hắc ám ở chỗ sâu trong rỗi ra xiềng xích, bị nhốt ở chính mình, dần dần bỏ cuộc. So về dãy rủa những này xiềng xích, hắn kỳ thật càng sợ mình là một quái vật. Cái kia miếng hắc thạch, khả dĩ làm cho tu sĩ phát sinh nhiều sóng. Những cái kia máu chảy đầm địa hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Chính mình là ô nhiễm thế giới ngọn nguồn sao? So về tự cho mình siêu phàm, thiếu niên càng có một loại chịu tội cảm giác. Ngài thôn trưởng đã từng nói qua, mình có thể làm một cái người xấu, nhưng này là đã vượt qua thế gian bất luận một loại nào ác ám. Cái kia quan tài chủ nhân, tam phẩm cảnh đại năng, đối phương tại phát sinh nhiều sóng trước, không tiếc đem chính mình phong vào thiên giáp kim quan, như thế mới không có nguy hại trong cuộc sống. Lúc ấy, Ninh Minh nội tâm chấn động kỳ thật rất lớn, bởi vậy mới có thể đem cái kia quan tài một lần nữa an táng tại trong đất, cùng tồn tại cái giản dị mộ địa, tỏ vẻ kính ý. Bá. Đúng lúc này, mười tức thời gian trôi qua. Những cái kia xiềng xích đột nhiên biến mất không hề, hắc ám thế giới lập tức bị ánh sáng chói vạch phá. Ninh Minh mở mắt ra. Bên cạnh, Tề Bách hai người tránh mục không chuyển con ngươi địa nhìn mình. Ồ, rõ ràng thành công đã qua. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Lão giả nhìn cả người mồ hôi đầm địa, như là mới từ nước đá ở bên trong đi ra thiếu niên. Giờ phút này, Ninh Minh rốt cuộc biết vì sao Hàn Kiệt bọn người hội chật vật như vậy. Trực diện vực sâu, bất luận kẻ nào đều cảm thấy siêu việt hết thảy sợ hãi. Ninh Minh sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Ngươi nghe rõ ràng thanh âm gì không vậy? Tề Bách trong mắt kiêng kỵ không có biến mất, đồng dạng cũng có chút hiếu kỳ. Không có. Ninh Minh suy yếu địa trở về câu. Nghe vậy, Tề Bách nhíu mày. Nhưng hắn thật cũng không nói thêm cái gì, trước mắt thiếu niên này tuy nhiên nhìn về phía trên kinh nghiệm tinh thần tàn phá thật lớn, nhưng lại cũng không tao nộ cấm kỵ cũng không rõ. Điều này đại biểu, đối phương thông qua được cuối cùng kiểm tra đo lường, ít nhất tại trong phạm vi nhất định là bình thường. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau đã trở thành Thiên Khu viện một phần tử. Lão giả bỗng nhiên đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc mà bắt đầu, ta Thiên Khu viện viện trưởng, từ xưa đến nay là được Đại Chu Vương Triều Ti Thiên giam. Vạn tinh sách thu nhận sử dụng quân tinh, dòng tinh thần vận chuyển chi diệu, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi đi. Một phen thao thao bất tuyệt. Ninh Minh tâm thần lại vẫn còn vừa rồi huyễn cảnh chính giữa, thật lâu chưa có trở về. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ly khai gian phòng này. Đi vào trong nội viện thời gian, Ninh Minh cũng không khiến cho mọi người quá lớn chú ý, dù sao, đại bộ phận mọi người bị cấm kỵ bên trong đích thanh âm dậy vò đến quá sức. Ninh Minh, đã qua chưa? Hàn Kiệt bước nhanh đi đến trước, chủ động đỡ Ninh Minh. Đã qua. Ninh Minh miễn cưỡng trở về câu. Gặp đối phương suy yếu bộ dáng, Hàn Kiệt cười khổ thanh âm, ta nghe nói, đằng sau, Thiên Khu viện mỗi tháng cũng còn sẽ an bài một lần thần ngữ khảo hạch. Lập tức, Ninh Minh cước bộ lảo đảo một chút. Cuối cùng kết thúc. Cái kia ăn mặc màu đen quần thun Giang Tiểu Hạ, đột nhiên đứng người lên, duỗi hạ eo. Mảnh khảnh tư thái, uyển chuyển đường vòng cung, làm cho người cảm thán thanh xuân tuế nguyệt mỹ hảo. Cùng lúc đó, Tề Bách cùng lão giả kia một lần nữa đi ra. Thiên Khu viện cũng không phong bế, mỗi ngày đều có người tiến vào, bởi vậy quá trình ngược lại là đơn giản. Không giống có chút ảnh, xử lý cái thủ tục cùng với bà cố nội bó chân bố đồng dạng, vừa thối lại dài. Rất nhanh, thì có ba cái thiếu niên đầy người cô đơn theo sát lão giả đã đi ra. Xem ra, bọn họ là không có thông qua khảo hạch, từ nay về sau phải cùng với Thiên Khu viện nói bì bì. Còn lại một đám người, ngoại trừ Giang Tiểu Hà đã sớm tính trước kỹ càng bên ngoài, kể cả Ninh Minh ở bên trong, đều bị nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đã qua, chúng ta lưu lại. Dù là so sánh lối đời Hàn Kiệt, giờ phút này cũng toát ra thiếu niên tâm tính, kích động không thôi. Ừ. Ninh Minh cũng nhẹ gật đầu. Bước đầu tiên thành công rồi, kế tiếp cũng chỉ cần tại Thiên Khu trong nội viện, tìm cơ hội tới gần Đại Minh Hầu là được rồi. Đi theo ta. Tề Bách quét mắt còn lại Ninh Minh bọn người, sau đó quay người, hướng chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, Tề Bách hành tẩu tại phía trước, Ninh Minh bọn người đi theo sau lưng, tò mò nhìn quanh bốn phía. Cái này tòa cỡ lớn cung điện bảy tiểu là về sau chính mình sắp sửa sinh hoạt địa phương. Trên đường, Tề Bách bỗng nhiên mở miệng nói, quần tinh minh ông, khó có thể ghi lại kỹ càng. Bất quá, Nhật Nguyệt hành tinh xuất nhập chi đạo, tên là Hoàng đạo. Hoàng đạo chung quanh quần tinh, có thể tạo thành 28 cái tinh tú. Mà tinh tú quần tinh lại hội theo mùa thay đổi, quay chung quanh thế giới của chúng ta xoay tròn, thay phiên tỏa trấn tinh không. Vì vậy, cổ nhân lại đem 28 tinh tú phân chia trở thành 4 phần, cùng 4 mùa đối ứng, gọi chung là tứ tượng. Theo xuân đến đông, phân biệt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nói xong, Ninh Minh không khỏi âm thầm ngạc nhiên, cổ nhân sức tưởng tượng thật đúng mỹ lệ sáng lạ. Tinh không sao mà cao xa, áp đảo cao hơn hết, đã vượt qua sự thật, dùng tinh không là giấy trắng, dùng sức tưởng tượng vẽ tranh. Tứ tượng 28 tinh tú, thật sự là lệnh kẻ đến sau tán thưởng. Ta Thiên Khu viện cũng bởi vậy chia làm tứ đại phân viện. Tề Bách nói xong, liền mang theo mọi người đi tới một chỗ võ đài. Trên giáo trường, một đám đang mặc màu xanh đạo bào tu sĩ đang tại diễn luyện luận võ, phần lớn là hạ tam phẩm tu sĩ, thì ra là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, cái này ba cái cảnh giới. Hạ tam phẩm tu sĩ bình thường sẽ không nếm thử tu luyện thần thông, càng nhiều nữa đều là ma luyện khí lực, được xưng là vũ phu. Có thể, trên giáo trường cái kia bảy vũ phu lại không đơn giản, từng cái khí huyết như rồng, thế công như hổ. Cách thật xa địa phương, Linh Minh đều có thể cảm nhận được kình phong kích động. Nhất là tương đối mạnh cái kia mấy người, bàn chân đạp mạnh, toàn bộ mặt đất đều được rung động thượng run lên. Đối với một quyền, bắn ra ra tiếng vang rất tốt giống như sấm sét. Đây là Thanh Long viện. Tề Bách thản nhiên nói, ta cũng đừng nói lời khách sáo. Thanh Long Viện là chân chính bồi dưỡng tu sĩ địa phương, lựa chọn tốt nhất, không có một trong. Thực lực của bọn hắn là mạnh nhất, mà ở trên cái thế giới này, thực lực tiểu đại biểu hết thảy. Hàng năm, thần đô nội thế lực khắp nơi trước hết nhất tiểu là tại Thanh Long Viện chọn lựa nhân tài. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh âm thầm nói thầm câu, như thế nào cùng đại học chọn chuyên nghiệp một cái dạng. Đổi lại nếu trên địa cầu, Thanh Long Viện đại khái tiểu thuộc về trường quân đội, bồi dưỡng sắc bén nhất đao kiếm. Đương nhiên, ở đây là tu tiên thế giới, chú ý chính là mạnh được yếu thua, thực lực sắc thực đại biểu hết thảy. Ninh Minh, chúng ta tiểu gia nhập Thanh Long Viện a. Hàn Kiệt kéo hạ Ninh Minh ống tay áo, trong mắt sáng lên, Thanh Long Viện tài nguyên là tối đa, tu sĩ cũng là mạnh nhất, rất nhiều đại nhân vật đều là theo Thanh Long Viện đi ra. Hàn huynh, ngươi biết Đại Minh Hầu ở đâu cái phân viện sao? Ninh Minh lại hỏi. Nghe vậy, Hàn Kiệt sững sờ dưới, ngươi hỏi cái này để làm gì? Theo ta được biết, Đại Minh Hầu không thuộc về tứ đại phân viện, chính là một mình một cái đình viện. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy đơn đôi ngựa nữ tử bước đi đến. Nàng này hai chân thon dài, bộ ngực cao ngất, dáng người có thể nói ma quỷ. Khuôn mặt còn rất xinh đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh đâm cộng lông ngựa, khí chất tư thế hiên ngang. Cái này là hôm nay hàng. Nữ tử liếc mắt mắt Ninh Minh bọn người. Cái gọi là hàng, là thiên khu trong nội viện lão luyện ngôn ngữ trong nghề, ý tứ thì ra là nhân vật mới. Ừ. Tế Bách gật đầu, cũng đưa qua một phần chuẩn bị tốt tư liệu. Giang Tiểu Hà, Hàn Kiệt, Lê Diệu. Nữ tử đảo những tài liệu này, nhìn xem bối cảnh, nhìn nhìn lại mệnh tinh, nếu coi trọng, vậy chọn lấy. Cái này cũng nhìn ra được Thanh Long Viện tại Thiên Khu Viện địa vị. Tế Bách cái thứ nhất tiểu mang Giang Tiểu Hà bọn người đã đến Thanh Long Viện, làm cho nhân gia trước chọn, đằng sau lại lưu cho mặt khác ba viện. Cô, nhìn xem cái này lại xinh đẹp lại có khí chất đại tỷ tỷ, Hàn Kiệt nuốt nước miếng, bỗng nhiên cũng cảm giác Giang Tiểu Hà không phải thơm như vậy. Ngươi muốn vào Thanh Long Viện sao? Nữ nhân bỗng nhiên mắt nhìn Giang Tiểu Hà. Thứ hai kiêu ngạo mà giơ lên mặt, cũng nô lên còn trẻ trung bộ ngực, ta đến Thiên Khu Viện chính là vì tiến Thanh Long Viện. Nữ nhân lại nhắc nhở câu, đi. Bất quá, Thanh Long Viện huấn luyện là nhất khổ. Nhiệm vụ cũng là nhất gian khổ, mỗi tháng ít nhất đều phải chết 10 người. Nghe vậy, kể cả Hàn Kiệt ở bên trong, đám kia thiếu niên nội tâm đều run lên một cái. Thiên tài vốn là cần người bình thường đến phụ trợ. Giang Tiểu Hà lại như thế đáp, lời này nói ngược lại là đúng vậy. Nữ nhân nở nụ cười xuống, tựa hồ đối với Giang Tiểu Hà rất thỏa mãn, liền đem hắn dẫn tới bên người. Sau đó, hắn lại quét mắt còn lại mấy cái thiếu niên thiếu nữ, tùy tiện chọn lấy mấy cái, trong đó vừa mới thì có Hàn Kiệt. Thứ hai mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Nhưng ai biết, nữ nhân cũng rất nhanh mở miệng đả kích, đem bọn ngươi lưu lại, có thể không có nghĩa là tiểu là nhìn chúng các ngươi. Chỉ là của ta người này không thích trên giấy số liệu, tiêu chuẩn đến cùng như thế nào, cần thực chiến đến khảo thí. Đột nhiên, Ninh Minh nhịn không được trên mặt đất trước, hỏi, ta đây. Cái này Thanh Long Viện nữ nhân chọn lấy 2/3, cũng chỉ thừa chính mình cùng với cái khác thiếu niên đứng tại nguyên chỗ. Hàn Kiệt cũng lập tức nhìn về phía Ninh Minh, sau đó lại nhìn về phía nữ nhân. Ngươi, ngươi cũng không cần phải khảo nghiệm. Nữ nhân kia hai tay hoàn ngực, quét mắt Ninh Minh, khinh miệt nói, tuy nhiên ta không thích trên giấy số liệu, có thể lại càng không ưa thích một cái tiềm ẩn nhiều song quái vật. Không lưu tình chút nào một phen. Ninh Minh cảm giác trong lồng ngực như là có một cổ khí tại quần quận. Liên khảo thí tư cách đều không có. Còn có, tiềm ẩn nhiều song quái vật. Đây là ý gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải cũng có khả năng tao ngộ tu hành bên trong đích cấm kỵ sao? Hô! Rất nhanh, Ninh Minh tiểu đè xuống đủ loại tâm tình, túi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói được lời nào. Cái này! Hàn Kiệt nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn một chút nữ nhân, tựa hồ muốn nói chút gì đó. Giang Tiểu Hà mắt nhìn Ninh Minh, chẳng biết tại sao, lui về sau bước, phảng phất là muốn kéo ra một chút khoảng cách. Đi thôi, Thanh Long Viện đi ra tu sĩ về sau cũng là muốn tiến Đại Chu Vương triều từng cái trọng yếu cương vị, gánh vác gánh nặng. Nữ nhân xoay người, mang theo một đám thiếu niên tiểu nữ, đi về hướng võ đài, mệnh tinh ô nhiễm như thế nghiêm trọng, ai biết tiểu tử này sẽ ở cái nào buổi tối biến thành quái vật. Phía sau, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, tâm tình có chút trầm trọng, trên ngực giống như là đè nặng cái gì đồng dạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tứ đại phân viện cùng với ngoại viện. Ninh Minh dựng ở tại chỗ, lặng lặng yên, vẫn không nhúc đích. Trên giáo trường, Hàn Kiệt, Giang Tiểu Hà bọn người đang tại cùng Thanh Long Viện mấy cái sư huynh đối luyện. Nữ nhân kia tắc thì đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực, phản phất đạo sư giống như nhìn xem một màn này. Bành! Bành! Nặng nghề giao kích âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Ninh Minh lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thời gian có thể khó như vậy chịu đựng. Trong nội tâm như là có thuốc đắng hóa mở, tràn đầy đắng chát tư vị. Thực sự không phải là bởi vì không trúng cử. Hắn khó có thể tiếp nhận chính là, tại đối phương trong mắt, chính mình như là một cái hất lên ra người quái vật. Chỉ chốc lát sau qua đi, ngoại trừ Giang Tiểu Hà bên ngoài, những người khác ngược lại là tất cả đều chán nản thất vọng đi trở về. Thực kém cỏi, các ngươi còn đi mặt khác ba cái phân viện không lý tưởng a. Cái kia nữ tính cách rất lại để cho người không thích. Ninh Hinh. Hàn Kiệt mặt mũi bầm dập, chê cười đi trở về, rất rõ ràng, hắn cũng không bị chọn trúng. Ninh Minh gật gật đầu. Đi thôi. Tế Bách cũng không cho bọn này thiếu niên thương cảm thời gian, tiếp tục hướng phía tiếp theo chỗ đi đến. Ninh Minh cũng không có quay đầu lại nhìn nhiều một mắt. Phía sau trên giáo trường, Giang Tiểu Hà đứng ở đó cái nữ nhân bên người, nhìn xem đám kia thiếu niên bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Thanh Long Viện là bồi dưỡng chính thức tu sĩ phân viện.
Mà Chu Tức Viện tắc thì có chút cùng loại với Văn Khoa, trọng điểm tại thu nhận sử dụng Vạn Thiên Tinh Thần tu hành cấm kỵ. Hoàn cảnh nơi này so sánh yên tĩnh, ra vào người, trong tay phần lớn ôm trầm trọng sách vở điện tàng. Đồng thời, người nơi này cũng có chứa một loại thần bí mà lại cổ quái khí tức. Có lẽ là nghiên cứu tu hành cấm kỵ lâu rồi, Chu Tước Viện tu sĩ bao nhiêu cũng dính điểm không bình thường. Linh Minh vừa xong không lâu, cái nào đó trong sân truyền ra một cái lão nhân liên tiếng cười to, "Ta đã biết, ta đã biết." Nguyên lai câu kia thần ngữ có ý tứ là thần không chỗ nào không có. "Nhanh đi, khống chế tốt Phương lão, đừng có lại để cho hắn tìm hiểu đi xuống." Lập tức, bốn phía đều truyền ra vội vàng sức chạy âm thanh. Tề Bách sau lưng Hàn Kiệt bọn người tất cả đều dùng mình một cái, nội tâm phát sợ. Như thế nào cảm giác ta như là tiến vào bệnh viện tâm thần. Linh Minh cũng nói thầm câu. Chu Tước Viện tuy nhiên so ra kém Thanh Long Viện, nhưng lại địa vị đặc thù. Trên thực tế, mặt khác ba viện thường xuyên đều cần Chu Tước Viện tư liệu. Tề Bách lại mắt nhìn Linh Minh, mặt khác, Chu Tước Viện không thế nào coi trọng mệnh tinh, cho dù tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng, có thể ngược lại có thể phát huy nhất định được tác dụng. Không đợi hắn nói xong, Linh Minh tiểu buồn bã nói, tác dụng là chỉ cho những cái kia lão nhân đem làm nghiên cứu hàng mẫu sao? Thoáng chốc, Tề Bách trên mặt tiểu nhịn không được rồi. Hắn thật không ngờ thiếu niên này cư nhiên như thế nhạy bén, lập tức tiểu kịp phản ứng. Linh Minh há lại sẽ nhìn không ra Chu Tước Viện cổ quái hào khí. Tại đây giống như là một cái sở nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu tu hành cấm kỵ cùng với bị ô nhiễm tinh thần, thậm chí có chút ít tên điên còn muốn liên quan đến thần chỉ là lĩnh vực. Về phần chính mình loại nhân vật mới, chỉ sợ kết cục đơn giản thì ra là bị lấy ra coi như chuột bạch, tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, một người mặc bạch sắc áo dài nữ tử đi ra, xoa tung mái tóc, khuôn mặt coi như xinh đẹp, chỉ là biểu lộ có chút mệt mỏi. Cái này là hôm nay hàng. Nữ nhân quét mắt Linh Minh bọn người, ánh mắt kia quả thực không muốn quá thấm người, chủ yếu đều không giống như là nhìn xem vật còn sống. Các thiếu niên đồng loạt địa lui về phía sau một bước. Cuối cùng, Chu Tước Viện một người đều không có chiêu đến. Cái này lệnh nữ nhân thở dài, sợ cái gì? Chúng ta như thế nào hội nghiên cứu các ngươi? Bác Nguyên nhiều như vậy hoang người, thiên lao đều nhanh chứa không nổi hiểu rõ, mỗi ngày đều có xếp thành núi nhỏ tựa như thi thể. Ngoại trừ Ninh Minh bên ngoài, mặt khác mấy cái thiếu niên đều nội tâm sợ hãi, thậm chí cũng không dám tại Chu Tước Viện nhiều dừng lại nữa khác. Ly khai Chu Tước Viện sau, Bạch Hổ Viện không khí tựu bình thường rất nhiều. Tại đây đồng dạng cũng là bồi dưỡng tu sĩ địa phương, bất quá địa vị tiểu so ra kém Thanh Long Viện rồi, ngược lại còn có một không thế nào dễ nghe ngoại hiệu gọi tiểu Thanh Long Viện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Long Viện tu sĩ, đại bộ phận muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tư chất có tư chất. Đó là thần đô chính thức tinh anh vòng tròn luẩn quẩn. Bạch Hổ Viện tiểu cùng loại bình dân phân viện, bất quá, cũng là từng xảy ra mấy cái nổi danh đích nhân vật. Hàn Kiệt cùng với mặt khác mấy cái thiếu niên đều tại Bạch Hổ Viện giữ lại. Chỉ có Ninh Minh nhưng không bị chọn trúng. Bạch Hổ Viện chính là cái kia thanh niên, tuy nhiên không giống Thanh Long Viện như vậy trắng ra, nhưng vẫn là lắc đầu, không muốn nhận lấy. Linh Minh. Hàn Kiệt nhìn xem cái này chính mình vừa kết giao không lâu đồng bạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Không có việc gì. Linh Minh ngược lại là tiêu sái giống như cười cười. Ai? Thấy thế, Hàn Kiệt thở dài, trong nội tâm không khỏi tiếc nuối. Không có gì hay nói. Tề Bách liếc mắt cái này mệnh tinh đặc biệt thiếu niên, sau đó tiếp tục mang theo hắn hướng cuối cùng Huyền Vũ Viện đi đến. Bốn phương thông suốt trên đường phố, lui tới không ít người. Thiên Khu Viện mỗi ngày đều có nhân vật mới đưa tin, đồng dạng cũng có tu sĩ phát sinh ngoài ý muốn chết đi, giống như là một cái cường đại tạo huyết máy móc. Nơi này chính là một cái vĩ đại vương triều trái tim. Huyền Vũ Viện đã đến. Tề Bách thuộc về chức quan nhàn tản nhân viên, cũng hữu bát phẩm cảnh tu vi, mỗi ngày công tác tiểu là làm cho này chút ít nhân vật mới dẫn đường. Linh Minh cũng không biết đi bao lâu rồi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, nơi đây có lẽ ở vào Thiên Khu Viện vắng vẻ khu vực, Huyền Vũ Viện rõ ràng ở vào một tòa núi xanh dưới chân. Kiến trúc cũng không phải chênh lệch, người cũng còn không ít. Tề Bách nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, Huyền Vũ Viện mới được là ta Đại Chu vương triều trụ cột. Tại đây ngoại trừ muốn tu luyện bên ngoài, còn phải học quân sự binh pháp, quản lý, nhân văn, thư pháp. Nghe vậy, Linh Minh thầm nghĩ, cái này chẳng phải cùng tiếp trước chính mình tuyển chuyên nghiệp lúc, thấy cái gọi là quốc tế chính trị chuyên nghiệp đồng dạng sao? Người bình thường học xong đi ra về sau, ngoại trừ lại đang Huyền Vũ Viện giáo đám tiếp theo đệ tử bên ngoài, căn bản là không có đường ra. Ngược lại còn có thể đem thời gian phân tán tại bình thường lĩnh vực, làm cho tu luyện cũng tinh thâm không đi xuống. Tựa hồ nhìn ra Linh Minh tiếng lòng, Tề Bách đống nhiên nói ra, ta Đại Chu vương triều có mấy vị hoàng tử cùng công chúa ngay tại Huyền Vũ Viện, ta cùng hoàng tử có thể đồng dạng sao? Linh Minh hỏi câu. Nghe vậy, Tề Bách sững sờ, sau đó bật cười dưới. Thiếu niên này ngược lại là thú vị. Trên thực tế, mình cũng là dẫn người lâu rồi, trên thói quen để một miệng. Lấy đối phương cái kia khải minh tinh tình huống, Huyền Vũ Viện sợ đều vào không được. Quả nhiên, Huyền Vũ Viện một vị lão nhân đang nhìn Linh Minh tình huống về sau, thẳng lắc đầu, nói cái gì cũng không cho vào. Linh Minh cũng là vỏ đã mẹ lại sức. Cái này tốt rồi, tứ đại phân viện đều không muốn thu chính mình, cái kia Thiên Khu Viện còn thu chính mình làm gì vậy? Nhưng vào lúc này, Tề Bách lại rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Chính mình nhiệm vụ hôm nay xem như đã xong, khả dĩ tan tầm. Thiên Khu Viện chú ý có giáo không loại, chín thành chín người, tứ đại phân viện kỳ thật đều có vị trí. Hắn đối với Ninh Minh nói, ngươi như vậy, trước kia cũng là từng có. Chỉ là bọn họ là bởi vì một ít so sánh đặc thù nguyên nhân, vừa rồi làm cho tứ đại phân viện không muốn thu. À, Ninh Minh hơi quái lạ một chút. Chẳng lẽ lại Thiên Khu viện còn có một trong truyền thuyết đệ ngũ viện, một đám ẩn sĩ cao nhân chỗ ở? Mình mở khải ẩn tàng nội dung cốt truyện, chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh sẽ biết cái gọi là đệ ngũ viện. Tề Bách đưa hắn dẫn tới một cái yên lặng sân nhỏ, tại đây cũng không biết ở nơi nào, giống như là giấu ở Dạ Đại Thiên Khu viện một góc. Sân nhỏ không lớn, hiện lên hình vuông kết cấu, cùng sở hữu trong ngoài hai vòng. Hoàn cảnh rõ ràng cũng không kém, cùng khu vực khác không nhiều lắm khác nhau, tự là vị trí quá lệch mà thôi. Chỉ là, Ninh Minh nhíu mày, chú ý tới cái này phân viện tựa hồ không có người nào. Lão Dương, đi ra lĩnh người. Tề Bách đống nhiên trong chiều mặt quát lên. Sau một khắc, một người trung niên mập mạp tiểu loạn choạng đi ra, mặt mũi tràn đầy say khướt, như là tối hôm qua vừa uống qua rượu đồng dạng. Lập tức, Ninh Minh tiểu cảm nhận được không ổn. Thằng này cùng tứ đại phân viện ở bên trong sư huynh sư tỷ hoàn toàn sẽ không được so được rồi. Lần này lại đưa cái nào nhị thế tổ tới? Mập mạp tức giận hỏi câu. Không có bối cảnh, một người bình thường thiếu niên mà thôi, là được. Tề Bách nói xong, mắt nhìn Ninh Minh, sau đó cũng không có ở ý, tiểu tử này mệnh tinh quá kém. Minh bạch ý của ta à? Cái kia trực tiếp không thu là được rồi à? Mập mạp kinh ngạc nói, viện trưởng mặc dù nói có giáo không loại, có thể cái kia ô nhiễm quá mức nghiêm trọng tu sĩ, muốn tới không phải tìm tội thủ sao? Tề Bách bước nhanh đi tới, về sau thấp giọng nói vài câu. Lập tức, mập mạp giờ mới hiểu được. Cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên rõ ràng cùng Lâm gia có chút quan hệ. Sự thật chứng minh, cho dù là thiên địa ô nhiễm như thế nghiêm trọng, cho dù Ninh Minh trong mắt người ngoài vô cùng có khả năng phát sinh nhiều sóng, có thể chỉ cần có người tại địa phương, đi cửa sau, toàn chui vào, phếu tiểu thủy chung tránh không được. Ninh Minh coi như là cùng Lâm gia kết liễu cái nhân quả, dựa vào cái tầng quan hệ này, tiến vào thiên khu trong nội viện so sánh đặc thù ngoại viện. Cứ như vậy, từ giờ trở đi, ngươi tiểu quy người này quản. Tề Bách xem xét cũng không phải là trung thành làm công người, hận không thể véo lấy điểm tan tầm rời đi. Nói cho hết lời, hắn lập tức liền xoay người ly khai, biến mất không thấy gì nữa. Trong nội viện, cũng chỉ còn lại có Ninh Minh cùng cái này mặt mũi tràn đầy hàm hồng trung niên mập mạp. Ta họ Dương, tên Thiệu Đông. Ngươi gọi ta Dương bản tử là được, nơi này là ngoại viện, không có người nào, càng không cái gì quy củ, không có việc gì. Trung niên mập mạp nói chuyện rất là ngắn gọn, ngươi ngày bình thường muốn làm gì liền làm cái đó, cho dù đem thiên khu viện cho xuyên phá rồi, dù sao ta cũng sẽ không biết quản. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu đó là một địa phương nào. So với việc tứ đại phân viện, Đại Chu Vương triều tối cao tu hành cửa phủ, cái này cái gọi là ngoại viện như thế nào cảm giác là chức trường học. Trung niên mập mạp lại nói, đúng rồi, chỉ có một chút, hôm nay ở trong, đem đồ đạc của ngươi tất cả đều mang đến tại đây. Theo buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngươi tiểu là ngoại viện một phân tử. Lúc bình thường, nếu không mệnh lệnh, ta thiên khu viện người không thể tùy ý ly khai Tây Thành. Nói xong, cái này tên là Dương Thiệu Đông mập mạp tiểu tiến vào một cái phòng. Cái này đã xong. Đã xong. Linh Minh đứng ở tại chỗ, mờ mịt địa nhìn về phía xem không một người sân nhỏ, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, hắn tự rêu địa nở nụ cười xuống. Ít nhất, cái này Dương bản tử không giống Thanh Long viện những người kia đồng dạng, coi tự mình là làm quái vật không phải. Chương 51, ngoại viện thiếu niên thiếu nữ. Lâm gia, trong hành lang, một người mặc màu hồng đỏ thấm chim nhạn trang phục đích trung nhân nhân, coi như thạch điêu giống như đứng ở tại chỗ. Bành! Sứ trắng chén trà đột nhiên ngã trên mặt đất, mảnh vỡ bắn tung tóe. Thật sự là cho người mặt mũi hả? Lâm Thiên Vũ thổ lộ lấy lửa giận, mắng to, ta lập lại lần nữa, tại đây không có người muốn tìm. Trung niên nhân khuôn mặt lại không biến hóa, đang mang trọng đại, kính xin Lâm thiếu gia không muốn giấu giếm chân tướng. Lâm Thiên Vũ không hề chớp mắt địa chằm chằm vào đối phương, con ngươi sắc bén mà khiếp người. Đối phương lập tức cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách. Thầm nghĩ không hổ là trấn quan vương hậu nhân, tuổi còn trẻ thì có thất phẩm cảnh tu vi, cổ khí thế này quả thực có chút cường đại. Nghĩ nghĩ, trung niên nhân trầm giọng nói, Lâm thiếu gia có lẽ còn không biết, trong nội cung bên kia cũng rất chú ý thiên giáp kim quan một chuyện. Việc này hộ tống Lâm Ngữ Yên trở về cái kia người rốt cuộc là ai? Lâm gia vì sao phải cảm kích không báo? Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ trong nội tâm chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Đại Minh Hầu là như thế nào đoán được tiểu tử kia tồn tại? Mặt khác, cái kia bình thường Tây Lĩnh thiếu niên tại sao lại cùng Thiên Giáp Kim Quan liên lụy lại với nhau? Bất quá, Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ không để lộ ra Ninh Minh tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ngữ Yên chính là Tam Hoàng Tử vị hôn thê. Đổi vị suy nghĩ một chút, vị hôn thê của mình nếu cùng nam nhân khác tại giã ngoại hoang vu sinh hoạt vài ngày, cái kia trong nội tâm khẳng định cũng sẽ biết không thoải mái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Vũ như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái bình thường thiếu niên, như thế nào gây ra loại này phiền toái? Sau một khắc, hắn dứt khoát đã đi ra đại đường, chẳng muốn cùng Đại Minh Hầu người của nhau. Đúng lúc này, một cái hạ nhân đã đi tới, Thiên Khu viện bên kia vừa truyền đến tin tức, tiểu tử kia tiến vào ngoại viện, bốn viện đều không muốn thu hắn. Ngoại viện? Lâm Thiên Vũ kinh ngạc xuống, sau đó dặn dò, lại để cho người trong nhà mấy ngày gần đây nhất cẩn thận một chút, Đại Minh Hầu người tại tra thứ đồ vật. Mặt khác, tìm thời gian, ta muốn đi gặp lại tiểu tử kia một mặt. Đường đường Đại Minh Hầu, toàn bộ thần đô, cái gì là hắn đừng để ý đến. Hết lần này tới lần khác muốn đem ánh mắt đặt ở một cái Tây Lĩnh đến trên người thiếu niên. Lâm Thiên Vũ cũng muốn cẩn thận điều tra thêm tiểu tử kia đến cùng có bí mật gì. Bên kia, trong sư phòng, Ninh Giao đang ngồi lấy, trong tay bưng lấy một bản thoại bản cố sự, trên mặt bàn tắc thì bày đầy các loại đồ ăn vặt quà vặt. Hắn liếc mắt vừa trở về Ninh Minh, bỗng nhiên nói, tiền muốn dùng hết. Cái gì? Ninh Minh sững sờ, chúng ta ly khai thôn thời điểm, trên người không phải dẫn theo 100 lượng bạc sao?
100 lượng bạc đại khái 8 cân tả hữu, lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút trọng, nhiều lắm. Tại Hắc Thủy Thành dừng chân bỏ ra 30 lượng, ngồi thuyền lại bỏ ra 30 lượng, tiến thần đô thời điểm cũng giao 10 lượng.
Ninh Giao vạch lên trắng non ngón tay, nói lẩm bẩm nói.
Khoa trương như vậy.
Ninh Minh nhướng mày.
Cái thế giới này ăn thứ đồ vật không đắt, dùng đồ vật cũng không đắt, dựa theo lẽ thường mà nói, 100 lượng bạc đều có thể dùng 3 năm tả hữu. Có thể lành nghề trình thượng tốn hao nhưng có chút vô cùng cự đại rồi.
Ninh Giao ăn mức hoa quả, sau đó lại nói,
ca ngươi hôm nay tìm được công tác không vậy?
Nghe vậy, Ninh Minh nhếch miệng, nói, cái gì công tác?
Ta hôm nay phải đi Thiên Khu Viện.
Thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta muốn tại Thiên Khu Viện sống.
Thiên Khu Viện là cái gì địa phương?
Ninh Giao nháy dưới con mắt.
Ninh Minh một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, Thiên Khu Viện là Đại Chu Vương Triều bồi dưỡng tu sĩ một chỗ, bên trong có lẽ có thể giải quyết người thai hỏa ngầm đích phương pháp xử lý.
Mặt khác, ta cũng muốn tại Thiên Khu trong nội viện gặp cá nhân.
Nữ nhân.
Ninh Giao nói xong, liếc mắt Ninh Minh.
Giống như xác thực có một.
Ninh Minh nghĩ, Lâm Thúc có một tư sinh nữ tại Thiên Khu Viện, tựa hồ là gọi Lâm Tiếu Tiếu.
Ninh Giao lại ăn cái mức hoa quả.
Không biết có phải hay không quá đau xót, à xin, đâu duyên cớ, thiếu nữ nhữ quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, Lâm Tả Đạo như thế nào hai cái con gái thậm chí nghĩ giao cho ngươi.
Hắn là coi trọng ngươi cái đó một điểm.
Ninh Minh ánh mắt cổ quái không thôi, cái này gọi là cái gì lời nói.
Bất quá, so về tại Thiên Khu trong nội viện tao ngộ, thiếu niên quả thật có chút hoài niệm thôn trưởng bọn hắn.
Ly khai quán rượu.
Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người nhắm hướng Đông Thành đi đến.
Ven đường, tới gần trạm vào tối, trong thiên địa sắc điệu thiên mở nhạt, có thể thần đô nhưng lại một mảnh phồn hoa cảnh tượng.
Trên đường phố, đầu người tích lũy động, hoàn cảnh tiếng động lớn xôi.
Người bán hàng rong đem xe đẩy, các loại mới lạ mỹ vị quả vặt, mê người thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng.
Còn có làm xiếc người, biểu diễn tạp kỹ, người xem không kịp nhìn.
Khi bọn hắn trên mặt, rất ít có thể trông thấy đối với đêm tối sợ hãi.
Điểm ấy lệnh theo Tây Lĩnh cùng nhau đi tới Ninh Minh, rất kinh ngạc.
Bất quá vừa nghĩ tới tại thần đô sinh hoạt một cái giá lớn, cũng là bình thường rất nhiều.
Theo Tây Thành đến Đông Thành, huy hoàng dần dần quy về yên lặng, giống như là theo Hồng Trần Trung đi tới Thâm Sơn Đạo Quan, Miếu Đạo Sĩ.
Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Thiên Khu ngoài viện.
Ninh Giao đột nhiên hỏi, ta cũng có thể đi vào sao?
Hay là
muốn ở bên ngoài ở?
Ta hỏi một chút.
Ninh Minh đi ra phía trước, vừa mới có một mới từ Thiên Khu Viện đi ra tu sĩ, liền hỏi thăm một hai.
Thiên Khu Viện quy củ bất đồng, chỉ cần ngươi chỗ phân viện nguyện ý ngươi mang người nhà trụ tiền đến, vậy không có vấn đề.
Đối phương nói xong, lại khó hiểu mà hỏi thăm, Đông Thành chỗ nào có Tây Thành náo nhiệt?
Hay là nói ngươi người nhà lo lắng ngươi tại Thiên Khu Viện chiếu cố không được chính mình?
Ninh Minh nghĩ, nói, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, y phục của ta bình thường đều là giao cho ta muội giặt rửa.
Đối phương sững sờ.
Sau đó lúc này mới trông thấy xa xa cái kia dáng người hơi gầy yếu đích thanh tú thiếu nữ, không khỏi trong lòng âm thầm khinh bị một chút cái này ca ca.
Trình thủ tục, đi vào Thiên Khu Viện sau.
Ninh Giao đi theo Ninh Minh đi tại rộng rãi trên đường lớn, nhìn xem hai bên cung điện, đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò.
Đi ngang qua Thanh Long Viện thời điểm,
Ninh Giao không khỏi địa nhìn nhiều một mắt, chú ý tới nơi này kiến trúc đặc biệt bất đồng, vì vậy lại nhìn một chút Ninh Minh.
Đối phương lại xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng phía trước đi.
Trải qua Chu Tức Viện thời điểm,
Ninh Giao đại mi hơi tẩn, phu cận trong đình viện phát ra đi một tí làm cho người sờn hết cả gai ốp tiếng vang, tại đây không khí có chút quỷ dị.
Lui tới Chu Tức Viện tu sĩ cũng khác hẳn với thường nhân, trên người có loại nhàn nhạt thần bí khí tức.
Cũng may, Ninh Minh đồng dạng không có ở nơi này dừng bước.
Tại Bạch Hổ ngoài viện,
Ninh Minh ngược lại là vô tình gặp được Hàn Kiệt.
Đối phương bên người lại có mới đích đồng bạn, người này ngược lại là giỏi về kết giao.
Ninh Minh.
Nhìn thấy Ninh Minh, Hàn Kiệt cũng lộ ra sáng sủa dáng tươi cười, ngươi là ở Huyền Vũ viện sao?
Cái kia phân viện không tệ, nghe nói ta Đại Chu Vương triệu mấy cái hoàng tử.
Không đợi hắn nói xong,
Ninh Minh tựu lắc đầu, là ngoại viện.
Lập tức, Hàn Kiệt sửng sốt một chút, ngoại viện là địa phương nào?
Đồng bạn bên cạnh ngược lại là nhìn nhiều mắt Ninh Minh, ngoại viện người a?
Ngữ khí nghe đi lên tựa hồ có chút không thế nào hiền lành.
Các ngươi biết đạo?
Hàn Kiệt khó hiểu địa nhìn về phía đồng bạn.
Đồng bạn lười nhắc nói, ngoại viện tiểu là một đám không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa, không lý tưởng địa phương, liền lao sư đều không có, ngươi nói đó là một địa phương nào?
Nghe vậy, Hàn Kiệt nhìn xem Ninh Minh ánh mắt tiểu đã xảy ra biến hóa.
Cùng hắn tiến chỗ kia sống ngủ quan âm, còn không bằng ly khai Thiên Khu Viện, tại thần đô ở bên trong tìm phần công tác được rồi.
Cùng lúc đó, hắn lúc này mới chú ý tới Ninh Minh bên người còn đi theo một cái tướng mạo thanh tú thiếu nữ.
Đây là?
Hàn Kiệt nhìn nhiều mắt Ninh Giao.
Thiếu nữ tuy nhiên dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể hết sức nhỏ, sợi tóc liệt nửa người hoàng, có thể ngũ quan lại xinh tinh xảo, chính là khuynh thành mỹ nhân bại hoại.
Muội muội ta,
Linh Minh nói, chúng ta là theo Tây Linh tới, tại thần đô không có chỗ ở, tiền cũng nhanh tiêu hết rồi, cũng chỉ có thể thử xem được hay không được tại thiên khu trong nội viện ở lại.
Lời vừa nói ra,
Hàn Kiệt nhìn xem Linh Minh ánh mắt lại thay đổi xuống.
Xem ra, thiếu niên này tựa hồ ra cảnh còn không bằng chính mình, hơn nữa tiến vào ngoại viện, tiền đồ cũng không có.
Hàn Kiệt tại trong lòng lắc đầu, vòng tròn luẩn quẩn bất động, lại kết giao xuống dưới cũng không nhiều làm ý nghĩa.
Đi thôi.
Đồng bạn bên cạnh đã đi xa, ánh mắt cũng ngay tại Ninh Giao trên người dừng lại thêm dưới. Hàn Kiệt cũng không có nói thêm cái gì, lập tức tiểu đuổi kịp mấy người kia, đã đi ra nơi này. "Ca, đây là ngươi bằng hữu à?" "Qua đi." Ninh Giao bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh nở nụ cười xuống, "Có lẽ xem như thế đi, trước khi tán gẫu qua một đôi lời." Tại mặt trời triệt để xuống núi trước, hai người rốt cục đi tới cái kia cực kỳ vắng vẻ ngoại viện, bên ngoài trên đường phố cũng đã liền cái nhân ảnh cũng nhìn không thấy. Ninh Giao mắt nhìn cái nhà này, lại nhìn một chút Ninh Minh, bỗng nhiên nghe răng cười cười, rất yên tĩnh, "Ta thích." Nhìn xem thiếu nữ nhẹ nhàng lún đồng tiền, Ninh Minh cũng cười xuống, sau đó nói ra túi xách quấn, đi vào. Nghe thấy động tĩnh, cái kia trung niên mập mạp, Dương Thiệu Đông đi ra, sau đó quét mắt Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người. Không đợi Ninh Minh mở miệng nói chuyện, đối phương tiểu ngáp một cái, buổi tối tốt nhất chia ra cửa, cũng không muốn phát ra quá lớn động tĩnh thanh âm, chỉ cần đừng cái gặp ta là được. Nói xong, cái tên mập mạp này tiểu lại trở về phòng rồi, toàn bộ hành trình tiểu một câu. Ninh Giao nháy dưới mắt to đen nhánh. Ninh Minh nhịn không được cười lên, giờ mới hiểu được, cái này Dương Bàng Tử trước khi theo như lời, ngoại viện không có quy củ đến tột cùng ý vị như thế nào. Nơi này thật sự không có người quản a. Nhưng vào lúc này, con mẹ nó, lão nhị, hôm nay nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta lúc ấy thật sự độc thủ, ngươi tin tưởng ta? Dạ dạ là, ta còn có thể không tin tưởng ngươi sao? Ngươi cái đó một lần không nói như vậy. Thật sự, ta thật sự thiếu một chút tiêu độc thủ. Cãi nhau thanh âm đột nhiên đến sau lưng truyền đến. Ninh Minh sững sờ dưới, quay người nhìn lại. Chỉ thấy ba cái đầy người tiểu khí chính là thiếu niên, như là mấy gành bùn nhão tựa như, hai bên cùng ủng hộ lấy, theo bên ngoài đi đến. Như thế nào hội hợp với thua thượng mười trôi? Vận khí của ta có như vậy nấm mốc sao? Điều này có thể sao? Điều đó không có khả năng a. Trong đó một người mặc tử sắc cẩm y thiếu niên, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, xem xét tiểu là cái quần là áo lượt thiếu gia. Không được, ta cái này trở về, không nên đem trận kia tử cho đập phá. Nói xong, người này tiểu vén tay áo lên, muốn xông về đi. Nhưng ai biết, bên cạnh hai người thực sự không có lôi kéo hắn. Các ngươi, lập tức, tử y thiếu niên đứng ở tại chỗ, đôi má không biết là rượu hồng hay là xấu hổ, các ngươi nếu không xuất lấy ta, ta có thể thật sự muốn đi nện người ta chẳng tử nữa à? Đi thôi, cút nhanh lên. Hai người khác chính trực ngoắc ngoắc địa nhìn xem trong nội viện chính là cái kia thiếu nữ. Ta đây đi, các ngươi như thế nào cũng không cùng theo một lúc. Chẳng lẽ tiểu không lo lắng ta? Tử y thiếu niên lại xấu hổ vừa tức phẫn, xoay người lập tức đã nhìn thấy trong nội viện cái kia đối với huynh muội. Lập tức, hắn tiểu ngóc lên đầu, lỗ mũi chỉ lên trời, cái giá đỡ cao ngạo mà bắt đầu. Mới tới đó a. Cái này tử y thiếu niên xem bộ dáng là vừa uống rượu, trong nội tâm lại nghẹn lấy một cổ nóng tính, lúc này ngữ khí có thể không thế nào hiền lành. Xin chào, ta gọi Ninh Minh, hôm nay vừa tới. Ninh Minh lôi kéo Ninh Giao lui về phía sau một bước, cũng lễ phép địa đánh cho cái bắt chuyện. Chương 52, đùa giỡn. Ninh Minh. Tử y thiếu niên đại khái 15 tuổi bộ dạng, tướng mạo thiên âm nhu, một đôi mắt xếp, cố ý ngẩng lên đầu, phảng phất dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy chính mình. Ta gọi tôi Tranh, là ngoại viện lão đại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tử y thiếu niên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Minh bạch. Ninh Minh thấy vậy người một bộ quần là áo lượt bộ dáng, cũng không nghĩ phát sinh xung đột. Có thể thôi Tranh lại không biết là vì trong nội tâm có hỏa hay là như thế nào, từng bước một đi tới, khí thế có chút khinh người, phảng phất là nghĩ đến cái ra vai phủ đầu. Ninh Minh nhíu mày, sau đó đứng ở tại chỗ cũng bất động. Chỗ nào tới? Thân phận gì? Ninh Minh, chưa nghe nói qua danh tự a. Thôi Tranh đi đến Ninh Minh trước người, cao thấp đánh giá một lần cái này đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên. Ninh Minh nói, Tây Lĩnh, không có gì thân phận. Đây là ngươi muội muội. Thôi Tranh lại liếc mắt Ninh Giao, ngược lại là khẽ quét mà qua. Ừ. Ninh Minh đem Ninh Giao kéo gần lại chút ít. Thôi Tranh chú ý tới cái này một ít động tác, trong nội tâm ngược lại có chút tự đắc chi ý. Xem ra mình cũng vẫn còn có chút phụ thân ngày bình thường uy nghiêm, cảm giác gáp bách nhà. Thôi Tranh ý định tiếp tục gáp háp người mới này, ngươi một cái Tây Lĩnh người đến thần đô làm gì vậy? Mặt khác, ngươi lại là như thế nào tiến vào ngoại viện? Ninh Minh có chút không kiên nhẫn được nữa, còn có chuyện gì sao? Thôi Tranh lông mày ngưng tụ, cố ý giả trang ra trầm thấp tiếng nói, ta cho ngươi trả lời vấn đề của ta. Nếu như không có việc gì mà nói, ta trước hết đi cáo lui. Ninh Minh nhưng nhìn ra đối phương sợ là uống say rồi, lúc này là cố ý muốn thêu dệt chuyện. Hắn mang theo Ninh Giao liền chuẩn bị ly khai. Nhưng ai biết, Thôi Tranh một lời không hợp, trực tiếp tự xuất thủ. Bá. Hắn tay coi như một đầu rắn hổ mang, theo phía bên phải đánh nút lại, rát phần phật gió mạnh âm thanh. Ninh Minh coi như bản năng giống như thiểm điện quay đầu, phản ứng cũng không chậm, trực tiếp tránh đi cái này một cái. Thôi Tranh một kích rơi xuống cái không, thần sắc khẽ biến, phản ứng còn rất nhanh đúng không? Cùng lúc đó, Ninh Minh ánh mắt cũng thay đổi. Hắn vô nhẹ Ninh Giao một trường, lại để cho hắn cách xa một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Minh vừa lui nữa, nhưng đối phương thủy chung bộ dáng này, vậy không có gì có thể nói được rồi. Thôi Tranh lạnh lùng nói, ta là ngoại viện lão đại, hỏi ngươi hai câu, ngươi không trả lời, muốn làm đau đầu đúng không? Giang giác. Sau một khắc, Thôi Tranh bẻ bẻ cổ, cũng hoạt động hạ hai tay, cốt cách bắn ra một hồi pháo giống như tiếng vang. Đối với cái này, Ninh Minh cái hai chân vững vàng địa giẫm nát cả vùng đất, cả người như là một căn chống trời đại trụ. Địa khôi mang cho thiếu niên một loại tựa như là núi trầm hồn cảm giác. 3. Cách đó không xa, mặt khác hai cái thiếu niên nhịn không được vô xuống cái chán, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Thôi ca thật đúng là quả hồng chọn nhuyễn nhất ta. Trong lòng hai người đều có chút im lặng. Bọn hắn chỗ nào nhìn không ra thôi tranh là ban ngày thua cuộc tiền, lại không dám báo nổi, lúc này trong nội tâm ổ lửa cháy, đang muốn tìm địa phương phát tiết. "Ca, cho thằng này một điểm nhan sắc nhìn xem." Bên kia, Ninh Giao cũng nhíu lại lông mày, mở miệng nói: "Về sau nếu muốn ở ngoại viện sống, không triển lộ ra một điểm thực lực, chỉ sợ tránh không được bị coi như chó săn, mỗi ngày bị khi phụ sỉ nhục. Xem ra ngươi cũng là luyện qua đó a?" Thôi Tranh đột nhiên hỏi: "Tu luyện vài năm, cái gì cảnh giới?" "Cửu phẩm trung kỳ." Linh Minh lời còn chưa nói hết, Thôi Tranh mạnh mà lại động, trên đùi phải đè, đầu gối coi như đạn pháo đánh tới. Có thể, Linh Minh phản ứng thập phần mau lẹ, hơn nữa đều là tại thời gian sinh tử ma luyện ra chiến đấu kỹ xảo. Hắn lập tức tiểu rỗi ra hai tay, ấn rơi xuống Thôi Tranh đầu gối. Đồng thời, tay phải nắm tay, một quyền hướng phía Thôi Tranh lộ ra bụng không đường đánh tới. Một quyền này cũng không vận dụng quá lớn lực đạo, nhưng lại cũng đủ để đứt đoạn chén ăn cơm hình dáng cây cối, đánh nát kim cương. Thật nhanh. Thôi Tranh thầm nghĩ không ổn, cũng là phản ứng không chậm, bàn chân dâm đấy, thân hình nhanh chóng rút lui mà ra. Bên kia, Ninh Minh cũng không thừa thắng xông lên, mà là ngưng lông mày nói: "Ta không nghĩ đánh loại này khung. Cái này tính toán cái gì? Thiếu niên thời kỳ không có chút ý nghĩa nào hầu đã sao? Vậy ngươi muốn đánh nhau cái gì khung?" Có thể Thôi Tranh lại không thích loại này ngữ khí tư thái, tựa như trong nhà mình cái kia chút ít trưởng bối một cái dạng. Đối phương rõ ràng nên nằm dạp trên mặt đất, dùng tiểu đệ tư thái, ngoan ngoan thần phục với mình mới đúng. Bá. Thôi Tranh trong cơ thể huyết khí nhấp nhô, coi như một đầu cọp răng kiếm giống như, kéo dài qua một bước dài khoảng cách, nắm tay đánh tới. Người này đại khái tại cựu phẩm cảnh hậu kỳ, khí lực rèn luyện được cực kỳ cường đại, vọt tới thời điểm, giống như là một chiếc xe tăng đè ép tới. Bành, bành, bành. Ven đường mặt đất đều bị hắn bàn chân cho đạp đã nứt ra. Cựu phẩm, bát phẩm, thất phẩm cái này ba cái cảnh giới, tuy nhiên được xưng là vũ phu cảnh, nhưng lực phá hoại cũng là tương đương đáng sợ. Cẩn thận chút, Thôi ca, đừng đánh chết người. Cái kia hai người đồng bạn tranh thủ thời gian nhắc nhở thanh âm, sợ Thôi Tranh uống say rượu, một cái không chú ý, gây ra nhân mạng có thể không thế nào tốt. Nhưng vào lúc này, lệnh hai người khó có thể tin một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên, dựng ở tại chỗ, rõ ràng nâng lên tay phải, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, một phát bắt được Thôi Tranh nằm đấm. Oeng! Một cổ khí lãng nhập vào cơ thể mà ra, chuyện đáng ra Ninh Minh sau lưng, thậm chí tung bay vài miếng mặt đất lá rụng. Nhưng, thiếu niên lại đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như là một núi cao. Làm sao có thể? Thôi ca thế nhưng mà phá quân tinh nhất mạch tu sĩ, lại là Thôi ra người, lực đạo tại đồng bậc cơ bản có rất ít người địch. Vừa loáng ở giữa, cái kia hai cái thiếu niên tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Cái gì? Thôi Tranh khuôn mặt đỏ lên mà bắt đầu. Chính mình đủ để sụp đổ đá nước thiết nằm đấm, rõ ràng bị đối phương cho bắt được. Ta không nghĩ đánh nhau. Ninh Minh lần nữa lặp lại một lần, cũng tại trong lòng âm thầm nói ra tiếp theo câu, ta chỉ biết giết người. Tại Tây Lĩnh, tại ngài thôn trưởng dạy bảo xuống, thiếu niên mỗi một lần cùng người chém giết, đều khó có khả năng lưu thủ, đó là đối với chính mình tánh mạng không chịu trách nhiệm. Mà giờ khắc này, ở trong mắt Ninh Minh, cái này tên là Thôi Tranh thiếu niên toàn thân đều hiện đầy sơ hở, khoảng chừng ba cái khả dĩ một kích chí mạng lực điểm. Như vậy chấm dứt ta. Ninh Minh cưỡng ép kiềm chế ở sát ý, nói xong, chuẩn bị đè xuống đối phương. Có thể Thôi Tranh lại cắn chặt răng, không ngừng dùng sức, chân nguyên một cổ đón lấy một cổ địa trùng kích cánh tay phải, ý đồ đánh vỡ đối phương cái kia kìm sắt giống như gông cùm xiềng xích. Thấy thế, Ninh Minh liền rõ ràng, thiếu niên lòng dạ, tranh giành cường đấu hung ác, không ở ngoài này. Bành! Sau một khắc, Ninh Minh như là mất lực giống như, tay phải bị chấn đắc bung ra, cả người trực tiếp bay ngược ra 3 mét có hơn. Hắn nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất, lồng ngực một hồi phập phồng, cuối cùng nhất hay là nhịn không được, khóe miệng tràn ra một đám huyết. Bá! Thôi Tranh còn không muốn chấm dứt, ba bước vào tới, bàn tay lớn lúc này tiểu muốn bắt lấy Ninh Minh đầu lâu. Có thể tại nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Thôi Tranh đột nhiên động tác trì trệ, dồn dập thở dốc qua đi, cuối cùng nhất vùng, cắn răng nói, hảo tiểu tử, khí lực thật đúng là không nhỏ. Thôi ca, cái kia hai cái thiếu niên mặc áo gấm cũng tranh thủ thời gian chạy tới, sợ náo đến túi bụi một bước. Không có việc gì, đánh cho không có thể xảy ra vấn đề gì. Thôi Tranh khoát khoát tay, lại cắn răng nói, con mẹ nó, quả nhiên tại Tiết lão nhị chàng tử ở bên trong thời điểm, hay là nên động tay. Đánh một châu hậu quả nhưng thoải mái nhiều hơn. Đồng bạn miễn cưỡng cười cười, không nói chuyện. Bọn hắn ngạc nhiên địa nhìn xem cái kia té trên mặt đất thiếu niên, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể cùng Thôi Tranh qua mấy tay. Đứng lên đi. Sau một khắc, Thôi Tranh đối với Ninh Minh đưa tay ra, cứng rắn ăn hết của ta một quyền, không dễ chịu à. Nếu bị thương, như thế này lại để cho Ngô Minh cho ngươi tiễn đưa điểm dược đi qua. Nhưng vào lúc này, ba. Ninh Giao đột nhiên xông lên đến đây, nổi giận đùng đùng địa mở ra Thôi Tranh rỗi ra tay, sau đó một bả nhấc lên Ninh Minh. Lập tức, Thôi Tranh thần sắc cứng đờ, thật cũng không quá để ở trong lòng, làm người độ lượng không thể quá nhỏ không phải. Huống chi, người ta cô muội muội này còn rất dài được rất phiêu lượng. Ngươi mệnh tinh là cái gì? Cảm giác thực lực còn không kém a, làm sao tới ngoại viện? Đánh xong một khung về sau, đối phương hoặc như là bị thương, Thôi Tranh ngựa khí cũng đã xảy ra chút ít biến hóa. Cái này là điển hình đạo đức cán lệ. Dù sao, người luôn thói quen đi thiên hướng, đồng tình kẻ yếu, như vậy khả di thể hiện ra thượng vị giả ta cảm giác về sự ưu việt. Tứ đại viện đều không thu ta. Linh Minh bị Ninh Giao dắt dịu lấy, thanh âm ngược lại không có chút nào hòa khí. Những lời này,
như là đưa tới Thôi Tranh cộng mình, thái độ cũng cải thiện thêm nữa bốn. Đi a. Thôi Tranh cũng ra chút ít trong lòng ngốc khí, nói, ta gọi Thôi Tranh, chính là ngươi biết đến cái kia Thôi ra. Đây là Ngô Minh. Nói xong, một người mặc màu xanh áo ngắn thiếu niên, cười nói, cha ta là Đại Chu Vương triều hộ bộ thượng thư, hai ngươi huynh muội nếu thiếu tiền rồi, có thể tìm ta. Thôi Tranh lại nhìn về phía một cái làn da ngăm đen, tứ phương mặt thiếu niên, nói, đây là con trai của Vũ Bá Hầu, Triệu Cát. Linh Minh lúc này mới hơi chút nhìn nhiều mắt. Thiếu niên kia lại cười khổ, đừng nói nữa, con riêng mà thôi, ta là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc trước mẹ ta dẫn ta tới Thần Đô, còn tưởng rằng vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, tại ngoại viện không lý tưởng. Vũ Bá Hầu con riêng. Linh Minh âm thầm nhíu mày, vẫn đang còn nhớ rõ tại Tây Lĩnh lúc, Vũ Bá Hầu có đang âm thầm tìm kiếm mình. Một phen chiến bại, Linh Minh ngược lại tiến nhập ngoại viện cái này vòng tròn luẩn quẩn. Thậm chí còn, Thôi Tranh vào nhà trước lại là hỏi thăm chính mình có bị thương hay không, khả dĩ cầm dược điều trị một chút. Linh Minh cái che ngực, sắc mặt trắng bệnh, cường chống lắc đầu. Có thể đợi đến lúc Thôi Tranh bọn người sau khi rời đi. Linh Giao lại hung hăng đẩy hạ Linh Minh, trừng mắt một đôi mắt to, tức giận địa phương. Linh Minh cười cười, khuôn mặt nhanh chóng tiểu khôi phục hết sắc, chỗ nào còn nhìn ra được nửa điểm bị thương dấu vết. Hắn cũng không mở miệng, cái xoa nhẹ hạ muội muội tóc. Tiểu tử ngươi là Tây Lĩnh tới. Trong lúc đó, phía bên phải vang lên một giọng nói. Linh Minh trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Theo nhìn lại, chỉ thấy cái kia Dương Bản Tử rõ ràng đứng tại chỗ bóng tối, không biết lúc nào xuất hiện. Tên là Dương Thiệu Đông trung niên mập mạp, nhìn xem Linh Minh, nói ra, không quá giống. Nói xong, hắn tiểu lắc đầu, một lần nữa vào phòng. Chương 53, ngoại viện nhị thế tổ đám bọn họ. Đêm khuya, Linh Minh thu thập xong một gian phòng ốc về sau, cũng không tới trên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi dưới đất. Ngoại viện, ba cái ăn chơi thiếu gia hơn nữa một cái so sánh đặc thù Dương Bản Tử, cái này là chính mình sau này một đại đoạn thời kỳ hàng xóm. Người ra vấn đề lớn. Linh Giao vừa tắm rửa xong, lúc này chính nằm lì ở trên giường. Tóc đen ở mức đắt đắt địa choàng tại sau đầu, bạch sắc áo tơ xuống, là càng trắng non thắng tuyết da thịt. Nàng xem thấy động một chút lại trên mặt đất ngồi, nằm ca ca, ánh mắt tràn đầy cổ quái. Linh Minh lại không để ý. Giờ phút này, một đám lại một đám khí tức theo khắp mặt đất chảy ra, cũng hội tụ đến trong cơ thể mình, rèn luyện mỗi một tấc huyết nục, lớn mạnh lấy khí huyết. Cái này là địa khôi nghịch thiên chỗ. Chính mình vẫn chỉ là cựu phẩm cảnh trung kỳ, mà vừa rồi Thôi Tranh đã là cựu phẩm cảnh hậu kỳ, khoảng cách bát phẩm cảnh có lẽ đều không xa. Mặt khác, Thôi Tranh xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ chỉ sợ thì có các loại tinh huyết tẩy lễ, tu luyện không thua gì lòng tượng công luyện thể bí thuật. Có thể dù vậy, trên thực tế, chính mình dựa vào địa khôi, vừa rồi đều là có thể vững vàng ngăn chặn Thôi Tranh. Ngươi tại sao phải cố ý thua? Linh Giao chợt không cam lòng nói, mấy cái quyền quý đệ tử, tranh giành cường đấu hung ác, nên hảo hảo ma một ma. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái này chẳng phải không có mâu thuẫn sao? Linh Minh ngáp một cái, sau đó chậm rãi nằm xuống, một đêm này lại là ngủ ở trên mặt đất vừa qua. Sáng sớm ngày thứ hai, lệnh Linh Minh có chút ngoài ý muốn chính là, rõ ràng có người gõ vang cửa phòng. Mở cửa. Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cắt ba người đứng tại ngoài phòng. Về sau ngươi tiểu là ngoại viện lao tứ rồi, hôm nay ta mang ngươi khắp nơi chơi đùa. Thôi Tranh dùng lão đại ca tư thái nói ra, mặt khác, muội muội của ngươi Linh Giao tiểu là lão ngũ. Linh Minh khỏe mắt run rẩy dưới. Cái này là quần là áo lượn vòng tròn luẩn quần sao? Nhàm chán đến nơi này loại tình trạng. Lão nhị. Thôi Tranh lại cho Ngô Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thứ hai đưa lên một phần thuốc mỡ, thuận miệng nói, Thôi ca ngày hôm qua uống say rồi, ra tay nặng điểm, cái này dược ngươi nhận lấy. Chuyện ngày hôm qua, không muốn để vào trong lòng. Linh Minh cũng không có cự tuyệt. Giao tình, vốn muốn có giao dịch mới được. Gặp Linh Minh thu phần này thuốc mỡ, Thôi Tranh trong nội tâm cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật, cái này cấp độ đại thiếu gia, muốn không phải là thân phận, địa vị cùng mặt mũi những vật này. Muội muội của ngươi. Ngô Minh tắc thì thừa dịp cơ hội, trong chiều mặt liếc mắt vài lần. Linh Minh cái này chứa không nổi đi, tranh thủ thời gian ly khai phòng, cũng thuận tay khép lại cửa phòng. Lão tứ, ngươi cái này không hiểu chuyện không phải. Ngô Minh trong nội tâm có chút không khoái. Linh Minh tắc thì nắm lấy cơ hội, thăm dò nói, kỳ thật muội muội ta có một bệnh tật. Bệnh gì? Nói đi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Đừng nét mực, lão tứ ngươi có phiền phái tiểu nói ra. Ba người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía trên so Linh Minh cũng còn muốn để tâm. Linh Minh không khỏi cảm thấy kỳ quái, bất quá rất nhanh sẽ hiểu. Xem ra, cái này ngoại viện thời gian thật đúng là bình thản như nước, bọn này quần là áo lượt ngày bình thường là dỗi dánh được nhanh trưởng thảo. Muội muội ta hắn ban ngày ngủ, ban đêm mới có hơi tinh thần. Linh Minh nghĩ, châm chước nói, hơn nữa, tuy nhiên thân thể không có đại tật xấu, nhưng lại trời sinh nhu nhược. Dinh dưỡng không đầy đủ. Ừ. Nghe vậy, Thôi Tranh tiểu nhíu mày. Cái này chỗ nào là cái gì không có đại tật xấu? Lô Minh nói ra, rõ ràng tự là, Tây Lĩnh chỗ kia không có người nhìn ra được muội muội của ngươi được chính là bệnh gì. Linh Minh không có mở miệng. Phải biết rằng, thôn trưởng Lý lao đầu thế nhưng mà tam phẩm cảnh đại năng, cho dù tại Thần Đô cũng là nhất định một tuyệt đỉnh cao thủ. Ta đằng sau hỏi thăm trong nhà của ta người, tìm ngự y đến xem là được. Thôi Tranh phong khinh vân đạm nói ra một câu làm cho người khiếp sợ mà nói. Khá lắm. Ngoại viện mới thật sự là Thần Đô tinh anh vòng tròn luẩn quẩn a. Thanh Long viện sợ đều không có mấy cái có thể mở miệng liền thỉnh xuất cung đình ngự y. Hết lần này tới lần khác Thôi Tranh lúc ấy cũng rất nạo, đã nói câu ta gọi Thôi Tranh, chính là ngươi biết đến cái kia Thôi gia. Có thể Ninh Minh chỗ nào biết đạo Thôi gia là cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa. Đổi lại nếu không có tình thương, hiện trường chỉ sợ còn có thể rất xấu hổ. Đi, chúng ta hôm nay trước mang lão tứ khắp nơi dạo chơi. Thôi Tranh rất nhanh liền trở về lão đại ca Phạm Nhi, mang theo mấy người, bước đi ra ngoài viện. Ninh Minh ngược lại là quay đầu lại mắt nhìn sân nhỏ, cũng không trông thấy Dương Bản Tử, xem ra đây là thật nuôi thả, cái gì đều bỏ qua. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Thiên khu viện cấu tạo cùng hoàng cung có chút cùng loại, đường đi khúc chiết, bốn phía kiến trúc đều là chu tường ngói xanh. Bốn cái thiếu niên đều là không xê xích bao nhiêu niên kỷ, giống thái tử đảng đồng dạng, đi trên đường, ngẫu nhiên còn lớn hơn gan địa chằm chằm vào cái nào đó đi ngang qua xinh đẹp thiếu nữ. Xui. Ninh Minh hai tiêm, nghe được người thiếu nữ kia khi đi ngang qua lúc, trong miệng hộc ra hai chữ. Xinh đẹp như vậy chả hết cái gì khóa. Tu luyện nhiều nguy hiểm, vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ? Ngô Minh tựa hồ là cái lao sắt thôi, đối với cái kia đi xa thiếu nữ còn hô câu. Ninh Minh cảm giác có chút không đúng, ta nói, chúng ta mỗi ngày thật sự không có việc gì làm sao? Như thế nào hội không có việc gì làm? Vũ Bá Hầu con riêng, Triệu Cắt nói ra, Huyền Vũ viện có một tận tàng đánh bạc đường, chúng ta mỗi ngày đều được đi thử thử tay nghề khí. Còn có Thanh Long viện hư tương cùng, chỗ ấy là trọi gà địa phương, Thôi Ca nuôi cái bá vương uy phong lẫm lẫm, để cho người khác chiếu dưỡng không thể nào nói nổi a. Mỗi ngày ít nhất phải nhìn một mắt mới yên tâm đi. Một phen thao thao bất tuyệt, thời gian tựa hồ qua còn rất sung túc. Ninh Minh trong nội tâm càng phát im lặng. Lại nhìn một mắt trên đường, những cái kia tứ đại phân viện đệ tử, lúc này đều được sắc vội vàng địa đi các nơi địa phương, chuẩn bị một ngày chương trình học. Thiên khu viện là như thế nào sinh ra đời đây này? Ninh Minh rất là hiếu kỳ, trên địa cầu, cổ đại có lẽ không có qua như vậy tu hành học phủ. Hơn nữa, thiên khu viện còn rất đặc biệt, mỗi ngày đều chiêu tân sinh, cái gì đều giáo, xúc tu tựa hồ lan tràn tiến vào Đại Chu Vương triều mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, Ninh Minh chợt thấy một cái người quen. Chỉ thấy, Hàn Kiệt cùng mặt khác mấy cái thiếu niên trước mặt đã đi tới. Nhìn thấy chính mình, Hàn Kiệt tựa hồ cũng sững sốt xuống, vốn định đơn giản chào hỏi, vừa vặn bên cạnh đồng bạn cước bộ cũng rất nhanh, hơi chút chậm trễ tiểu theo không kịp. Bởi vậy, Hàn Kiệt cũng chỉ gật đầu, xem như đáp lại. Ninh Minh cũng đơn giản địa nở nụ cười xuống. Nhưng đột nhiên ở giữa, Hàn Kiệt bên người cái kia mấy cái thiếu niên lại ngừng lại. "Thôi thiếu gia." "Nô công tử." "Triệu công tử." Mấy cái thiếu niên chủ động lên tiếng chào hỏi. Mặc dù mọi người bí mật xem thường ngoại viện, có thể không phải không thừa nhận chính là, cái kia ba cái quần là áo lượt bối cảnh tiểu là bỏ vào Thanh Long viện ở bên trong, đó cũng là nhất đẳng. Hàn Kiệt sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Ninh Minh bên người cái kia mấy cái thiếu niên. Sau đó, hắn tiểu kinh ngạc. Ninh Minh nhanh như vậy tiểu tiến vào ngoại viện chính là cái kia vòng tròn luật quần. Đám kia nhị thế tổ như thế nào hội đơn giản như vậy thì mang theo hắn. Cắt. Lại nói, Thôi Tranh bọn người há lại sẽ không biết những người này tâm tư, về ngoại viện các loại từ ngữ, vậy cũng trói thai được vô cùng. Đi, lão tứ, đi Thanh Long viện, cho ngươi cũng chọn con gà. Lập tức, Thôi Tranh cũng không có phản ứng những người này, như là mang tiểu đệ tựa như, đối với Ninh Minh vẫy vây tay. Ninh Minh liền đối với Hàn Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Thôi Tranh đã đi ra nơi này. Hừ, ngạo cái gì? Đều tiến ngoại viện rồi, còn không phải bị người trong nhà tận lực chèn ép một đám gia hỏa. Lập tức, Hàn Kiệt bên người cái kia mấy cái thiếu niên tiểu thay đổi phó sắc mặt, ngựa khí tràn đầy xem thường. Nếu thật là lợi hại quần là áo lượn, coi như là chơi đều có thể tại Thanh Long viện ở bên trong chơi. Có người nói như thế, dùng cái này phát tiết trong lòng không khoái, cả đời cũng tiểu ngoại viện. Nghe những lời này, Hàn Kiệt lại âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ nói, đã như vậy các ngươi vừa rồi lại tại sao lại chủ động định nọt? Bên kia, Ninh Minh tuy nhiên đi theo cái này mấy cái nhị thế tổ phía sau cái mông sáng ngời, nhưng trong lòng cũng minh bạch, đối phương có thể chơi cả đời, chính mình có thể không làm được. Vì vậy, Ninh Minh rất nhanh tiểu dừng bước, Thôi Ca, ta chợt nhớ tới ta còn có vài món sự tình muốn làm. Chuyện gì? Thôi Tranh mắt nhìn cái này mới tới lão tứ. Ninh Minh nói, ta muốn hỏi hỏi Đại Minh Hầu tại Thiên Khu viện nơi nào. Bá. Lời vừa nói ra, mấy người ánh mắt tiểu thay đổi xuống. Ngươi hỏi Đại Minh Hầu làm gì vậy? Ngươi không phải theo Tây Lĩnh đến đấy sao? Chẳng lẽ lại vẫn cùng Đại Minh Hầu có quan hệ? Lão tứ, ta đầu tiên nói trước, cha ta cũng không dám cùng Đại Minh Hầu có lui tới. Thôi Tranh bọn người rất là nghiêm túc nói ra. Ninh Minh cả kinh, nhớ tới trước khi Lâm Ngự Yên cũng là như thế nói ra, không khỏi càng thêm tò mò, Đại Minh Hầu tại Đại Chu Vương triều đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Chương 54, Đại Minh Hầu cùng Lâm Thiên Vũ lần nữa xung đột. Lão tứ, Thôi Tranh lại mắt nhìn Ninh Minh. Mặc dù đối với vừa rồi dung nhập cái này vòng tròn luận quần không bao lâu, có thể Thôi Tranh còn rất để ý Ninh Minh. Ngoại viện tổng cộng cũng tiểu ba người, thời gian lâu rồi, lẫn nhau đều xem mệt mỏi, thời gian thật sự sẽ rất nhàm chán. Cái này như là ra biển đi xa người chèo thuyền, nếu ngày nào đó có nhân vật mới lên thuyền, người chèo thuyền thật sự sẽ đem nhân vật mới lên làm đế đồng dạng chiếu cố. Ninh Minh nghĩ, nói, ta có chút sự tình muốn tìm Đại Minh Hầu. Ai ngờ, Thôi Tranh mấy người nghe thấy lời này, mặt mũi trắng bệch. Ninh Minh cũng sửng sốt một chút. Đại Minh Hầu chẳng lẽ lại là Diêm Vương gia? Tại sao ư? Lão tứ, ngươi theo chúng ta tới. Thôi Tranh bỗng nhiên đem Ninh Minh kéo đến một bên, sau đó ngồi xổm xuống, Ngô Minh cùng Triệu Cắt cũng xuống tới. Ninh Minh kinh ngạc, làm gì vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì vậy? Thôi Tranh nghiêm túc nói, cho tới bây giờ chỉ có Đại Minh Hầu tìm người khác, tiểu cũng không có người chủ động đi tìm Đại Minh Hầu.
Ngô Minh bỗng nhiên bổ sung câu, trong nội cung vị kia ngoại trừ.
Đúng đúng đúng.
Thôi Tranh tranh thủ thời gian gật đầu, thánh thượng cùng chúng ta không giống với. Linh Minh càng phát khó hiểu mà bắt đầu, Đại Minh hầu rốt cuộc là đang làm gì?
Vì cái gì?
Mọi người như vậy sợ hắn?
Ta vừa tới thần đô, trước kia cũng không biết.
Nghe vậy, Thôi Tranh nhíu mày, suy tư một hồi lâu mới nói, Đại Minh hầu một mực tại Thiên Khu viện, điểm ấy ngươi biết à?
Linh Minh gật đầu.
Thôi Tranh lại nói tiếp, thế nhưng mà, tuy nhiên Đại Minh hầu cũng không ly khai Thiên Khu viện, nhưng toàn bộ thần đô, bất cứ chuyện gì đều quy hắn quản.
Không có khả năng.
Linh Minh lập tức phản bác nói, cái kia Đại Minh hầu so tể tướng còn lợi hại hơn hả?
Khục, khoa trương điểm.
Thôi Tranh cũng sờ lên cái mũi, lại nói, bất quá, chỉ cần là tu sĩ, Đại Minh hầu có thể quản.
Lập tức, Linh Minh nhíu mày.
Lời này cùng thượng một câu cũng kém không được quá nhiều.
Trên đời này quan trọng nhất là cái gì?
Tu sĩ.
Đại Minh hầu dựa vào cái gì có thể quản sở hữu tất cả tu sĩ?
Hắn tại sao không đi đem làm Đại Chu Vương triều hoàng đế?
Linh Minh khó hiểu nói, Thiên Khu viện mạnh nhất không phải viện trưởng Trần Vũ sao?
Trần viện trưởng là mạnh nhất, dưới đời này chỉ vẹn vẹn có tứ đại nhị phẩm cảnh cao thủ một trong.
Thôi Tranh gật đầu, sau đó lại nói, có thể Trần Vũ cũng phải quy Đại Minh hầu quản.
Linh Minh không nói.
Thiếu nghiêng về sau, hắn mới cuối cùng hỏi câu, Đại Minh hầu rốt cuộc là một cái dạng gì người?
Ai ngờ, vấn đề này tựa hồ còn rất khó trả lời.
Thôi Tranh bọn người tất cả đều trầm mặt lại.
Đông Dương, Triệu Cắt mở miệng, có người nói, Đại Minh hầu là thủ hộ thần đô anh hùng, có người nói, Đại Minh hầu là tội ác tày trời người tàn sát, sau khi chết át gặp thanh toán, thi thể cũng phải bị đẩy ra ngoài cây roi thi.
Một phen nhìn như rất thâm ảo mà nói.
Linh Minh cũng hiểu được rồi, đừng nói cái này mấy cái nhị thế tổ, cho dù cha mẹ của bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể đánh giá Đại Minh hầu là cái như thế nào người.
Chính mình hỏi bọn hắn, có lẽ không chiếm được cái gì có vật giá trị.
Mà đúng lúc này,
Linh Minh,
một đạo làm cho người như thế nào cũng không nghĩ tới thanh âm đột nhiên đến sau lưng vang lên.
Linh Minh quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy một người mặc bị giáp trang phục thanh niên đang đứng ở hậu phương nhìn mình.
Người này đúng là Lâm Ngữ Yên ca ca, Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ.
Thôi Tranh mấy người cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này.
Thật muốn lại nói tiếp, Lâm Thiên Vũ hay là nhị thế tổ bên trong đích một cái truyền kỳ.
Lâm Thiên Vũ trước kia cũng là coi trời bằng vung đích nhân vật, không ít tại thần đô làm ở Mỹ, vậy cũng so Thôi Tranh lợi hại nhiều hơn.
Bất quá về sau bị cha hắn, thì ra là Trấn Quan Vương ném đi tiền tuyến, ma luyện 3 năm sau, trở về cả người đều thay đổi.
Tìm ta.
Đúng lúc này, Linh Minh đứng lên.
Thôi Tranh xoay mình sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên địa nhìn xem Linh Minh.
Ngô Minh cùng Triệu Cắt cũng giống như thế, phản phất là ngày đầu tiên nhận thức đến cái này lao tứ.
Có chút việc, hỏi một chút.
Lâm Thiên Vũ quét mắt Thôi Tranh mấy người, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại ở Linh Minh trên người.
Đi.
Linh Minh thật cũng không để ý, nói với Thôi Tranh câu, thôi ca, ta trước ly khai một chút.
Lao tứ, ngươi tại sao cùng Lâm Thiên Vũ lại đáp lên quan hệ?
Trong lúc đó, Thôi Tranh một phát bắt được Linh Minh tay, cũng đứng lên.
Hắn chắn Lâm Thiên Vũ cùng Linh Minh chính giữa.
Lập tức, Linh Minh nhìn xem bị Thôi Tranh bắt lấy tay, rất là ngoài ý muốn.
Đối phương cùng mình mới nhận thức bất quá ngày đầu tiên, giờ phút này rõ ràng đứng dậy.
Lao tứ,
lan lộn được rất tốt ta, nhân duyên không tệ.
Lâm Thiên Vũ đông nhiên nở nụ cười xuống.
Thằng này lớn lên không kém, hơn nữa trên chiến trường tôi luyện qua vài năm, như vậy cười cười, vậy cũng so kiếp trước những cái kia điện ảnh và truyền hình nam minh tinh còn đẹp trai hơn khí một điểm.
Thôi Tranh lại trầm giọng nói, ta là ngoại viện lão đại, đây là lão tứ.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể làm Lâm thiếu gia ngươi tự mình đến cái này một chuyến.
A.
Lâm Thiên Vũ cười khẽ thanh âm, ngược lại là tại Thôi Tranh trên người, thấy được mấy năm trước bóng dáng của mình.
Ta nếu xem tiểu tử này khó chịu mà nói, hắn thậm chí đều vào không được thần đô.
Nói xong, Lâm Thiên Vũ hướng phía một chỗ đỉnh viện đi đến, cũng không có ở ý Thôi Tranh cùng Linh Minh phản ứng.
Không thể không nói, trước sau hai đời quần là áo lượt ở giữa trên lệch cái này thể hiện đi ra.
Thôi Tranh nhưng cầm lấy Linh Minh tay, lão tứ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải hay không cùng Lâm Thiên Vũ từng có quan hệ?
Không có.
Linh Minh chủ động giật ra Thôi Tranh tay, thôi ca ngươi yên tâm đi.
Lại nói tiếp, ta tiến ngoại viện có lẽ tiểu là đối phương an bài.
Nghe vậy, Thôi Tranh liền giật mình một chút.
Sau một khắc,
Linh Minh tiểu cùng Lâm Thiên Vũ đi tới.
Lập tức, Nô Minh mấy người tất cả đều tiến tới Thôi Tranh bên người. Thôi ca, Lao tứ sợ là không đơn giản à?
Lao Tam Triệu Cắt gật đầu nói, người bình thường chỗ nào sẽ hỏi Đại Minh hầu sự tình?
Lao tứ nói hắn là Tây Linh đến, tại sao lại cùng Lâm Thiên Vũ nhắc lên quan hệ?
Thôi Tranh cái cao mày, nhìn xem Linh Minh bóng lưng, không nói một lời.
Tối hôm qua đối phương lại để cho chính mình, kỳ thật, Thôi Tranh là biết đến.
Lúc ấy, Linh Minh tay phải giống như là sắt thép chế tạo mà thành đồng dạng, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực cũng tránh thoát không được.
Có thể cuối cùng, đối phương lại cho mình một cái mặt mũi.
Lao tứ là một nhân vật.
Thôi Tranh tại trong lòng như vậy cảm thấy.
Bên kia,
Linh Minh tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, vừa ý chung lại không khỏi hiếu kỳ.
Đối phương tìm chính mình là hỏi cái gì?
Chẳng lẽ Lâm Ngữ Yên lại chạy?
Đúng lúc này,
Lâm Thiên Vũ xoay người, nhìn xem Linh Minh nói, Linh Minh, Tây Lĩnh người, sinh ra ở Hắc Thủy Thành phụ cận, năm nay 14 tuổi, không cha không mẹ, cùng muội muội Ninh Giao sống nương tựa lẫn nhau.
Mệnh tinh là không bị Vạn Tinh Sách thu nhận sử dụng Khải Minh Tinh, cựu phẩm cảnh trung kỳ.
Ta không phải là phạm vào sự tình, nha môn phái ngươi tới kiểm tra đã đến a?
Linh Minh nở nụ cười xuống.
Lâm Thiên Vũ lại thần sắc một túc, chính âm thanh nói, Ninh Minh, ngươi tại Phi Vân số biến cố sau đều đã làm nên trò gì?
Bá.
Lập tức, Ninh Minh trên mặt tiểu ý biến mất. Nói.
Lâm Thiên Vũ ánh mắt sắc bén lại, như là chim ưng theo dõi con mồi, cảm giác gáp bách thập phần đủ. Chẳng lẽ là thiên giáp kim quan sự tình?
Ninh Minh trong đầu lập tức hiện ra này một ngày đủ loại.
Vậy cũng dùng nói là trong lòng mình sợ nhất địa phương.
Một khi bị ngoại nhân phát hiện quan tài chủ nhân cấm kỵ cùng mình có liên quan đến, như vậy nên đón chính mình sẽ là khang khít địa ngục.
Có thể, Ninh Minh phản ứng có thể nói nhất tuyệt.
Hắn rất nhanh tựu bình tĩnh lại, giọng điệu bình thản, ta không biết ngươi muốn hỏi cụ thể là cái gì.
Lâm Thiên Vũ một bước trước, thân hình như là hóa thành một tòa núi lớn đè xuống.
Ninh Minh thiếu chút nữa lui về sau một bước, có chút không chịu đựng nổi đối phương cảm giác áp bách.
Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, Phi Vân số biến cố về sau, ngươi đều trải qua cái gì?
Lâm Thiên Vũ nhìn chằm chằm cái này nhìn như bình thường, kỳ thực khắp nơi lộ ra bất phàm thiếu niên, ngươi nếu không tại đây nhắn nhủ tin tưởng, ta đây liền đem ngươi mang về Lâm phủ, tra tấn đi ra.
Ninh Minh nội tâm dùng mình.
Những này quyền quý thế lực, bọn hắn dù là chỉ thấy một cái manh mối, có thể không để ý pháp luật cùng nhân quyền, cưỡng ép hỏi ra một cái kết quả.
Đáng chết.
Ninh Minh âm thầm cắn lưỡi.
Chính mình tựu không nên bởi vì nhất thời thiện niệm, lưu lại hậu hoạn,
nên đem cái kia quan tài chủ nhân thi thể cho nghiền xương thành tro,
hủy thi di tích.
Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi.
Mang về Lâm phủ.
Một đạo âm lệ thanh âm đột nhiên đến phía sau vang lên, tốt một cái Lâm Thiên Vũ, quả thật cảm kích không báo, lại dám trở ngại ta Thiên Khu viện tra án.
Bá.
Lúc này đây, đến phiên Lâm Thiên Vũ thay đổi sắc mặt.
Bá.
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 Cùng lúc đó, từng đạo thân người đột nhiên đến bốn phương tám hướng xuất hiện, coi như làm thành tứ phía tượng. Bọn hắn đang mặc thống nhất áo đen, coi như từng dãy cũ vọ, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Lâm Thiên Vũ cùng Ninh Minh hai người.
Đại Minh hầu người,
như thế nào?
Lâm Thiên Vũ đột nhiên giật mình, sau đó giận tím mặt, các ngươi rõ ràng đang âm thầm theo dõi ta.
Thân là trấn quan vương con thứ hai, chính mình rõ ràng bị người theo dõi, hơn nữa còn hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, cho tới giờ khắc này mới kịp phản ứng.
Cái gì?
Ninh Minh tả hữu nhìn quanh, nội tâm càng thêm khiếp sợ và phẫn.
Nguyên lai,
điều tra thiên giáp kim quan lại là Đại Minh hầu.
Từ lúc chính mình tiến vào thần đô trước khi, lẫn nhau cũng đã kết xuống tối tăm bên trong đích nhân quả.
Rốt cục để cho ta đợi khi tìm được.
Đúng lúc này, một cái dáng người gầy còm hắc bảo nhân mất tiếng nói, Lâm Thiên Vũ, ngươi thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp.
Đằng sau có ngươi đẹp mắt.
Lâm Thiên Vũ đứng ở tại chỗ, hai đấm nắm được răng rắc rung động.
Thân là trên chiến trường chém giết tuổi trẻ tướng sĩ, một màn này há có thể nhẫn.
Hắn cho dù biết đạo Đại Minh hầu lợi hại, có thể tại Bắc Nguyên trên chiến trường dưỡng xuống đích thói quen, trở lại thần đô sau cũng đơn giản sửa không được.
Các ngươi
dám điều tra ta,
còn dám theo dõi ta?
Lâm Thiên Vũ cắn răng, dưới chân mặt đất mạnh mà đánh rách tạc ơi, cường đại chân nguyên lưu chuyển toàn thân, coi như một cái đạn đạo, tùy thời đều muốn phóng lên trời.
Nhưng ai biết, Đại Minh hầu người vẫn là độc nhất vô nhị bá đạo, coi như là hoàng cung, chúng ta cũng tiến được rồi.
Làm theo có thể tra.
Ngươi lại được coi là cái gì?
Bá.
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 Sau một khắc, cái kia nguyên một đám hắc bảo nhân trực tiếp nhảy xuống, vây quanh ở bốn phía.
Thế cục trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm.
Lâm Thiên Vũ thực chất bên trong hay là quần là áo lượn, không sợ trời không sợ đất, trên chiến trường ma luyện, ngược lại lệnh hắn ngạo cốt càng thêm sắc bén.
Hắn nhìn xem những này hắc bảo nhân, rất có một lời không hợp tiểu ý tứ động thủ.
Ngược lại là Ninh Minh đã bỏ đi vùng ấy.
Loại này thời điểm, chính mình còn là một tiểu nhân vật, cũng không thể lực tham dự đến những này đại lao ở giữa đánh cờ.
Về sau được càng thêm coi chừng mới được.
Ninh Minh từ nhỏ tiểu trưởng thành sớm, nhưng bây giờ mới phát hiện, muốn tại thần đô sinh tồn, chính mình nhất định phải càng thêm thành thục.
Ngươi dám ở chỗ này động tay,
coi như là cha ngươi, trấn quan vương đã đến thiên khu viện, cũng phải ngoan ngoãn cụ đôi.
Cầm đầu chính là cái kia hắc bảo nhân, mạnh mà hét lớn một tiếng, cũng một bước đã đến Lâm Thiên Vũ trước mặt.
Lập tức, Lâm Thiên Vũ bị trấn trụ.
Nguyên bản sắp dâng lên lửa giận, giống như là bị một chậu nước lạnh cho quấy đã diệt.
Trong lòng của hắn nhất kiêu ngạo thì ra là thân là phụ thân của trấn quan vương, đối phương cầm trấn quan vương đến nêu ví dụ tử, đây đối với nhị thế tổ lực sát thương cũng không nên quá lớn.
Chớ nói theo dõi điều tra ngươi, coi như là đem ngươi bắt đi, ngươi lại có thể tìm ai nào đây?
Đồng thời, lại một cái hắc bảo nhân cười lạnh nói, tại Bắc Nguyên chờ đợi vài năm, chớ không phải là đều đã quên thần đô quý củ.
Lâm Thiên Vũ không nói, cái rất nhanh hai đấm, không cam lòng địa lui về sau một bước.
Cảm kích không báo,
không công lãng phí chúng ta một thời gian thật dài.
Cầm đầu cái kia người, chỉ vào Lâm Thiên Vũ liền mắng mà bắt đầu. Nếu là mấu chốt thời kỳ, ngươi tội chết tránh khỏi.
Lâm Thiên Vũ chịu không được rồi, đã đủ rồi.
Có thể giống hết hai chữ này, hắn cũng không biết có thể nói cái gì.
Vốn cũng là chính mình vì nhìn chung Lâm Ngự Yên danh dự, không muốn nói xuất quan tại Ninh Minh sự tình.
Chỉ là chưa từng nghĩ, Đại Minh hầu đối với thiếu niên này cư nhiên như thế coi trọng.
Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhịn không được hỏi, các ngươi là từ lúc nào theo dõi ta sao?
Trong khoảng thời gian này, ta một mực có lưu ý qua.
Đối với cái này, cầm đầu cái kia người cái cười lạnh một tiếng, theo Đại Minh hầu nhìn chằm chằm vào ngươi cái kia một khắc bắt đầu.
Lâm Thiên Vũ khuôn mặt tái nhợt xuống.
Sau một khắc, bọn này hắc bảo nhân liền mang theo Ninh Minh đi ra ngoài, phản phất áp lấy phạm nhân đi pháp trường.
Ninh Minh bỗng nhiên tò mò hỏi câu, các ngươi là muốn dẫn ta đi gặp Đại Minh hầu sao?
Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác lao động chân tay sao?
Một cái hắc bảo nhân lạnh lạnh địa đáp.
Ninh Minh lại hai mắt sáng ngời, chúng ta đây có thể hay không nhanh một chút? Lập tức, bọn này hắc bảo nhân sửng sốt một chút. Ninh Minh thậm chí đều thúc giục mà bắt đầu, kỳ thật, nếu không phải Lâm Thiên Vũ không nghĩ tiết lộ ta cùng Lâm Ngự Yên sự tình, mọi người cũng không nên làm cho những này vòng tròn luẩn quẩn không phải. Câm miệng. Vội vàng đi đầu thai đúng không? Một cái hắc bảo nhân hung hăng đè ép hạ Ninh Minh bả vai. Đúng lúc này, Thôi Tranh mấy người cũng đều nhìn thấy một màn này. Lão tứ, lão tứ, ngươi làm sao vậy? Thôi Tranh trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Khá lắm, lão tứ chân chức vừa hỏi xong Đại Minh Hầu sự tình, cái này bị bắt. Triệu Cắt lúc này bờ môi đều run rẩy lên, lão tứ rốt cuộc là người nào hả? Như thế nào thật sự cùng Đại Minh Hầu có quan hệ? Nhưng ai biết? Ninh Minh cũng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Thôi ca, mọi người đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi đi trước Thanh Long viện cho ta tìm lợi hại điểm trọi gà." Lập tức, đừng nói Thôi Tranh mấy người, mà ngay cả mấy cái hắc bảo nhân đều có chút sửng sợ. Tiểu tử này là không phải đầu óc không bình thường à? Không ngờ như thế Đại Minh Hầu là thỉnh ngươi đi uống trà chính là a. Chương 55, Ninh Minh cùng Đại Minh Hầu. Đại Minh Hầu sở dĩ tại Thần Đô trong hội này hết sức đặc thù. Nguyên nhân ở chỗ, Đại Minh Hầu cũng không ly khai Thiên Khu viện. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa, mặc kệ ngươi là nhân vật nào, dù là quyền nghiêng vua và dân trọng thần, cũng phải chính mình ngoan ngoãn đi Thiên Khu viện gặp Đại Minh Hầu. Có vinh hạnh đặc biệt này, ngoại trừ đương kim thánh thượng, đây cũng là thái thượng hoàng. Trên đường đi, đám kia hắc bảo nhân áp lấy Ninh Minh, không khí giống như là đi pháp trường, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những thứ kia Đại Minh Hầu người, nhiều năm kỷ khá lớn người trưởng thành, thay đổi hạ sắc mặt. Thiếu niên kia là đã làm nên cho gì? Hắn không phải là muốn nhiễu sóng đi hả? Rộng rãi trên đường phố, mọi người tất cả đều tránh chi như hổ, như là liền chút nào khí tức cũng không dám nhiễm. Ừ. Một cái đang mặc màu đen quần thun, bên hông đừng lấy màu đỏ đai lưng tuổi trẻ thiếu nữ, đồng nhiên dừng bước. Làm sao vậy Giang sư muội? Bên cạnh sư huynh hỏi. Giang Tiểu Hà nhìn xem bị đám kia hắc bảo nhân áp lấy Ninh Minh, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Đối phương hôm qua mới vừa mới tiến Thiên Khu viện, hôm nay đã bị bắt. Bất quá, về sau có lẽ cũng chỉ thấy không đến đối phương. Giang Tiểu Hà rời ánh mắt, không có gì. Bên kia, tại trong mắt mọi người cùng tử hình phạm nhân đồng dạng Ninh Minh, giờ phút này lại bảo trì bình tĩnh, chút nào cũng không giống phạm vào sự tình bộ dạng. Điểm ấy càng lại để cho đám kia hắc bảo nhân ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh bị dẫn tới một khối cực kỳ đặc thù khu vực. Tại đây kiến trúc giống như là một cái ngàn tầng bánh, mở ra một tầng sau lại là một tầng, một cái phiến màu son đại môn, phảng phất là tại đi thông tầng 18 địa ngục. Ven đường, lui tới người cũng đều ăn mặc áo đen, đeo màu đen áo choàng, khí tức cẩn nấp. Những người này cùng Thiên Khu viện tu sĩ khác, đặc biệt bất đồng, giống như là quanh năm hành tẩu dưới ánh mặt trời cùng hành tẩu trong đêm tối khác nhau. Một cái cựu phẩm cảnh tu sĩ. Đây là ý gì? Có người âm lãnh nhìn mắt Ninh Minh. Kẻ này cùng Thiên Giáp Kim Quan một chuyện có quan hệ. Áp lấy Ninh Minh chính là cái kia hắc bảo nhân áp. Nghe vậy, những người này giờ mới hiểu được, không có nhiều hơn nữa hỏi, nhìn xem Ninh Minh ánh mắt cũng cùng nhìn xem người chết không giống. Cuối cùng, một cái dáng người gầy còm hắc bảo nhân, đem Ninh Minh mang vào ở vào chỗ sâu nhất đình viện. Đối phương đem Ninh Minh đưa đến sân nhỏ đất trống về sau, cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp tiêu biến mất. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, hơi có chút khó hiểu. Hắn nhìn chung quanh. Cái nhà này không lớn, nhưng lại ngũ tạng lục phủ đều đủ. Đình đài nhà thủy tạng, hoàn cảnh rất là ưu tĩnh, mảng lớn xanh tươi mát tùng, lỏng, trong không khí có loại nhàn nhạt nhã hương khí tức. Trong lúc đó, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, thấy được sau lưng trong phòng bảy đặt một ngụm quan tài. Đúng là phi vân số thượng chính là cái kia Thiên Giáp Kim Quan. Quả nhiên bởi vì này sự kiện sao? Cùng lúc đó, Ninh Minh lại chú ý tới trong phòng trên tường treo một hàng chữ họa, vẽ, là hình thường, chữ viết như mây đi nước chảy, bút lực bén nhọn no đủ. Thiên phát sát kỳ, di tinh dịch túc, địa phát sát kỳ, long xà khởi lục, nhân phát sát kỳ, thiên địa phản phúc. Ninh Minh nhớ kỹ vậy được tranh chữ, trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ là lạ cảm giác. Thiên sát cơ bắn ra, tinh tú vị trí tựu thay đổi. Địa sát cơ bắn ra, đủ loại quái thú tiểu xuất hiện, người sát cơ bắn ra. Ai vậy đi được? Thiên, địa, nhân tất cả đều xảy ra vấn đề, thế giới như thế tàn khốc. Đúng lúc này, Ninh Minh thần sắc mạnh mà nhất biến, toàn thân lạnh buốt, hai chân rõ ràng bản năng tiểu muốn rời khỏi. Chỉ thấy, một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung nhân, đột nhiên từ trong nhà phía bên phải đi ra, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, cũng vừa mới nhìn thẳng nổi lên chính mình. Người này ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo đường đường, đỉnh đầu tử kim quan, lượng sợi tóc đen đến trên trán rủ xuống mà xuống. Hào khí trong lúc nhất thời tĩnh mịch được đáng sợ. Phanh, phanh. Ninh Minh tim đập khó có thể ngăn chặn địa gia tốc mà bắt đầu. Nếu như nói Lâm Thiên Vũ hay là một đầu chưa thành niên mãnh hổ, như vậy người này tựu là chiếm giữ tại vạn dặm trong rừng cự mãng. Một đầu khả dĩ nuốt mất vạn thú cự mãng. Cái này là trong truyền thuyết Đại Minh Hầu. Bên kia, Đại Minh Hầu đứng chắc tay, đồng dạng đã ở xem kỹ lấy cái này nhìn như bình thường thiếu niên. Tiểu tiểu nhân cựu phẩm cảnh tu sĩ tự nhiên không cần phải trên mình tâm, có thể quan hệ đến sau lưng cái kia tam phẩm cảnh nhiều sóng đại năng, vậy không đơn giản. Vì cái gì ngươi sẽ đem Thác Bạt Viên một lần nữa mai táng tại trong đất? Đại Minh Hầu chợt mở miệng, thanh âm cũng rất thuần chính. Ninh Minh sững sờ. Đối phương cái thứ nhất hỏi tại sao là loại sự tình này? Không đúng. Một khi trả lời vấn đề này, cái kia chính mình khẳng định tựu là tiếp xúc Thiên Giáp Kim Quan, hơn nữa động đậy tay chân chính là cái người kia. Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng, đối phương thành phụ tuyệt không đơn giản. Thật cũng không vội vã nói ra Ninh Qua Tử sự tình. Ninh Minh muốn dùng một người bình thường góc độ, nhìn xem truyền thuyết này bên trong đích đại minh hầu rốt cuộc là cái dạng gì người. Thác Bạt Uyên. Ninh Minh tựa hồ có chút nghi hoặc, nói sang chuyện khác, Thác Bạt Uyên là ai? Đại minh hầu thật sâu mắt nhìn thiếu niên này, sau đó nói ra, Bắc Nguyên hơn 10 năm trước một vị tam phẩm cảnh tu sĩ, thì ra là cái này quan tài chủ nhân. Bành. Trong lúc đó, đại minh hầu một trường đẩy ra quan tài bản, lộ ra trong đó cái kia, chiếc, có khô héo ngăm đen thi thể. Chỉ là, so sánh với Ninh Minh lần thứ nhất mở ra quan tài lúc đáng sợ tình cảnh, hôm nay này là quan tài lại không có chút nào biến hóa. Nói đi, ngươi tại sao lại đem Thác Bạt Uyên một lần nữa chôn dưới đất? Đại minh hầu nhìn xem cỗ thi thể này, trong mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, ngựa khí càng là trước sau như một lãnh đạo. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, hắn khi còn sống hẳn là sợ hãi phát sinh nhiều sóng, đồ thán sinh linh. Bởi vậy mới đưa chính mình chôn cất tiến vào quan tài, người sau khi chết là nên yên giấc. Nghe vậy, Đại Minh Hầu nhìn về phía thiếu niên này, tựa hồ đối với cái này trả lời có chút ngoài ý muốn. Đại Minh Hầu hỏi, cũng bởi vì cái này? Ừ. Ninh Minh gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình khẳng định cũng không thể gạt được đối phương, không bằng chậm rãi theo đàm xuống dưới. Yên giấc. Đại Minh Hầu trầm ngâm, sau đó nói, mọi người đã xảy ra nhiều sóng, lại há có thể yên giấc? Bất quá lừa gạt thế nhân, lừa gạt mình mà thôi. Vấn đề mấu chốt nhất đến rồi. Ninh Minh tập trung tâm thần, cũng cau mày nói, nhiều sóng sao? Hắn giống như không có phát sinh nhiều sóng a. A. Đại Minh Hầu lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt không hề giống Lâm Thiên Vũ như vậy sắc bén bức nhân, nhưng lại làm cho người sinh ra càng lớn áp lực cảm giác. Ngươi rất thông minh, tuổi không lớn lắm, bối cảnh cũng rất đơn giản, điểm ấy đáng giá cân nhắc. Đại Minh Hầu nói ra, bất quá, ngươi vừa rồi trả lời cũng đã để lộ ra, ngươi cũng biết Thác Bạt Uyên là vì đã xảy ra nhiều sóng, mới có thể đem chính mình chôn cất tại Thiên Giáp Kim Quan chính giữa. Linh Minh nội tâm nhẹ dự. Cái này lão hồ ly, xem ra quản sự tình thật đúng là không ít, kinh nghiệm phong phú. Linh Minh nói, chỉ là suy đoán mà thôi, Thiên Khu Viện cùng Bắc Nguyên, chắc có lẽ không chỉ là muốn một cỗ bình thường thi thể. Hơn nữa, trên đời này, bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng có thể sẽ phát sinh nhiều sóng không phải sao? Đại Minh Hầu lời nói xoay chuyển, ta có chút hiếu kỳ, ngươi và những người khác có chút không giống với. Ngươi tựa hồ cũng không sợ ta, ngươi có dựa. Phải biết rằng, coi như là Trấn Quan Vương con gái, Lâm Ngự Yên tiến vào cái nhà này, đều hận không thể giấu vào trong góc trốn đi. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thiếu niên, nói chuyện cử chỉ đã có loại không hiểu thông dong. Đại Minh Hầu đột nhiên hỏi, sau lưng ngươi có người? Ai? Nghe vậy, Ninh Minh tâm tình lại cổ quái một chút. Sau lưng mình chính là cái người kia, chứ ngươi ra, còn có thể là ai? Trực giác của ta nói cho ta biết, Thác Bạt Uyên phát sinh qua nhiều sóng, nhưng lại biến mất. Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu rốt cục tiến nhập chính đề, ngựa khí phát sinh biến hóa, ta đã thấy quá nhiều người, so ngươi thông minh không ít, ta cũng nghe qua quá nhiều nửa thật nửa giả lời nói. Ngươi hao hết tâm tư lập ra nói dối, trên thực tế khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ta chỉ muốn biết một điểm. Đại Minh Hầu chầm chầm vào Ninh Minh, gàn từng chữ, ngươi là như thế nào lại để cho Thác Bạt Uyên cấm kỵ biến mất không thấy gì nữa? Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong lòng giống như là rơi xuống một tảng đá lớn, huyết dịch đều vọt tới trong đầu. Không thể lại trò chuyện đi xuống. Cái đề tài này quá nguy hiểm. Coi như mình thật sự cùng Đại Minh Hầu có thiên đại quan hệ, nhưng chuyện này quá mức rung động nhân tâm. Khắp thiên hạ tu sĩ, một khi biết được cái kia miếng hắc thạch tồn tại, kết quả của mình đem không cách nào tưởng tượng. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn nói ra một câu lập tức nghịch chuyển thế cục mà nói, ta chính là Ninh Qua Tử năm đó theo thần đô mang đi chính là cái kia hải tử. Ta sở dĩ không xa vạn dặm, theo Tây Linh đi vào thần đô, cũng gia nhập Thiên Khu Viện, chính là vì tìm được đại nhân ngươi. Lập tức, Đại Minh Hầu mười mấy năm qua lần đầu biến sắc. Chương 56, thần đô cầm kiếm người. Đại Minh Hầu mí mắt nhảy một chút, rất nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt sẽ không có người chú ý tới. Đồng thời, cái kia bôi vẻ kinh ngạc cũng chỉ là trôi qua tức thì. Hắn rất nhanh tựu khôi phục không hề bận tâm tư thái. Thế cho nên, Ninh Minh đều không có bắt đến cái này biến hóa, nội tâm không khỏi điệu tâm thần bất định mà bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đối phương căn bản cùng với chính mình quan hệ không lớn? Giờ phút này, cả tòa đình viện không gió im ắng, hào khí cứng lại đã đến một cái cực điểm. Ninh Minh nhìn xem cái kia khỏa hình thủ kỳ quái tiểu cây rong buồn cây cảnh, ý đồ phân tán trong lòng áp lực, liền hô hấp âm thanh cũng không dám quá lớn. Đại Minh Hầu đứng thẳng tại chỗ, trầm mặc, thật lâu đều không có thanh âm, như là một điều khác. Hắn đang tại suy tư. Trùng hợp như thế, là mệnh vận an bài, hay là con người làm ra? Chẳng lẽ là trong nội cung vị kia thăm dò? Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhớ tới cuối cùng dựa, từ trong lòng lấy ra cái kia miếng tử ngọc kỳ lân ngọc bội. Bá, thấy không rõ đối phương là như thế nào ra tay. Ninh Minh vừa móc ra ngọc bội, sau một khắc rõ ràng tiểu đã rơi vào trong tay đối phương. Cái này một thủ đoạn quả thực có thể so với Lý Thôn trưởng trong nháy mắt giết người. Ninh Minh cả người đều ngây người. Đồng thời, Đại Minh Hầu đạt được này cái kỳ lân ngọc bội lập tức, trong đầu sở hữu tất cả ý niệm trong đầu tất cả đều tan thành mây khói. Sở hữu tất cả suy đoán, tất cả đều nương theo lấy cái ngọc bội này bỏ đi. Còn lại khả năng cho dù khó hơn nữa dùng tin, đó cũng là sự thật. Tên của ngươi gọi? Ninh Minh. Sau một khắc, Đại Minh Hầu cầm chặt này cái ngọc bội, cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ừ. Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm trong lòng của đối phương suy nghĩ, lúc này không dám nói thêm cái gì. Đại Minh Hầu lại hỏi, Tây Linh đến? Ừ. 14 tuổi. Ừ. Lẫn nhau một hỏi một đáp. Thiếu nghiêng về sau, Đại Minh Hầu không mở miệng. Hắn cái thật sâu nhìn xem Linh Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Linh Minh trong nội tâm cũng mở mịt một mảnh, giống như là bước chân vào khó bề phân biệt sương mù chính giữa, không biết phương hướng. Đông Dương, Đại Minh Hầu đóng lại hai mắt, phản phất tại trong lòng trải qua đại lượng suy nghĩ, một lần nữa mở ra lúc, con ngươi một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Linh Qua Tử. Hắn tên thật kỳ thật gọi Linh Trường Phong. Nói những lời này thời điểm, Đại Minh Hầu ngữ khí thập phần bình tĩnh, cũng đem cái kia miếng ngọc bội một lần nữa ném trả lại cho Linh Minh. Lập tức, Linh Minh trong nội tâm lộ bột vừa vang lên. Đại Minh Hầu phản ứng là không phải thái bình yên tĩnh điểm. Mất đi chính mình trước khi còn tưởng rằng đối phương là phụ thân của mình, nếu ôm vào như vậy một đầu đuổi, thân đô chẳng phải là đi ngang. Vào đi. Đột nhiên, Đại Minh Hầu quay người vào phòng nội. Linh Minh nắm cái kia miếng kỳ lân ngọc bội, trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất định, chỉ có thể kiên trì đi vào theo. Trong phòng, vẽ lấy sơn thủy mực họa, vẽ, bình phong tách rời ra không gian, bố trí giản lược trung lộ ra xa hoa, tinh mỹ đồng trong lò thiêu đốt lên hương, làm lòng người thần buông lỏng. Một chương trường án, hai cái đệm. Đại Minh Hầu ngồi xuống, Linh Minh ngược lại là đứng đấy, có chút câu thúc. Ngồi. Đại Minh Hầu như là chiêu đái khách nhân đồng dạng, thản nhiên nói. Linh Minh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi xuống. Coi như mình cho dù kinh nghiệm nhiều hơn nữa, nhưng vẫn là so ra kém cái này thần đô bên trong đích ngàn năm lão hồ ly. Coi như là con trai của trấn quan Vương Lâm Thiên Vũ, cái kia cũng không bị Đại Minh Hầu thủ hạ cho chấn đắc sắc mặt trắng bệch sao? Trong lúc nhất thời, Linh Minh sợ không được trong lòng của đối phương suy nghĩ, cũng không dám nhiều lời nói. Đại Minh Hầu lặng lặng yên nhìn xem cái này đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên. Khuôn mặt của hắn còn có chút trẻ trung, 14 tuổi, cho dù nhìn như bình tĩnh, nhưng đó là cố giả bộ đi ra. Bàn tay của hắn chính dáng chặt lấy đùi, nửa người trên rất được rất thẳng, cơ bắp vô ý thức địa kéo căng, đây là người khẩn trương lúc tự nhiên phản ứng. Chỉ nhìn lướt qua, Đại Minh Hầu có thể nhìn ra thiếu niên này tâm tính. Linh, Trường Phong để cho ta tới thần đô tìm ngươi. Linh Minh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, không thích loại này tại trong trầm mặc bị xem kỹ cảm giác. Ừ. Đại Minh Hầu gật đầu, sau đó rót chén trà, cũng đưa cho Linh Minh. Linh Minh rất là ngoài ý muốn, đường đường Đại Minh Hầu lại có thể biết cho mình chủ động châm trà. Bất quá, như thế làm chính mình tâm tình lòng rất nhiều. Linh Minh nhấp một ngụm nhỏ, hơi khổ vị đạo qua đi, đầu lưỡi lại nhấm nháp đã đến khó có thể hình dung ngọt. Đại Minh Hầu đồng dạng nhấp một ngụm trà, nói, thân phận của ngươi ta đại khái biết được. Lập tức, Linh Minh tiểu dựng lên lỗ tai. Nhưng ai biết? Đại Minh Hầu lại giọng điệu bình thản, phụ thân của ngươi là ta trước kia một vị thủ hạ, tên là Trương Thiệu, ngũ phẩm cảnh tu sĩ, tại 7 năm trước chết đi. Lời vừa nói ra, Linh Minh thần sắc lập tức tiểu cứng lại rồi. Đại Minh Hầu tiếp tục nói, về phần mẹ của ngươi, chính là một cái bình thường phu nhân, tại Trương Thiệu sau khi chết không bao lâu, hắn cũng đi theo đã đi ra nhân thế. Ta muốn Trương Thiệu tư liệu. Trong lúc đó, Linh Minh trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Hắn thay đổi trước khi khẩn trương bất an thần sắc, nhìn thẳng Đại Minh Hầu, coi như một bước cũng không nhường. Đối phương thực sự mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, khả dĩ, đợi chút nữa ta sẽ phái người mang ngươi đi tìm. Linh Minh lại hỏi ra rất nhiều vấn đề, cha ta, Trương Thiệu như thế nào cùng Ninh Trường Phong có quan hệ? Ninh Trường Phong thì tại sao sẽ vì ta mà xa chạy trốn tới Tây Linh đây? Còn có, Vũ Bá Hầu trước khi đã ở Tây Linh ý đồ tìm ta. Nghe vậy, Đại Minh Hầu đã trầm mặc một lát, một lúc lâu sau mới nói, người của ta, sau khi chết vốn tiểu không được đến sống yên ổn, cả nhà già trẻ đều bị bắt mệt mỏi. Trương Thiệu khi còn sống mà đắc tội qua Vũ Bá Hầu, về phần Ninh Trường Phong, phụ thân ngươi có lẽ là cùng Ninh Trường Phong có qua mệnh giao tình a. Linh Minh cao mày nói, cái gì thủ, cách 14 năm, Vũ Bá Hầu đều không muốn buông tha. Đại Minh Hầu đặt chén trà xuống, sau đó nhìn xem trước mặt thiếu niên này, dưới tay của ta, Trương Thiệu hắn đã từng đã nắm Vũ Bá Hầu một đứa con trai. Sau đó, Vũ Bá Hầu chính là cái kia nhi tử đã bị chết ở tại ta tại đây. Rất là hời hợt một câu. Linh Minh lại giật mình. Xem ra ngươi cũng không biết người tới của ta ngọn nguồn đều quản mấy thứ gì đó sự tình. Không biết nghĩ tới điều gì, Đại Minh Hầu đống nhiên nở nụ cười xuống, ngươi nên biết, tu hành trung tránh không được cấm kỵ, cho dù là ngoại hạng mệnh tinh tu sĩ, vậy cũng chỉ đại biểu phát sinh nhiêu sóng khả năng tương đối nhỏ. Linh Minh trầm mặc, chỉ chuyên tâm lắng nghe. Hắn tuy nhiên nhìn không thấu Đại Minh Hầu thành phủ, nhưng có thể khẳng định, đối phương theo như lời nói có thực sự giả. Đại Minh Hầu nói, mà ta chỗ quản là được giám sát và điều khiển thần đô nội sở hữu tất cả tu sĩ, nắm giữ bọn hắn đầy đủ mọi thứ. So với bọn hắn đều càng thêm hiểu rõ chính bọn hắn. Giám sát và điều khiển. Linh Minh hơi kinh ngạc xuống. Đột nhiên, Đại Minh Hầu không biết từ chỗ nào, lấy ra một cái tờ giấy, đặt ở trên bàn. Linh Minh lập tức nhìn lại. Chỉ thấy, trên tờ giấy là một hàng liệt văn tự. Bàng Hán, thư túc tinh nhất mạch, bát phẩm cảnh tu sĩ, trạng thái tinh thần chấn động cực lớn, phong hiểm trình độ cao. Liêu Phong Nguyệt, tỉnh tinh nhất mạch, thất phẩm cảnh tu sĩ, giết người lúc thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, phong hiểm trình độ nghiêm trọng. Trương Tác, Kình Dương tinh nhất mạch, bát phẩm cảnh tu sĩ, tính tình quái gở đến không muốn cùng bất kỳ một cái nào ngoại nhân đối thoại, phong hiểm trình độ cao. Một chuỗi dài xuống, Linh Minh bị cái này trang giấy thượng nội dung khiếp sợ. Hắn khó khăn lắm địa nhìn về phía Đại Minh Hầu. Đại Minh Hầu uống hớp trà, thản nhiên nói, cái này trang giấy thượng tu sĩ, hôm nay hoặc là bị nhốt tại thiên lao chính giữa, lại quan sát một thời gian ngắn, có lẽ đã bị người của ta giết đi. Linh Minh trừng lớn hai mắt, trái tim bang bang địa trực nhảy. Hắn nhìn xem cái này trang giấy thượng nội dung, cả người quả thực khó có thể tin. Những này là tu sĩ, đều là bình thường người a. Bọn hắn còn không có phát sinh nhiều sóng. Khả năng, muốn bao nhiêu khả năng mới có thể trực tiếp bị giết chết? Ai đến quyết định cái này cái gọi là phong hiểm trình độ? Giờ khắc này, Ninh Minh rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Lâm Ngự Yên, Thôi Tranh mỗi người cũng như này e ngại Đại Minh Hầu. Trước mặt ngồi cái này màu đen mãng phục nam tử, hắn tựu là thần đô chính là cái kia cầm kiếm người. Đại Minh Hầu nhàn nhạt nói, thánh thượng cho ta cầm kiếm quyền lực, Trần viện trưởng cho ta chấp hành hết thể lực lượng. Chỉ tiếc, thần minh lại cũng không có thể ban ân cho ta một đôi nhìn thấu cấm kỵ cùng quỷ dị con mắt. Những năm gần đây này, vì thần đô tuyệt đối an toàn, có lẽ cũng có không ít người bị oan uổng, cuối cùng nhất chết thảm tại thiên lao chính giữa. Người bây giờ đã minh bạch, vì cái gì người của ta, sau khi chết đều được không đến yên giấc sao? Chương 57, Dạ Hoành. Trong gian phòng trang nhã, hương trà ung dung. Ninh Minh nhìn xem trước mặt màu đen mãng phục nam tử, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Quần tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, từng tu sĩ cũng có thể tao ngộ tu hành bên trong đích cấm kỵ, phát sinh nhiều sóng, tạo thành cực lớn thương vong. Đại Minh Hầu giám sát và điều khiển lấy thần đô nội sở hữu tất cả tu sĩ, căn cứ hàng ngày hành vi, phân tích ra mỗi người phát sinh nhiều sóng khả năng. Sau đó, tại tu sĩ còn không có phát sinh nhiều sóng trước, đưa bọn chúng giết chết. Lúc trước, Trương Thiệu đem con trai của Vũ Bá Hầu trộm tới lúc, đối phương còn nhìn về phía trên rất phù hợp tượng. Đại Minh Hầu thản nhiên nói, chỉ là căn cứ Chu Tức Viện nghiên cứu cho thấy, hắn đã cực độ nguy hiểm. Đương nhiên, Vũ Bá Hầu là không tin. Dù là đi qua hơn 10 năm, Vũ Bá Hầu hay là cho rằng con của hắn đã không có làm sai sự tình, lại không có phát sinh nhiều sóng, không nên bị chúng ta cứ như vậy sát hại. Chỉ tiếc, thánh thượng càng tin tưởng ta cái thanh này thần đô lợi kiếm. Nghe những lời này, Linh Minh chỉ nhìn lấy trong chén trà chìm nổi vài miếng lá trà, không nói một lời. Hắn đối với sau lưng đủ loại cũng không quan tâm, không nghĩ biện luận phạm tội cùng hình phạt quan hệ trong đó. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Đại Minh Hầu một khi cảm thấy ai có khả năng phát sinh nhiều sóng, có thể đem hắn bắt, đánh chết. Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Đổi lại góc độ ngẫm lại. Ngày nào đó, mình ở ra ngồi, Đại Minh Hầu người đột nhiên xuất hiện, cũng muốn giết mình. Lý do là chính mình có khả năng sẽ ở 3 ngày sau phát sinh nhiều sóng, tạo thành đại lượng thương vong, đối phương muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nồi chính giữa. Nói như vậy, Ninh Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dựa vào cái gì đối phương cảm giác mình hội nhiều sóng, chính mình đang chết. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu phẩm hấp trà, thản nhiên nói, Trương Thiệu thì ra là bởi vậy, bị Vũ Bá Hầu cửu hận đến nay. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Ninh Minh không ra tiếng, nhưng trong lòng hay là bảo lưu lấy đại lượng nghi hoặc. Đại Minh Hầu lại hỏi, Ninh Trường Phong còn sống không? Ngươi những năm này, thật là một người tới. Ninh Minh nói, chết rồi. Đại Minh Hầu đã trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy ngươi bây giờ là ở ngoại viện? Ừ. Ninh Minh gật đầu. Ngoại viện cũng rất tốt. Đại Minh Hầu lại nói, thời gian đầy đủ rồi rào. Ninh Minh sững sờ, còn không có như thế nào nghe rõ ý tứ của những lời này. Đúng lúc này, một cái hắc bảo nhân đã đi tiến đến. Đại nhân. Hắc bảo nhân hướng Đại Minh Hầu chắp tay nói. Đồng thời, hắn tò mò mắt nhìn hình dáng kia mạo thanh tú thiếu niên. Đối phương thật đúng là bị Đại Minh Hầu mời đến uống trà hạ. Đại Minh Hầu phân phó nói, dẫn hắn đi hồ sơ chỗ, điều một phần Trương Thiệu văn bản tài liệu. Lập tức, Ninh Minh hãy theo đối phương đã đi ra nơi này. Mà đợi đến lúc Ninh Minh sau khi rời đi, Đại Minh Hầu lại nhưng ngồi ở tại chỗ, khoan hậu thủ trưởng vuốt ve sứ trắng trên trà. Thâm thúy đôi mắt, ai cũng nhìn không ra trong đó tâm tư. Ninh Trường Phong tại sao phải cho người trở về? Không người nghe thấy chính là, Đại Minh Hầu bỗng nhiên khẽ thở dài, đây là muốn đem cái đứa bé kia mệnh vận giao cho ta sao? Bất quá, nghĩ đến thiếu niên vừa rồi biểu hiện, Đại Minh Hầu khỏe miệng lộ ra chút ít vẻ hài lòng, sau đó ánh mắt trầm xuống. Trừ phi đối phương thật là trong truyền thuyết kỵ thần tại thế, nếu không, một cái tại Tây Lĩnh bình thường lớn lên hài tử là không có cái loại này biểu hiện. Tây Lĩnh, Hắc Thủy Thành phụ cận. Đại Minh Hầu vuốt vuốt mi tâm, hắn biết nói, ngoại trừ Thiên Giáp Kim Quan Tài cùng Thần Đô bên ngoài, chính mình lại có muốn điều tra sự tình. Đứa bé kia lai lịch được muốn cẩn thận trải vuốt một lần, để ngừa dừng lại đằng sau xảy ra vấn đề. Tại đây kiến trúc, giống như là một cái hộp phủ lấy cái khác cái hộp. Một lúc lâu sau, Linh Minh bị dẫn tới một cái chứa đựng lấy đại lượng hồ sơ gian phòng. Trong đó có một lão nhân, đang nghe thấy ý đồ đến về sau, tiện tay tiểu rút ra một phần hồ sơ, đưa cho Linh Minh. Linh Minh hai mắt nhắm lại. Trong phòng này, từng dãy cái giá đỡ, giống như là tổ ong giống như, chất đầy các loại văn bản tài liệu. Đối phương lại như là sớm có chuẩn bị, nhanh như vậy tiểu lấy ra Trương Thiệu hồ sơ. Mà thôi Đại Minh Hầu thành phủ, Trương Thiệu trong hồ sơ nội dung, có thể hay không cũng đã sớm chuẩn bị xong. Mở ra xem xét. Quả nhiên, Trương Thiệu là Đại Minh Hầu thủ hạ, hơn nữa tại 14 năm trước thật đúng là từng có một đứa con trai, đồng thời cũng tham dự qua bắt con trai của Vũ Bá Hầu một chuyện. Biểu hiện ra nhìn không ra vấn đề gì. Mình tựa như thật là con trai của Trương Thiệu, hết thảy đều rất phù hợp. Dạ Hoành. Đột nhiên, Ninh Minh chú ý tới, Đại Minh Hầu thủ hạ kỳ thật có một cái bí mật xưng hô, tên là Dạ Hoành. Một cái thập phần đặc biệt tổ chức tên. Tại đáng sợ cấm kỵ chi dạ ở bên trong, Minh Hát cao vút sáng ngời điều. Bên cạnh, cái kia hắc bảo nhân lộ ra một cái cũng không dương quang dáng tươi cười, như thế nào đây? Nghe đi lên có phải hay không rất có vị đạo? Linh Minh không biết nên trả lời như thế nào. Dạ Hoành mỗi người, căn cứ cái gọi là phong hiểm ước định, bắt sát hại nguyên một đám bình thường tu sĩ. Những tu sĩ kia cũng không có làm sai qua sự tình, lại muốn là còn không có chuyện phát sinh, gánh chịu một cái giá lớn. Có thể bọn hắn một khi thật sự đã xảy ra nhiều sóng, tạo thành thương vong sẽ vô cùng cực lớn. Từ điểm đó thượng xem, Dạ Hoành tựa hồ sát thực thủ hộ lấy thần đô an toàn. Nhưng nếu như những tu sĩ kia cũng không phát sinh nhiều sóng, như vậy, Dạ Hoành mỗi người đều là dính đầy người vô tội huyết dịch đổ tể. Thiên phát sát kỳ, di tinh dịch túc, địa phát sát kỳ, long xà khởi lục, nhân phát sát kỳ, thiên địa phản phúc. Linh Minh chợt nhớ tới trước khi chứng kiến tranh chữ, biểu hiện ra phồn hoa mỹ hảo thần đô, dưới mặt đất lại chất đầy dơ bẩn huyết cùng cốt. Ly khai hắc ám không khí nồng đậm đại minh viện sau, kim sắc ánh mặt trời hắt vẫy xuống, Linh Minh cả người lại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian, mặt trời chiếu sáng bản thân, mỗi một tấc huyết nhục đều ấm áp. Đại Minh hầu cũng không đem chính mình lưu lại, nhưng Linh Minh lại tin tưởng, đối phương đằng sau có lẽ còn có thể sẽ tìm thượng chính mình. Từ từ sẽ đến a. Linh Minh nhìn phía sau Đại Minh viện, đôi mắt đồng dạng thâm trầm rất nhiều. Chính mình hôm nay vẫn chỉ là cựu phẩm cảnh tiểu tu sĩ, cùng những này quanh năm thân cư địa vị cao đại nhân vật rất khó so sánh, giống như là bị mệnh vận nước lũ lôi cuốn lấy, khó có thể nắm chặt ta. Nhưng chính mình còn nhỏ, hơn nữa còn có cái kia miếng kỳ dị hắc thạch. Nghĩ đến đây, Linh Minh lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quay đầu bước đi. Không hề nghi ngờ, Đại Minh hầu tiểu là một tay thần kiếm, dù là giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào không bình thường tu sĩ. Về phần chính mình dạng thai họa chi nguyên, sợ là 10 cái mạng cũng không đủ dạ hoành người giết. Chỉ chốc lát sau, Linh Minh liền trở về trước khi bị nắm trộm đi cái kia con đường. Lệnh hắn rất là kinh ngạc chính là, Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cắt ba người rõ ràng tiểu ngồi xổm tại chỗ chờ. Mọi người như thế nào đều rỗi rảnh nhàm chán như vậy? Linh Minh vừa mới mở miệng, tranh thủ thời gian đổi giọng cười nói, Thôi ca, Ngô ca, Triệu ca. Bá, bá, bá. Cơ hồ là đồng thời, Thôi Tranh ba người tất cả đều khiếp sợ địa đứng lên. Rõ ràng thật sự trở về hả? Thôi Tranh không dám tin địa nhìn xem Linh Minh, lão tứ, ngươi rốt cuộc là người nào? Tranh thủ thời gian cho ta thành thật khai báo tin tưởng. Ngươi sẽ không cũng là mỗi một đại nhân vật con riêng, bị đánh áp, chỉ có thể đến ngoại viện không lý tưởng a. Lão Tam Triệu Cắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy không vững tin địa nhìn xem Linh Minh. Triệu Cắt tiểu là Vũ Bá hầu con riêng, đừng nói cùng nhà giữa con lớn nhất so sánh, người khác không nghĩ biện pháp giết người, cái kia đều là Triệu Cắt ngày bình thường quá cười mục. Linh Minh cười nói, ta không nói tất cả sao? Đại Minh hầu là mời ta uống trà đi a. Thôi Tranh không mở miệng. Đại Minh hầu là người nào? Bị nắm trộm đi gặp Đại Minh hầu, chín thành đô là nhanh muốn nhiều sóng tu sĩ, cơ bản tiểu khả năng không lớn còn sống trở về. Nhưng này cái đến từ Tây Lĩnh lão tứ, trên người thật sự đã ẩn tàng không ít bí mật. Thôi ca, ta không phải cho ngươi đi trước Thanh Long viện giúp ta chọn cái chọi gà đấy sao? Linh Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Thôi Tranh lúc này mới dùng sức địa vỗ vỗ Linh Minh bả vai, "Đi, người trở về là tốt rồi." Lại nói, "Lão tứ ngươi đại khái không biết, kỳ thật ta ngoại viện mới được là Thiên Khu viện nhất như bức địa phương." Đúng lúc này, lão nhị Ngô Minh vừa cười vừa nói, "Cái khác phân viện đều có lớp học cùng nhiệm vụ, mỗi ngày an bài được tràn đầy." "A." Linh Minh kinh ngạc, quả thực ngoài ý muốn. Cái này chẳng phải cùng đại học dự thính sinh một cái dạng sao? Tuy nhiên ngoại viện không có người giáo, nhưng cái này lại đại biểu thời gian đầy đủ rồi rào, muốn học cái gì muốn học cái gì đều được. Ngô Minh nói, lão tứ ngươi đừng cảm thấy chúng ta thật sự là mỗi ngày đều tại chơi, kỳ thật tứ đại việc hóa ta cơ bản lên một lượt qua một lần, không đơn giản a. Linh Minh nhìn nhiều mắt Ngô Minh, cũng là không hổ là hộ bộ thượng thư nhi tử. Nhưng ai biết, Ngô Minh cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, căn cứ của ta phát hiện, Thanh Long viện nữ sinh tuy nhiên lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng hắn đám bọn họ quá ngạo rồi, không có ý nghĩa. Ngược lại là Chu Tức viện nữ sinh khí chất đặc biệt, phù hợp nhất khẩu vị của ta. Linh Minh cả người lập tức tiểu ngốc trệ ở bên cạnh. Thôi Tranh nhướng mày, chân thành nói, Bạch Hổ viện bình dân nữ sinh, chăm chú tu luyện học tập bộ dạng, kỳ thật mới được là tốt nhất xem. Chương 58, dạ hoành người. Được rồi. Linh Minh giờ mới hiểu được, nhân tâm kỳ thật rất đơn thuần, chỉ là chính mình muốn quá phức tạp đi. Bạch Hổ viện bình dân nữ sinh, cá biệt quả thật không tệ. Nô Minh tượng mô tượng dạng địa đánh giá mà bắt đầu. Nhưng đại đa số nhưng vẫn là ham phú quý, lịnh loạn, không tiếc dựa vào trên thân thể vị. Thôi ca ngươi lên lần gặp được chính là cái kia nữ sinh chẳng phải cùng Thanh lâu nữ tử một cái dạng. Thôi Tranh sắc mặt đỏ lên, hắn cùng với ta thời điểm, người không xấu, chỉ là về sau mới thay đổi. Hay là Chu Tức viện nữ sinh tốt? Ngô Minh cẩn thận phân tích nói, ngươi xem, hắn đám bọn họ đầy trong đầu đã nghĩ ngợi lấy về tinh thần, thần chỉ là sự tình, suốt ngày nghiên cứu cấm kỵ, cái loại này mới được là đơn thuần nhất, cực kỳ có ý tứ. Bên cạnh, Ninh Minh khỏe mắt ngăn không được địa run rẩy. Bọn này lao sắt phôi, trông gậy vào bọn hắn lén lút làm học tập, cái kia thuần túy là tự làm mất mặt. Không nói với ngươi. Thôi Tranh như là bị tức đã đến đồng dạng, tức giận nói, dù sao ta đằng sau sẽ ở Bạch Hổ viện tìm một cái. Triệu Cắt nhỏ giọng nói, Thôi ca, lần sau cần phải cảnh giác cao độ, đừng quá đầu nhập cảm tình. Như thế lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt Thôi Tranh. Cái này Thôi gia thiếu gia tựa hồ còn là một ngây thơ chủ. Điểm ấy tại Phong Kiến Vương triều chính giữa ngược lại là so sánh hiếm thấy. Nhưng ai biết, lão tứ ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi sẽ không còn là một chim non a. Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, nói, như vậy, chờ thêm vài ngày, chúng ta chạy tới Tây Thành đi, vừa vặn nghe nói Bách Hoa lầu mới tới một đám Bắc Nguyên nữ tử. Được. Xem ra chính mình lại nhiều suy nghĩ. Ninh Minh lại thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười, vậy đa tạ Thôi ca. Ha ha ha. Cũng không biết tại sao, Thôi Tranh thực tế ưa thích cái này lao tứ. Rộng rãi trên đường phố. Lúc này điểm cũng không có người nào rồi, chỉ có bốn cái thiếu niên đang nói giỡn cười, đuổi lấy thời gian. Tại sao lại lăn lộn một cái đi vào? Một cái đi ngang qua trung nhân nhân, liếc mắt Ninh Minh bốn người, ánh mắt xem thường. Bốn người thật cũng không để ý, một đường hướng phía Thanh Long Viện đi đến, chuẩn bị trọi gà chơi. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía xa xa võ đài. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ xếp bằng ở trên mặt đất, một người trung niên tu sĩ đang tại dạy bảo bọn hắn tu hành bên trong đích đủ loại. Thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, nhân đắc nhất dĩ trường sinh. Trung niên tu sĩ Trầm Đồng Du Dương nói, đạo sinh quyết chính là Trần Viện trưởng sáng chế. Dùng nhân thể là đỉnh lô, tinh khí thần là dự vật, rèn luyện tu sĩ khí lực, thư trải qua lung lay, trăm mạch thông suốt. Đừng nói hạ tam phẩm các ngươi, coi như là ngũ phẩm cảnh ta đây, hôm nay cũng vẫn còn thời khắc tu luyện đạo sinh quyết. Rất nhanh, một đám thiếu niên thiếu nữ tiểu động tác mà bắt đầu, chậm chạp ngẩng lên động nổi lên hai tay, như là tại vận chuyển không ngớt khí tức. Trong đó có một màu đen quần thun xinh đẹp nữ tử, đúng là Giang Tiểu Hà. Hắn nhíu lại đại mi, tựa hồ rất khó đuổi kịp tiến độ, dù sao vừa mới tiến vào Thanh Long Viện. Lão tứ, ngươi đây là vừa ý ai hả? Đột nhiên, Nô Minh tò mò bu lại. Ninh Minh cái chán tối sầm, ta vừa ý cái kia đạo sư. Kizkazzzz. Nô Minh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ta như thế nào cảm giác lão tứ ngươi có chút để cho ta sợ hãi. Thôi Tranh cũng trêu ghẹo nói, ngươi không phải là bởi vì muội muội quá đẹp, ngươi ưa thích nam nhân a? Ai? Ninh Minh thở dài, hạ quyết tâm, hôm nay cùng Thôi Tranh bọn hắn chơi đùa, đánh cho quan hệ là được rồi. Ngày mai chính mình vẫn phải là phải về quy đến chính đồ thượng. Đằng sau, Ninh Minh lại cùng lấy Thôi Tranh một đoàn người tại Thanh Long Viện cái nào đó ẩn nấp trong đình viện, đấu dưới gà. Ngoại trừ Thôi Tranh bên ngoài, Thanh Long Viện cũng là có mấy cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia. Thôi Tranh rất nặng tình nghĩa, không giống thế gia môn phiệt thiếu gia, càng giống là trên giang hồ bang phái hảo hán. Có như vậy một cái đại ca mang theo, Ninh Minh thật cũng không gặp gỡ chuyện gì, đằng sau lại đã chỗ chơi một vòng. Qua vô cùng phong phú, có thể Ninh Minh lại ẩn ẩn cảm giác được, kỳ thật Thôi Tranh trong bọn họ tâm cũng có chút hư không. Vào lúc ban đêm, mọi người trở lại ngoại viện, uống rượu, ba gành bùn nhau tất cả đều ngã vào Ninh Minh trên người. Lão tứ, ngươi không tệ, ta muốn phần thưởng ngươi. Phần thưởng ngươi một số tiền lớn. Thiệt nhiều tiền. Lão nhị Ngô Minh uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt thần đô mơ hồ. Hắn gắt gao cầm lấy Ninh Minh tay, nếu không phải như vậy, chỉ định được ở bên ngoài trên đường qua một đêm. Lão tứ, ngươi có phải hay không có uống cao hứng? Ta nhìn cái thiếu nữ ngươi không sao cả đụng, ngươi nếu không hài lòng tiểu nói. Chúng ta lần sau, đổi. Thôi Tranh nhìn về phía trên tốt một chút, có thể vừa nói xong, tiểu không nín được, nổ ra tiểu thủy. Ninh Minh sắc mặt hắc được đáng sợ, bị ngâm một thân, rất muốn mắng mẹ. Tất cả đều xéo ngay cho ta. Cũng may, Ninh Minh khí lực cũng đủ lớn, kéo lấy cái này ba cái quần là áo lượn, liền đem bọn hắn ném vào một gian không phòng. Bành! Đóng cửa lại. Ninh Minh tranh thủ thời gian trở lại chính mình ở gian phòng, cũng không thấy Ninh Giao một mắt, trực tiếp tiểu tắm rửa đi. Ninh Giao nằm lì ở trên giường, một bên đọc sách, vừa ăn lấy chua ngọt trái cây, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh, như là thương chuột giống như đáng yêu. Đồng thời, thiếu nữ hai cái trắng non bắp chân chính tới lui, nhìn về phía trên thời gian trôi qua rất nhanh quá thay. Chỉ là nhìn mình ca ca bộ dạng này bộ dáng. Ninh Giao nhíu hạ quyền tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hậm hực nói, bất hòa trong thôn đám người kia học được, hiện tại lại cùng đám người kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Trước kia tại trong thôn thời điểm, một đám ngụy trang thành bình thường nông phu ma đầu dạy bảo lấy thiếu niên, hiện tại lại đổi thành một đám nhị thế tổ. Nhưng lại tại không bao lâu về sau, Ninh Minh tiểu tẩy trừ hết thân thể, đi ra, toàn thân tản ra nhiệt khí. Bởi vì tu luyện long tượng công cùng địa khôi nguyên nhân, thiếu niên dáng người càng ngày càng to lớn, hôm nay đã cùng người trưởng thành không nhiều lắm khác nhau. Cái kia khuôn mặt bảng hình dáng cũng dần dần rõ ràng mà bắt đầu, lông mi thẳng tắp mà rậm rạp, con mắt quang chiếu sáng rạng rỡ, mũi cao thẳng, đại thể được xưng tụng anh tuấn một từ. Hôm nay trôi qua như thế nào đây? Ninh Minh lúc này mới mắt nhìn nằm lì ở trên giường đọc sách muội muội. Ninh Giao lại hỏi ngược lại, ngươi hôm nay trôi qua như thế nào đây? Thú vị a. Lập tức, Ninh Minh chép miệng. Xem ra muội muội còn không hy vọng chính mình quá tuổi mục rồi, này cũng bình thường. Ngoại viện thời gian, không có người quản, mỗi ngày đều có thể nhanh như vậy sống, khả dĩ sao? Ninh Minh ngồi ở bên giường, đống nhiên nói, ta hôm nay gặp một người. A, sau đó thì sao? Ninh Giao buông xuống sách, giả trang ra lắng nghe hình dáng. Ninh Minh nói, một cái phụ trách thần đô an nguy người, nghe nói giám sát và điều khiển lấy sở hữu tất cả tu sĩ hành vi, tại tu sĩ nhiều sóng trước khi, giải quyết hết thảy thai hoàng ẩm. Ninh Giao chăm chú nghe, đống nhiên nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta. Ninh Minh sững sờ. Ninh Giao nói, ngươi cùng người bình thường không giống với a, ai sẽ trở thành thiên ngủ ở trên mặt đất? Ngươi có vấn đề lớn. Ừ. Ninh Minh trầm ngâm một lát, tựa hồ là. Ai? Sau một khắc, Ninh Minh thở dài, tâm tình thập phần buồn vô cớ. Hắn nhìn mình muội muội, cực nhỏ kiến giải nói ra thiệt tình lời nói. Giao Giao, ta cảm giác ta giống như là bị mệnh vận đổ lên một cái lạ lẫm sân khấu, biểu diễn một hồi hoang đường hí kịch. Vậy làm sao bây giờ? Ly khai cái này sân khấu, hay là diễn tốt tuồng vui này? Ninh Giao hỏi. Ninh Minh vừa cười mà bắt đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bành. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Linh Minh thần sắc khẽ biến một chút. Ai đã trễ thế như vậy còn tìm chính mình? Thôi tranh bọn hắn đều uống say. Đứng dậy, mở cửa. Linh Minh lại nhìn thấy ngoại viện người phụ trách, thì ra là cái kia tên là Dương Thiệu Đông trung niên mập mạp. Có thể giờ phút này, đối phương lại thay đổi trước khi bộ dáng, thần sắc là mình chưa bao giờ thấy qua ngưng túc, như là chấp hành nhiệm vụ thiết huyết quân nhân. Ta từng là Dạ Hoành một thành viên, đi theo ta. Dương Bản Tử cái nói với Ninh Minh hai câu nói, sau đó liền xoay người lý khai. Chương 59, gia nhập Dạ Hoành. Trong đêm thần đô, rất yên lặng. Trong thiên địa lờ mờ một mảnh, cho dù khí tức cũng có chút làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi, nhưng lại cũng không có quá lớn khủng bố cảm giác. Tối như mực trên đường phố, hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động địa hành đi tới. Ninh Minh cùng sau lưng Dương Bản Tử. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương lại là Dạ Hoành người. Không đúng, là từng đã là Dạ Hoành bên trong đích một thành viên. Đúng lúc này, đã đến. Dương Bản Tử bỗng nhiên mang Ninh Minh tiến vào một cái ẩn nấp đình viện. Tại đây tựa hồ không phải Đại Minh viện a. Ninh Minh mắt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh, Ninh Minh cựu thần sắc cứng đờ, thấy được đạo kia to lớn cao ngạo dáng người. Đúng là Đại Minh hầu. Đối phương đưa lưng về phía chính mình, đứng chắp tay, một bộ màu đen mã phục, coi như so cảnh ban đêm còn muốn thâm trầm. Đại nhân. Dương Bản Tử chắp tay nói. Đại Minh hầu xoay người, trước mắt nhìn Dương Bản Tử, nói ra, với tư cách người, chúng ta có đôi khi nhất định phải học được quên. Dương Bản Tử cái cúi đầu, không nói gì. Thấy thế, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Dương Bản Tử, người này sau lưng tựa hồ cũng có cố sự a. Thân thủ của hắn giết chết con của mình. Đúng lúc này, Đại Minh hầu mở miệng, căn cứ Chu Tức viện nghiên cứu tư liệu, con của hắn lúc ấy vô cùng có khả năng sẽ phát sinh nhiêu sóng. Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình, tâm thần như là đã tao ngộ lôi banh đồng dạng. Hắn bảo vệ thần đô đêm hôm đó an toàn, sớm giải quyết hết thai hoàng ẩm, không có bất kỳ một người thương vong. Đại Minh hầu thật sâu nhìn xem Ninh Minh, dùng cái này sự tình là để bảo, trực tiếp biểu hiện ra dạ hoành tàn khốc. Ninh Minh không biết có thể nói ra như thế nào lời nói. Dương Bản Tử to mọng thân hình, ngăn không được địa run rẩy lên. Cái kia thực sự không phải là tội ác, đó là một loại cao thượng phát sáng, so quần tinh càng thêm sáng chói. Đại Minh hầu vô Dương Bản Tử bả vai. Dương Bản Tử đắng chát cười cười, đại nhân, quang mang như vậy, nội tâm của ta chịu không được a.